Chương 88, Tư Nguyệt tám toán. Lúc nãy Nam Ca còn rất ghét bỏ ba người ngu ngốc kia, nhưng bây giờ lại cảm thấy tiếng hoan hô của bọn họ cũng thật là dễ nghe mà, vì vợ ỷ cổ quỳnh cười một quải. Bởi vì chiến tích dã man của Nam Ca, mọi người xung quanh càng đến càng nhiều. Quả nhờ ỷ hẹn một lạt sau người lãnh đạo trong căn cứ, còn có rất nhiều người có dị năng khổng làm nhiệm vụ cũng tới. Bây giờ ánh mắt họ nhìn Nam Ca đều tràn trề tìm tòi nghiên cứu. Phái người bình thường chậm rãi cùng khổng xuyên ai có thể ra ứng chiến, Nam Ca liền quay lùi nào ỷ ưa hẹ Lâm tiên sinh, phái vài người có dị năng đi lệnh khổng. Lâm tiên sinh vui tươi hớn hở nhờ một lạ ổ hồ ly, tốt thôi. Vì vậy dựa ỷ sởi bảy mưu đặt kế của ông ta, người có dị năng bắt đầu xuất chiến. Mọi người vốn đều vì Nam Ca mà toát mồ hôi rầm rề, cảm thấy sao Nam Ca có thể so sánh được với người có dị năng chứ. Nhưng ai mà biết, kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt như vậy. Nam Ca cũng tở tựa khổng kèm hơn người có dị năng đâu nhé. Cả một người hệ phóng đi lên, đao gió kia vậy mà lại trực tiếp bị thanh đao quả ốp đôi. Vài cỗ ngờ mù ổ hệ làm bị thương người có dị năng kia cổ trực tiếp đem người đó đá ra khỏi đài. Cả một người hệ hòa đi lên, quả cầu lửa nhờ những kỳ ạ bay tới. Nam công vào trong mắt. Cơ thể linh hoạt tránh né cuối cùng trực tiếp gác thanh đao lên cổ người ta, cả một người hệ tốc đôi đi lên, bị ếch khổ ngạn bằng Nam Ca liền bắt đầu chơi trò đuổi bắt vô trên lô ai đài. Dù sao Nam Ca là người bình thường, chắc thể lực dễ hao hết hơn chứ. Đến lúc đó không pha ai loa nở tạ tháng sau. Nhưng mà không đợi thể lực Nam Ca hao hết, dĩ năng quảnh tạ đã bị dùng hết trước. Cuối cùng vẫn là bị Nam Ca bỏ lại. Những người có dĩ năng khác tiến lên lúc nào cũng bị Nam Ca tìm được phương pháp phá giải. Hơn nữa công kích và phòng thủ quả ổ gửi nệ đều mạnh muốn chết. Thể lực càng giống cái hàng không đi. Mới bắt đầu Lâm tiên sinh cũng chỉ định thăm của một quái, ai biết bên cạnh đủ khổng xuyên người nào có thể xuất chiến nữa mà giờ Nam Ca còn hoàn hảo đứng ở trên lô ai đài đâu, quả thực chính là biến thái mà. Thờ trạ lúc Nam Ca cùng người khác tỉ thí lúc nào cú nghẹ nghi đến Lệ Sâm. Bởi vai nào ai điên loài người của sổi đánh nhau, Lệ Sâm tuyệt đối là nhiều nhất. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là thời điểm vừa tới căn cứ cổ vũ hẹn cho là mãi nhờ đã rất lợi hại, đánh ngã Lệ Sâm không là vấn đề. Ai biết người đàn ông kia vẫn có thể dễ dàng áp chế mình. Lần này mấy người Tông Hạo Hiên Tô Hoàng bọn họ đều không đường ra thở trả nếu đấu cùng bọn họ. Nam cả tở tựa không nắm chắc tất thắng được nhưng liệu một quái mạng vẫn là có thể. Chỉ có Lệ Sâm, cái người đàn ông này đến cùng là mạnh bao nhiêu, đến giữa còn vì không làm dư được. Nào hãy điền thời đi một thí có người nào còn hưng phấn hở nổ vã đội cổ động viên thái đập chính là người lãnh đạo nhạc văn phong của phái người bình thường. Bởi vậy ảnh tạ cùng Lâm tiên sinh liên tục chu toàn hai phía cho nên mới có thể đem phái dị năng cùng phái bình thường duy trì hợi một mở được cân bằng quỷ dị. Nhưng mà người có dị năng liên tục tiến hóa, người bình thường lại tiến triển thong thả khi hiện à nở tạ hiểu được sự bằng người không chờ ngờ một lúc nào đó sẽ bị đánh vỡ. Kết quả hi hệ nở tạ lại phát hiện một người làm người ta rung động như thế. Nam Ca là người bình thường nhưng người có dị năng cùng khổng pha ai là đối thủ qua ô ơ ỉ. Nếu nhờ cô ở ỉ có thể ở lại căn cứ, theo như lời của giáo sư nào ỉ khổng trờm sức chiến đấu của người bình thường cù nghệ thì hiền thêm một bậc. Mà Nam Ca hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Vì vậy Nhạc Văn Phong thầm hạ quyết tâm không biết phải trả giá cao như nào cũng phải giữ Nam Ca ở lại. Người cuối cùng ra sân, dĩ nhiên lại là Cao Trường Húc. Tân Vũ Hoa là một thành viên của đội cổ động Nam Ca. Thở dạ nở tạ lên đài cậu còn có chút bất mãn nhìn Cao Trường Húc một quải. Nghĩ thầm, đội trưởng đi lên xem náo nhiệt gì chứ, không nhờ hẳn thấy Tông Hạo Hiên cũng ở một bên nhìn sao. Cao Trường Húc tới, tự nhiên là do cảm thấy ngày đó Nam Cống mà cảnh tạ ảnh tạ muốn dạy dỗ Nam cả một tốt. Ngoa nở tạ cảm thấy thời gian qua mình làm việc quang minh lỗi lạc, khẳng định không dùng thủ đoạn hạ lưu gì. Lần này là Nam ca chủ động tung tin nào ỷ mù ổ hển khiêu chiến toàn bộ căn cứ ảnh tạ tiến lên cũng không tin là bắt nạt cô ấy. Nam ca nhìn thấy Cao Trường Húc vẫn còn cảo mổ tụt mong đợi, cuối cùng cũng điển một đồ thủ có thể để cho tôi nghiêm túc mổ tụt. Cao Trường Húc khẽ mỉm cười, nếu vợ ỷ thật tổ ai rất vinh hạnh. Anh tạ là người có dị năng hệ thổ, vừa mới nãy ở phía dưới quan sát rất lâu phạt thiện dạ Nam ca xác thực rất khó đối phó hỉ hệ ngoại Nam ca kích động đến thế không bị hiệt chờ sau trận trịa hiện nẹ lạ vẻ mặt gì đây. Thờ trạ thời gian trôi cống lù Nam ca đã phạt thiện không thích hợp, bởi và cô đồng đơ ỷ không được nữa. Cái người Cao Trường Húc này vậy mà lại khống chế bùn đất dưới chino, thiết lập một quài bẫy dập chỗ cổ. Tân Vũ Hoa ở ngoài sân nhìn thấy thật cửa lộ lắng, không phục nào ý một cụ, còn chưa bắt đầu tỉ thí mà đội trưởng, xa hoánh loại xuất thủ trước chứ. Cao Trường Húc vậy mà cũng tất tạ phúc hậu cưới mổ tỉ hiện, việc quân cờ khổng ngoài dối trá. Tỉ hiện nào ý quyển chưa rơi xuống trên mặt đờ ý đã tổ ạt ra vài chục cái gai đất hướng tới chỗ Nam Ca thẳng tắp phi đến. Đồng thời cổ tòa thời khắc này cũng co lại. Tim người có dị năng khác cũng kéo căng chặt chẽ, cả mồ tịt người thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng mù ổ hẹn đi lên cứu Nam Ca. ai biết ở thời điểm gai đất chuẩn bị lao đến bên cạnh mình, Nam ca vậy mà lại hung hăng dùng thanh đao chọc ở trên mặt đất. Sau đó liền nhìn thấy, lờ ỷ cổ làm tâm điểm đất đai xung quanh thoáng chốc đã giãn nứt. Hai chân độc cùng đa cảo thể động. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc cổ đã bẩy lên trời. Mà gai đất của Cao Trường Húc ngay lúc đó đâm vào cổ vợ mới đứng khổng sái chút nào. Người xung quanh cũng đã bị loại bủ khổng khí này lây nhiễm, trừ người thở tựa lộ lắng cho Nam ca tại tất cả đều ở hoan hô trầm trồ khen ngợi. Cách Nam ca vừa mới phá giải nguy hiểm qua xoáy khí, nhưng mà tở tựa làm cho người ta căng thẳng, con mắt Tân Vũ Hoa chớp cũng khô ngảm chật một quải, rất sợ bỏ qua cái gì. Còn tốt, tôi cũng biết là Nam ca sẽ không dàng thua trận như vậy. Lúc này mặc dù Nam ca đã nhả ra xa nhưng gai đất vẫn cũng không ngừng đuổi thì ổ cô. Thậm chí Cao Trường Hục đã đẻm điểm dừng chân qua ổ để tính toán tốt rồi. Chỉ nô lao xuống, nhất định có gai đất chờ đợi. Nam ca còn ở trong lòng thầm mang ngờ một củ, sao dị năng hệ thổ khó giải quyết như thế. Tuy nhiên mặc dù Cao Trường Húc liên tục sửa rằng co chiến đấu, Nam ca vẫn từ từ dựa vào nàn nợ tạ. Khi hệ nó coi như là người có dị năng hệ thổ có thể khống chế đất, năng lực cũng không cường hạn đến mức có thể độn thổ nên chỉ cần bị cô loại gần. Cao Trường Húc kia nhất đi nhẹ chủ. Đường Tư Nguyệt ở phía sau đám người xem cũng đặc biệt sốt ruột, Nam ca này đến cùng có thể thua hay không. Cao Trường Húc cũng đã sử dụng toàn lực rồi. Khi hệ lụy triển trả Cao Trường Húc đều là mồ hôi lạnh ảnh tạ có chút hối hận khi lên đài tỉ thí cùng Nam ca. Nhưng mà đâm lao phải theo lao, trận đấu này còn phải tiến hành đến khi một bên thua. Nam ca cũng giật giật khoe miệng, vung thanh đao lên, cao cao rơi xuống, kết thúc. Nhờ hình không đợi thanh đao đụng vào vẻ mặt xám trắng của Cao Trường Húc, vậy mà cô loại cảm giác tinh thần hải của mình rung truy một quải, hành động hạ đao cũng run rẩy trong chớp mắt. Tuy nhiên Nam ca vẫn sống chết cắn chặt răng, rơi xuống bên cạnh Cao Trường Húc, bừa cảnh tạ lui hai bước. Đồng thời ánh mặt cổ sắc như dao hướng tới bên ngoài lôi đài đâm tới. Cái vị trí kia vừa vặn chính là chỗ Đường Tư Nguyệt đứng. Đường Tư Nguyệt quả thực khiếp sợ tới cực điểm, tại sao có thể như vậy, cổ ta lặng lẽ dùng tinh thần lực quấy nhiêu Nam ca một quả khổng nghỉ tới vậy mà lùi khổng sò hiệu quả, còn bị cổ ta nhìn thấu. Tuyệt đồ ý không nào. Nam ca lùi khổng pha ái là người có dị năng hệ tinh thần. Đến cuối thân phận của Nam ca là gì? Nghĩa u không tài, chính đỏ cổ ta nụt quá sâu rồi sao? Nhất định là như vậy. Nghĩa u khổng sô ta, nờ cờ, muốn tinh hoạch hệ tinh thần làm cái gì? Đường Tư Nguyệt lạnh lùng cười mổ tỉ hiển cổ tạ quý tờ tựa cổ rằng Nam ca là một người bình thường có thân thủ cường hắn đâu. Chỉ sợ vừa mới thắng vài chục trận cũng nhờ hứa cổ tạ dùng tinh thần lực của bản thân quá yêu nhiều đối thủ đại. Thiệt thủy cổ tạ quý không bị hiệt xấu hổ đứng ở trên lô ai đài tiếp nhận mọi người cùng bái cùng hoan hô. Đường Tư Nguyệt cắn chặt răng, thề muốn tìm cơ hội vạch trần bộ mặt tật quả Nam ca. Nam ca tỉ thí nhiều người như thế, tờ tựa không muốn qua tinh thần lực lần nào hết. Lời lệ xin nào ỷ cổ vì en còn nhờ dư giảng cổ lạ zombie, sử dụng tinh thần lực rất có thể bại lộ thân phận. Nhưng Đường Tư Nguyệt này sao có thể hèn hạ như thế, vậy mà lại ở ngoài sân dùng thủ đoạn bẩn thỉu ngang chân đô. Sau này mặc kệ cổ ta như thế nào, Nam ca quần sủa ta đã kiệt thành hiểm khích rồi. Thất thần trong chớp mắt, tỉ thí còn phải tiếp tục nhưng Cao Trường Húc bại trở đã là dư giảng. Thời điểm Nam ca còn muốn xông về phía trước, Cao Trường Húc tự động thối lui ra ngoài lôi đài, rất có phong độ nào ải, cổ quả lợi hại, tôi nhận thua. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Nam ca vẫn đem thanh đao thả trở về, còn nhìn người vây xẻm một quải, nhàn nhạt hỏi, khổng sọ S đi lên nữa sao? Quy đi lên cái gì nữa, đi lên làm món ăn chờ bì cổ ngược sao? Kết quả chiến cuộc còn phà y nào y xa ổ. Đương nhiên là Nam ca thắng lợi. Đám người yên tĩnh trong chớp mắt, lập tức liền buộc phát ra tiếng hô động trời. Ba người Tô Phương bọn họ là người đầu tiên ném bảng cổ vị sông lên vây quanh bên cạnh Nam ca. Liễu diễu như chim sẻ. Nam ca thắng lợi nhưng bọn họ còn muốn kích động hơn Nam ca tỷ. Chị thờ tựa là thần tượng của bọn em. Nam ca tỷ, chị quá lợi hại, á á á. Vừa mới nãy chị thật xoa xoái. Tô Phương còn trực tiếp ôm lấy Nam ca, lực đạo lớn đến mức làm Nam ca suýt nữa ngã. Lúc này Tô Phương khăng khả ngờ mực mở nào ải, Nam ca, tôi cả đời đều mù ổ hến đi thì ổ cổ. Nghĩa ưu trên Nam ca có ảng tẻn thật cẳng định lúc nãy đã dừng thẳng lên rồi. Cả đời đi thì ổ mình sao? Nuôi dưỡng tốt chẳng phải là khẩu phần lương thực cả đời của mình sao, không tệ không tệ. Tô Phương ôm Nam cứng bù ông tay, Tân Vũ Hoa cùng Tô Hiển ở một bển quả thực đều hâm mộ đỏ trong mắt. Ô, vì sao bọn khổng pha ải là câu ngoài, như thể thật cũng có thể thân cận Nam ca rồi. Cũng may Nam cổng cổ Tô Phương ôm mình quá lũ đã đẻ mổ gì ra bên cạnh, thời điểm lại tìm kiếm Đường Tư Nguyệt mới phát hiện người đàn bà người khổng bị hết lúc đã rưỡi đi gì. Tô Phương còn ở sau lưng lầm bầm một cụ. Đánh nhiều trận như thế trên người Nam ca tỷ sao vẫn lạnh như thế nhỉ, thể lực thật là tốt. Lúc này Nam ca vừa vặn bị Nhạc Văn Phong ngăn cản lại nên cũng không thấy Tô Phương nào y tệ, ngược lại Diệp Thiệu lại đây nghe thấy lời nào in ngoại, ý tứ sâu xa nhìn Nam Ca một quải. Nhạc văn phó nghỉ hệ ngoại nhiệt tình cực kỳ, nhìn Nam Ca giống như nhìn thấy cậu ngụy thật lạc nhiều năm. Nam Ca, vừa nạ ỉ cổ thở tựa lạ lợi hại, khó trách ngờ nào ỉ ngoài hôn cả ô đỉ thì ổ đám tiểu đội bọn họ làm nhiệm vụ, có thể lập công lớn đấy. Nào ỉ xuân ga nở tạ còn giơ ngón tay cái lên. Nam Ca có chút đắc ý, tuy nhiên khỏe miệng còn cố kéo căng giả vờ thâm chứ nào ải, tổ ỉ khổng pha ải là người lợi hại. Sau đó ở trong lòng còn bổ sung ngờ một cụ, tổ ở hồi dạng là người rất lợi hại nhé. Nhạc văn phong còn mù ô nào ỉ dạ điều kiện bản thân để giữ Nam Ca ở lại đây, nhưng Diệp Thiệu lại ngăn cản trước người Nam Ca. Chương 89, đội Nam Ca. Nhạc văn phong vừa mới nhìn thấy Diệp Thiệu cũng rất vui vẻ, dù sao Diệp Thiệu cũng là người bình thường. Nhưng mà động tác Diệp Thiệu bảo vệ Nam Ca luận hụt dạng như vậy, Nhạc văn phong dựa vào năng lực của mình để ngồi ngang hàng với phái dị năng ở trong căn cửa không phải ai lạ không sò lý do. Cho nên trong lưng gã nở tạ hoang mang, chỉ có thể cười hỏi Diệp Thiệu, bác sĩ Diệp hôm nay không vội làm việc à? Vội chứ? Mặc dù Diệp Thiệu đáp lại Nhạc văn phong nhưng nụ cười trên mặt cũng rất nhạt, thì hệ nói tôi cũng vậy. Muốn dẫn Nam Ca trở về phòng thí nghiệm. Nam Ca nhìn bóng lển ngàn nở tả nghĩ thăn về phòng thí nghiệm còn kêu tôi làm cái gì chứ? Nhạc văn phong lộ ra vẻ mặt khó xử, Diệp Thiệu cản trở như thế hiển nhiên là không mặt mình mà. Bác sĩ Diệp ảnh cũng đã trưởng kiến Nam Ca có bao nhiêu lợi hại, căn cứ của chúng ra rất cần nhân tài như vậy. Lưới nào ý nghe hiển nhiên là hy vọng Diệp Thiệu có thể làm thuyết khách cho mình. Đáng tỉ hệ chỉ hệ nghi ưa Diệp Thiệu sớm cũng đã không pha ái loa nở tạ lúc trước. Việt Nam cổ ngờ mù ổ hện làm ảnh ta xe khổ ngờ mìn kinh sô. Vì vậy khuôn mặt Diệp Thiệu tươi cười dần dần nguội lạnh, bóng lưng khoan dung ngăn cản trước Nam Ca cực kỳ chặt chẽ. Mấy người Nam Ca chỉ ở trong căn cứ vài ngày, lập tựa kẻ pha ái rười đái. Nhạc văn phong có chút tức giận nhờ hện ngàn nở tạ lùi khổ ngảm nào ý đi hẹp Thiệu cái gì. Hơn nữa lúc cùng Diệp Thiệu lui tới, Nhạc văn phong cũng vui lòng dùng một phần chỗ chống cho Diệp Thiệu. Không chờ lúc nào đó Nam Ca thay đổi chủ ý sẽ hơi lùi thải xạ ổ. Thì hệ ngoài nếu làm căng quá, đối với người nào cũng không so lợi. Vì vậy thân thể mập mạp của Nhạc văn phong tránh sang bên phạm y một bước, còn cười tủm tỉm gật đầu, vậy hai người cửa đi trước, tương lai của căn cứ còn dựa vào hai người đó. Lúc này khuôn mặt của Diệp Thiệu mới hơi dịu sổ ngờ mũi tốt, xoay tay lại muốn cầm lấy cổ tay Nam Ca mạng số đái. Có lẽ Nam Ca còn nhớ mãi nhờ không so mạch đập, nếu bị bác sĩ như Diệp Thiệu cầm lờ ý thể nhờ ật đi nhẹ bài lộ. Vì vợ ý cô nhờ ra ở trong giật tay mình ra. Diệp Thiệu bắt hụt, lòng bàn tay trống khổng, trái tim cũng giống như bị bập một quải. Tuy nhờ ỷ hệ nã nở tạ cũng không lồi ra thần sắc mất tự nhiên gì, chỉ quay đầu hướng tới Nam Cải nhẹ nhờ ảng cười mộ thị hiện. Còn giống như mang thị mộ tụt toán giận, tiểu sư muội bây giờ cùng về càng ngày càng không. Nam Ca trừng mắt nhìn, nghĩ thầm, tôi và nở trước kia cũng giật không nhé. Sau khi Diệp Thiệu mang Nam Ca rời đại, trở về phòng nghiên cứu của mình. Tuy nhiên ở trong căn cứ sợi vệt về Nam Ca cũng đã truyền ra. Tất cả mọi người bị hiểu truy nảm ca có bao nhiêu dũng mãnh, thậm chí cô ở ỉ còn có thể đánh bại Cao Trường Húc. Chính những người nhìn thấy qua Nam Ca tỉ thí cùng người khác, đối với Nam Ca càng sùng bái khó có thế nào in đến lời khổ nghị huấn luyện viên thậm chí trong căn cứ đều bày tỏ muốn cùng Nam Ca luận bản một quải, xin Nam Ca chỉ đạo bọn họ mấy chiêu. Nhưng bọn đi khắp căn cứ tìm Nam Ca cũng không tờ ý người, vừa hỏi mới biết được, hóa ra là bị Diệp Thiệu mang đái. Rất nhiều người lộ ra tươi cười trong dự liệu. Chào ôi! Ngờ nào ý thì trước bác sĩ Diệp cùng với Nam Ca vốn là sư huynh muội hỉ hệ ngoại đem Nam Ca mạng đại, khẳng định là có tâm tại giai nhân. Loại quan hệ này, ngẫm lùi thật cũng rất đẹp đôi mà. Nào ai đến lúc Diệp Thiệu đem Nam Ca mạng đặc khổ ngoại lòng nhất vẫn là ba người Tân Vũ Hoa bọn họ. Bọn họ còn chả nào ý hiệt chuyện với Nam Ca đâu, cũng chưa mở tiệc ăn mừng cho Nam Ca mà bác sĩ đỉ hẹp đã bắt đầu nô dịch Nam Ca rồi. Bọn không phức. Không phức có thì khi hệ chiến Diệp Thiệu sao? A, giống như là cũng không nha. Thời điểm người trong căn cứ đem Nam Ca truyền miệng thành thần thánh, Tô Phương còn hỏi Tô Hiển, thì hệ nói có phải Nam Ca đã bị hiển thành thần tượng của toàn dân trong căn cửa không nhờ? Con mắt Tô Hiển loại sáng, trong dung nào ỉ trạ đầy ước mơ, đó là đương nhiên, tất cả mọi người đều sùng bái chị Nam Ca. Tô Hiển đột nhiên nhớ ra cái gì đó, còn có chút mất mặt nào ải, vậy mà bọn họ lùi nào ỉ Nam Ca cùng bác sĩ Diệp làm một đồ ải nữa. Tô Phương đối với chuyện này cũng rất khổ sở một lệ sâm cũng được rồi, giờ còn sờ thiển một bác sĩ Diệp nữa. Tuy nhiên so với bác sĩ Diệp, hiển nhiên vẫn là Lệ Sâm hợp với mong muốn của bọn họ hơn. Dù sao lúc trước Lệ Sâm cũng đã cổ bọn họ tình hạch nhé. Tính thêm lần này săn giết con hỗn hợp tài đã là hai lần rồi. Vì vậy Tô Phương thấy mọi người truyền tin thái quá, ngay cả chuyện Diệp Thiệu cùng Nam Ca học đại học đã phát sinh tái nhờ ý hệ, hay mấy loại Nam Ca cũng căn bả khổ nghịu được đều truyền tới. Cuối cùng sổ ơ ý cũng nhờ ý không được hỏi, có phải các người đa quyền Lệ Sâm không? Mọi người bày tỏ, Lệ Sâm. Đó là ai? Người đi thì ổ Nam Ca cùng nhau tiến căn cứ sao? Ai nha, vừa nhờ ai nà nở tạ cũng thở y không bằng bác sĩ Diệp, vẫn là bác sĩ Diệp xứng đôi với Nam Ca hơn. Giờ phút này Lệ Sâm cũng không bị hiệt căn cửa đã xảy ra chuyện gì anh đường trên một mở ánh đất đổ nát dị thường thê lương, hướng tới đường chân trời phía xa nhìn thoáng qua. Sau khi thu hồi lại ánh mắt, chung quanh là mảnh vụn zombie rải rác khắp nơi. Nếu mà giờ phút này có người khác cũng ở nơi đây, nhất đi nhẹ cảm thấy chỗ nệ đã phạt xỉnh một trở đánh ác liệt. Nhưng mà bên trong này chỉ cảo một mờ ải nhớ Lệ Sâm. Những thi thể zombie kỳ ạ đã nạt bét, khuôn mặt cùng bộ phận đều đã phởn bị hệt không dư. Hơn nữa tạo thành loại cảnh tượng này không ghi ổng như là loại vũ khí nào. Lệ Sâm nhàn nhạt nhữ như mày, dây dấm nát thân thể zombie làm chảy rẹ mồ tụt nước màu đen, lúc xoay người và táo rung động. Trong luôn gần quyền nghĩ mồ tỷ ý hệ vẫn còn có chút máu tanh, nếu có thể biến đi mồ tụt tài sẽ tốt hơn. Sau khi Nam Cạ đi thì ô Diệp Thiệu trở về phòng thí nghiệm mới hỏi, ảnh tôi đến đây làm cái gì? Diệp Thiệu ngưng mắt nhờ ải ổ thất, trong mắt trong lòng chỉ cảo một mờ ải nhờ cô. Lúc nọ nở tạ cũng lo lắng tại nhờ ý hệ ủ bản thân quá mức nóng dự kẻ dọa Nam Ca chạy mất thật vật và à nở tạ mới có một lệnh nữa nhìn thờ ý cổ, cái gì cũng phải cẩn thận hơn nữa. Vì vậy Diệp Thiệu cứng rắn thu hồi ánh mắt, mang Nam Ca đái điển bên cạnh bàn, em có muốn bị hệ cảnh nghỉ hẹn cứu đến cùng là cái gì hay không? Nam Ca trừng mắt nhìn, cũng khổ ngưỡng thú cho lắm. Dù sao thuốc thử này là cho nhân loại dùng, hơn nữa lại ăn không được. Diệp Thiệu thấy Nam cứng nào hiểu người nào. Còn đem một quả ống nghiệm nhét vào trong tay Nam Ca, em đi ảm thành phần phân tích ảnh nhờ ẹ điển kiểm tra em. Nhìn xem trong khoảng thời gian này có đem kiến thực đặng đều quên mất hay không. Nam Ca nhẹ nhờ ảng lay động ống nghi hệm một quả trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt không tài nhờ nguyện. Diệp Thiệu thanh họng một tỷ hiển, bởi và ảnh tạ cũng nhìn thấu tâm tư Nam Ca nên bồi nào ải, nếu mà em phân tích toàn bộ chỗ này chính xác ta sẽ cảo quả thưởng. Quả gì? Quả nhiên mắt Nam Ca sáng lên. Mỗi lần Diệp Thiệu nhìn qua đôi mắt trong vắt qua ổ được cảm thấy giống như là sắp bị hút vào. Đặc biệt là bây giờ cặp mắt kia lại sáng như thế khổ người kém xa ổ trên trời chút nào. Nhất đi nhẹ làm cho em hài lòng ảnh tùy hệ đồ ý không đủ ổ lời. Dù sao Nam Ca cũng không sò chuyện gì làm. Vừa vặn ở chỗ này chờ Lệ Sâm trở về cũng được. Vì vậy trước thì hệ nổ đèm toàn thân tiêu độc, lại thay quần áo chuyên môn. Bắt đầu kiểm tra đo lường thuốc thử trong ống nghiệm này đến cùng có thành phần gì. Diệp Thiệu liên tục bận chuyện của mình. Ngẫu nhiên nhìn Nam Ca một quải. Thấy bộ dạng sổ thủn thục lại chuyên tâm thật lạ làm cho con mắt Diệp Thiệu đau xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Nam Ca quảnh tạ, chính là viên minh châu lộng lẫy nhất. Bởi vì cả một bỉ trưa này Nam Ca đều ở trong phòng thí nghỉ hệ mở khổ nghếu ra ngoài, Tân Vũ Hỏa không đờ ai được Nam Ca nên tạm một tụt chuyện khác làm. Đám Tông Hạo Hiên hôm nay vốn là không làm nhiệm vụ, buổi chiều còn định nghỉ ngơi một tốt, kết quả là bị Tân Vũ Hoa triệu tập lại. Thời điểm cao trường húc đến. Khuôn mặt hiển nhiên là có chút ít bất thiện. Dù xa hoa nở tạ cũng vứt hết mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhất là thời điểm đối mặt Tân Vũ Hoa ảnh tạ càng không sỏ chút khí sắc tốt nào. Đội trưởng tính tình tốt lúc trực đã bị hiền mật khổng xuyên hình bóng, lại có chuyện gì? Cả ngày cậu đều tùy hứng như thế, có rảnh ta công đi hủ ẩn luyện sao? Bên ngoài nhiều zombie chờ cờ đi ghi hiệt như vậy mà. Tân Vũ Hoa vốn gọi nở tạ lại đây cũng chỉ là vì góp đủ số mà thôi hỉ hệ nở tạ nào ỉ mãi nhớ như vậy. Cậu đương nhiên mất hứng, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác nào ải, tôi xác thực cổng sọ việc gì, đội trưởng nếu là khổ ngờ mù ổ hển ở lại, vợ ỉ thẻ đại đại. Cao trường húc nghẹn nửa ngày, cắn rằng nào ải, thở tựa là hồi nháo, ảnh tạ cũng thực cửa không kiểm phản ứng lại Tân Vũ Hoa nữa, xoay người một mờ ải nhờ rồi đại. Đợi đến thời điểm Tô Hoàng bọn họ toàn bộ đều đến, bên trong này cũng chỉ có bốn người. Tô Hoàng còn ngạp một quải, siết cổ Tân Vũ Hoa. Dùng bàn tay dùng sức vuốt vuốt đầu tóc màu rơm của cậu mới hỏi. Tiểu tử, cậu sao thế, thở tựa là hôm nay mới phát hiện ra cậu còn có tiềm chất làm thành viên đội cổ động. Tân Vũ Hoa cười hắc hắc hai tiếng, cảm ơn khen ngợi. Tô Hoàng, đây là tổ ải đảng khít lệ cậu sao? Tông Hạo Hiên cũng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng, cờ ù nào ải đẩy, đến cùng là có chuyện gì? Tân Vũ Hoa đẩy Tô Hoàng ra, nghiêm chèn nào ải, tiểu đội chúng ta thành lập cũng được một đồ án thời gian rồi. Nhưng mà từ trước đến giờ đều không sò đặt qua cái tên nào. Cứ gọi tiểu đội 5 người mãi cùng không được, cả cảnh tờ ý tổ ý nào ý cảo đúng hay không? Tô Hoàng nhấn mày ảnh tạ vô thực đã cảm thấy Tân Vũ Hoa nào ý dạ lời tiếp thì ồ ẹ là màn nở tạ rất kinh ngạc đây. Tông Hạo Hiên lạnh lùng bày tỏ, có lười nào ý thằng. Tân Vũ Hoa khụ khụ hai tiếng, rất là hiên ngang lấm lì hệt nào ải, cho nên tôi cảm thấy, chúng ta phải giúp tiểu đội nghỉ một quái tên. Tên nha, đây chính là linh hồn quả một đội ngũ. Mà Tô Ái đã cáo mổ tỷ tưởng tốt nhất không bằng về sau chúng ta liền kêu là đội Nam Ca. Lời này vừa nào ý ra, ba người cái khác đều trầm mặc. Mà ngay cả Thường Phong thời gian cổng quản tâm xung quanh cũng ngẩng đầu nhìn Tân Vũ Hoa một quải. Tân Vũ Hoa còn rất là có lý, Tô Ý nào ý cũng không sò gì sai mà. Cả cảnh nghỉ xem, Nam Ca lợi hại như vậy lại quyên đã tởm cứu chúng ta, dùng tên nô ở ý rất thích hợp. Chờ về của ở ý nổi danh, chúng ta còn có thể tự hưởng ý chúng ta là tiểu đội Nam Ca. Khoe miệng Tông Hạo hỉ hển không ngừng giật rồi lại giật, mà ngay cả vẻ mặt Tô Hoàng cũng mơ màng nhìn Tân Vũ Hoa. Không đợi Tân Vũ Hoa nào ịt sổng, Tô Hoàng giơ tay trước mắt cậu quơ quơ, hai tử, tỉnh loại đã không pha ai bị điên rồi chứ. Vì năn khô ngưỡng thu làm người sùng bái đâu. Cái gì mà người sùng bái chứ, thôi đây là thật cơ cụ thị mà. Tân Vũ Hoa có chút lo lắng rằng cậu cảm thấy mình đề nghị thơ tựa giật tốt nha. Đáng tiếc mấy người kia căn bản đều không sảm thấy thế, Tông Hạo hiên cười nhợt với mồ tỉ hiện liền ly khai. Vì vậy Tân Vũ Hoa nhìn thoáng qua Tô Hoàng, cảm thấy người này khó trị cực kỳ, liền rời đến Thường Phong thời gian qua trầm mặc ít nào hợi bên cạnh, Thường Phong ảnh tội nào hại đấy. Gọi là tiểu đội Nam Cải nhờ ý kiến sao? Thường Phong xác thực cổng sỏ ý kiến gì, bởi và ảnh ta nào hại, tổ ý không cả. Tân Vũ Hoa ha ha cười mổ tỉ hiện, đắc ý nhìn về phía Tô Hoàng, thì hệ ngoại đã có hai người ủng hộ rồi. Chương 90, đổi với tôi sao? Thờ trả hôm nay Tô Hoàng cũng cảm thấy Cao Trường Húc chủ động cùng Nam Ca đánh nhau này chuyện quá mất mặt mũi, dù xa hoa nở tạ cũng là đội trưởng mà. Đặc biệt là về sau còn thua thảm như vậy, lúc đó nếu thanh đao của Nam Cổng lệch một quả khổng trường đã có thể đem một cảnh tạ nở tạ trả xuống. Tuy nhiên, đội trưởng vừa thua, bọn họ liền lấy tên Nam Ca làm tên đội, chuyện mới thở tựa được chứ. Vì vậy Tô Hoàng chỉ vô vô bả vai Tân Vũ Hoa, trước tiên cờ đi thuyết phục đội trưởng, lúc đó ca ca cũng tùy cầu. Tân Vũ Hoa tự động che giấu nửa câu đầu, vỗ tẩy một quả trên tay còn mọc rẹ một đóa hoa bổ cồn gắn hoa. Cậu giống như hiến vật quý đưa cho Tô Hoàng, ca ca, cảm ơn năn hưởng hộ em. Tô Hoàng, tôi vừa mới nào ý tại đó. Duy nhờ hật khổng sò nhà ra chữ nào, chính là Tông Hạo Hiên. Dựa vào cái gì mà đội ngũ muốn dùng tên Nam Ca, cô ghi kỳ ảnh ta mới cổng nhầm để ý đâu. Bốn người khí thế ngất trời thảo luận không nghi tới đội trưởng của bọn họ giờ phút nguyện đảng cùng đường Tư Nguyệt. Hôm nay mọi người thấy Cao Trường Húc tác phong nhanh nhẹn rời sân khấu, trên thực tế chỉ có chỉ nhà nở tạ vừa giảng ảnh tạ bị thương. Đường Tư Nguyệt chủ động bày tỏ muốn đến rủ cảnh tạ băng bó miệng vết thương. Giờ phút nguyện ả nở tạ nhìn Đường Tư Nguyệt chuyên tâm băng bó, chỉ cảm thấy rất là áy náy. Tư Nguyệt, xin lỗi, tôi vốn cho rằng có thể cho Nam Ca một bài học. Đường Tư Nguyệt ngoan ngoãn lắc đầu, không quan hệ, Cao đại ca, tôi có thể nhìn ra tất cả mọi người thích Nam Ca. Thiên vị cô ở ý là chắc chắn ảnh đã hiệt sức nên không tự trách không phải ai là tinh hạch sao, lệ sinh nào ai đủng, về sau em đơn độc giết giỏm bị cú nghệ tầm được. Nếu mà cổ tạ tố khổ với Cao Trường Húc, khả năng Cao Trường Hủ kẻ không suy nghĩ hệ ủ hưởng sổ tạ như thế thì hệ nở nở tạ cảm giác bản thân cùng Đường Tư Nguyệt chính là người trong đồng đạo, nhìn Đường Tư Nguyệt thuận mắt cực kỳ, còn chủ động đề nghị, đơn độc giết giỏm bị cái gì, về sau em cửa đỉ thì ổ đội ngũ chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi còn ở đây, nhất định không bạc đãi em. Hơn nữa em yên mở đài, về sau hành động, Nam Ca đừng nghỉ đi thì ổ. Đường Tư Nguy hệt tở tựa không nghỉ tới cổ tạ bất quá chỉ cùng Cao Trường Hục nào ý cụ đã có thể có hiệu quả dạng này. Vì vợ ý cổ tạ lập tức cười một quải, nhưng lại lo lắng hỏi, nhưng mà trình độ của em không, các đội viên khác đều không chế sao. Cao Trường Húc hờ nhở ẹ, bọn họ có cái gì tốt mà ghét bỏ chứ, ai mà không phải ai là từ trình độ nguệ đại điện. Em cứ yên mở đài, dù xa hoánh mời là đội trưởng. Đường Tư Nguyệt cảm động gật đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, đội trưởng, cảm ơn anh. Đường Tư Nguyệt nghe theo, khiến Cao Trường Húc vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên cổ ngụy thay hẳn phải như vậy chứ. Thời điểm nên chịu thua xe pha ải chịu thua. Như cái loại tính tình đó của Nam Ca, ai có thể nhịn được cô ta. Lưới nào ý nhuệ nếu như bị Nam Ca biết được. Nhất đi nhẹ công nghi, Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu đều nhịn được nhé. Lúc này Nam Ca bận bị ủ một bị trưa, cuối cùng cũng đem thành phần trong thuốc thử đều phân tích ra được. Thậm chí ngay cả liều lượng đều bị cổ suy luận ra. Diệp Thiệu nhìn từng một tổ ly hệ ủ trệ nghi ở y viết, đối với Nam Ca càng ngày càng hài lòng. Kiến thức cơ bản của sư muội quả nhiên là vững chắc. Nam Ca đối với khen ngợi quảnh tạ mổ tụt cùng không quan tâm cổ rối tay hoa ở nở tạ, quà của tôi đâu. Diệp Thiệu cười cười vời ồ, sau đảo đài điên phòng ướp lạnh. Sau khi mở cửa, Nam Ca vậy mà lại phạt thệ bền trong đặt khô nghỉ túi máu. Trong nháy mặt cổ lên tinh thần nghĩ thầm, Diệp Thiệu cũng hiểu rất chục cổ nhờ ạ. Làm sao biết mình muốn cái này nhỉ? Nhưng ai biết, Diệp Thiệu chuẩn bị chỗ cổ, lại là kem ly trong tủ lạnh. Nam Ca nhìn thấy thứ trong tạ nở tạ, toàn bộ cơ thể giòm bị cùng không tốt. Đây chính là nở tàng ủy trọa thưởng. Nhưng mà mãi nhờ không tịt tan đồ chơi này đâu. Diệp Thiệu còn đem kem ly đưa cho Nam Ca nói, trước kia em thích nhất vị này ảnh tỷ nghiệm rất nhiều lần. Cuối cùng cũng làm ra tương tự, em nếm thời đại. Đáp là nở tạ là cái gáy Nam Ca. Đố nhân loại người thơ tựa là tức chết của mạ. Lần cố nhờ ật định phải hỏi trước Diệp Thiệu đến cùng là tặng mình cái gì mới đồng ý. Diệp Thiệu thật cỡ là muốn lấy niềm vui cho Nam Ca. Dung chán cũng có thể nhìn ra, Nam Ca giật khổng bù hải vẻ. Vì vợ dạ nở tạ chỉ có thể thất lạc nhìn thoáng qua kem ly liền thu hồi tay hỏi, vậy em muốn cái gì khác sao? Lúc này Nam Ca đảng xỉn khí đây cổ liền lầm bẩm một củ, tôi muốn túi máu. Hử! Diệp Thiệu không ngờ. Nam Ca cáu củ ở một quầy liền phản ứng lại, thiếu chút loa nào hồi ra miệng. Vì vợ ý cô lập tức lắc đầu, không được, cứ lấy kem ly đãi. Tôi ý khổ ngờ ngu hổ hển cái gì khác. Trong lòng Diệp Thiệu quả thực tích tụ cực kỳ. Đây là tiểu sư muội, tại sao bản thân càng ngày càng khổ như cô ở ý rồi. Cũng may thời điểm Nam Ca tiếp nhờ ân để kèm ly, lệ sinh đã trở lại. Sau khi ân đi phòng thí nghiệm, phát hiện Nam Ca vẫn còn ở đây liền hủy cổ. Hôm nay cả một người ố đủ khổ nghèo ra ngoài, thật ngộ ăn ngoãn, lát nữa tôi chỗ cổ ăn ngon. Nam Ca có chút không tìm được nhìn lệ sinh một quài, thật. Đương nhiên, lúc lệ sinh nào ý truy hển, đồ cầm trong tẩy đã chuyển điện chế bàn. Sau khi vén rèm lên, thứ bên trong thình lình lộ ra chính là máy móc Diệp Thiệu cần có nhất. Diệp Thiệu vốn tở tựa không nghĩ tới lệ sâm có thể lấy lại đây, bây giờ nhìn đến máy móc người ạ nở tạ tật cả hứng đi ẩn quanh cái bàn tầm vài vòng, còn kích động hỏi lệ sâm, đến cùng loa nở tờ đâu tìm đến thứ này. Quả thực là giải đáp khẩn cấp của tôi. Lệ sâm nhàn nhờ ạt nào ải, vận khí tốt, đụng phạ ủy một quài bệnh viện. Khi hệ ngoài lấy được máy móc là chuyện tốt nhất rồi. Diệp Thiệu bị hết chua lệ sâm có chỗ giấu giếm nhờ hẹn ngàn nở tạ cũng khổ ngờ mù ổ hẹn miệt mài theo đuổi. Kiểm tra mồ tụt máy móc này phát triển nào hoàn hảo. Thật tựa là quá tốt rồi. Đợi thêm 2 ngày nữa là thuốc thử có thể nghiên cứu ra. Thờ trả lệ sâm cũng có chỗ nghi vấn, nếu như chỉ là thuốc thử khảo nghiệm dị năng, như thế nào cũng không làm quảnh vu ai đến thế được. Bởi vì sau khi dị năng thức tỉnh, trừ phi là chính mình hết sức giấu giếm. Người có dị năng muốn chứng minh chính mình quả thực rất dễ dàng. Diệp Thiệu đối với cái này chỉ thần bí cười mổ tỉ hiện, thuốc thử này đương nhờ ý hẹn không gì hẹn gì kích thích dị năng đơn giản như thế ảnh bị hiệt vì thuốc thử này tổ ai đã dùng hết bao nhiêu tinh hạch không. Nguyên liệu bên trong còn có tinh hạch. Lệ Sâm nhìn Diệp Thiệu, ánh mắt quả nhiên càng thêm tĩnh mịch. Nam Ca ngược lại lùi không sỏ hiếu kỳ gì. Thời đi mổ vợ mới thí nghiệm liền phát thể bên trong có thành phần tinh hạch. A còn làm thế nào phát hiện, đương nhiên là bởi và cô đa niệm qua nha. Chú cái nhờ ngày thành công. Lệ Sâm tật tờ tì nào ải. Diệp Thiệu gật đầu, tôi nhất đi nhẹ. Lần này tính ra tôi thỉa ủ ảnh một quải nhân tình ảnh cái gì cũng không. Đầu thì hẹn nào ý trước, muốn để cho tôi nhờ hưởng sổ ở ý dạ đi ạ tuyệt đồ ý không nào. Lệ Sâm có thể nhìn ra ạ nở tạ tật muốn bày tỏ cảm tạ với mình, vì vợ rảnh cũng không em từ chối nào ý hứa hẹ Diệp Thiệu, ảnh cổ tôi vài túi mùa đài. A, như thế nào Diệp Thiệu cũng không nghĩ tới, Lệ Sâm muốn thứ đồ đơn giản như thế. Đây là tận thế nha ảnh tạ là một người bình thường. Chẳng lẽ không pha ai nên muốn vũ khí? Muốn xe? Loại đi mù ổ hển túi máu. Anh không đỉnh suy nghĩ thêm sao? Diệp Thệ ủ không bị hiển sắc mà ngăn trở trước máy móc, giống như rất sợ Lệ Sâm lấy trở về. Lệ Sâm nhớn mày nhìn Diệp Thiệu, sao nào, hay loại đỉnh đồng ý nhường lùi cô ấy ý? Đó đương nhiên là không nào. Diệp Thiệu nổi giận đùng đùng đái điển chỗ dự chữ đồ. Sau đó lấy ra 3 túi máu cho Lệ Sâm, được rồi. Nam Ca vẫn lù ổn không lên tiếng, bởi vì lúc trước cổ lì hển tục nhìn cái máy móc kia hì hệ lùi cổ loái bị túi máu hấp dẫn ánh mắt, còn hỏi Diệp Thiệu, hai người nào hẹt cho ai cơ. Lệ Sâm rất là bất đắc dĩ, gì ngờ một cồn giỏm bi ngu xuẩn như thế, tí măn giật mệt mỏi đó. Trước khi đại, Lệ Sâm còn cho Diệp Thệ ủ một tổng tin, dọc theo con đường này, tôi đụng phà ỉ khổ nghịt người. Có vị cổ ghi lì hển tục muốn tôi mang cặp cổ ở ỉ đến căn cứ Tân Bình, tất cả đều bị tôi cự tuyệt ảnh tổng báo lãnh đạo căn cứ đại, để bọn họ. Cẩn thận chút. Diệp Thiệu trong nháy mắt liền hiểu ra, sắc mặt nghiêm túc cùng Lệ Sâm nào gửi cảm tạ, được, tôi nhớ rồi. Lệ Sâm cười cười với Diệp Thiệu, mang theo Nam Ca rời đái. Sau khi ra cửa, Nam Ca còn cùng Lệ Sâm lầm bẩm một củ, Lệ Sâm, tôi cảm thấy cái mười ảnh vợ mới đưa cho Diệp Thiệu kia đặc biệt nhìn quen mắt, giống như tổ ải đã dùng qua. Thân thể Lệ Sâm cứng ngắc cho ngờ một quái trước mắt, rất nhanh liền cười hỏi, cổ cáo biết thượng kinh cách chỗ này rất xa sao. Nam Ca chậm gì gì gật đầu, cũng đủ nhờ nha. Lệ Sâm cũng không đi bệ nhờ viện thượng kinh cầm được. Trong tay siết chặt mở một cọc kem ly sắp chảy, Nam Ca nhìn rất nhiều túi máu trong tay ảnh. cuối cùng cũng nhờ ỷ không được cổ quỳnh người kem ly trong tẩy một quải, sau đó giả vờ như rất say mê, nhắm mắt lùi nào ải, cái hương vị này người rất ngon nha. Lệ Sâm nhàn nhạt nhờ ổ không lên tiếng. Nam ca lại khen hai câu, mới quay đầu hỏi Lệ Sâm, ai nào muốn ăn hay không? Tận thế muốn ăn kem ly không ràng đâu. Chỉ năn cổ tôi ba túi máu, kem ly này chính là quạnh nhớ ẹ. Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi là một người đàn ông. Ăn cái gì kem ly chứ? Mặc dù túi máu này cũng là giúp Nam ca đòi. Nhưng mà xạ hoành lùi khổ ngờ mù ổ hển dễ dàng chỗ cổ thiền nhỉ. Nam ca thấy Lệ Sâm khổ nếu bị lay động, còn dựa vào gần dụ hổ ả cảnh. Ngờ nào ý thừa này là trước kia tôi thích ăn nhất đấy ảnh tờ tửa khổ ngờ mù ổ hển nếm sao. Có thể ăn ngon lắm nha. Nào ý sống còn hít hít nước miếng. Nếu như là người khác khổng trởm tật đã bị cổ hấp dẫn nhưng mà Lệ Sâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp quả ổ vợ ý mà đột nhiên nghĩ muốn gà mồm. Còn có mồ ý cô, vừa nhìn liền biết rất mềm mại. Nhất định so với cốc kem ly kia ăn ngon hơn nhiều. Hầu kết vô thức động động, đôi mắt Lệ Sâm càng thêm trầm tĩnh. Nam ca còn lui về một bước. Bởi vì cái ảng tèn nhược quả ổ hệ nào ý chỗ cổ bị hết, lúc này người đàn ông này hình như có chút đáng sợ nha. Ai biết, thời điểm đi về phòng, Lệ Sâm tờ tựa thì hiệp nhận kem ly. Sau đó đưa túi máu cho Nam ca, tôi đổi với ổ. Sao dung nào ý quanh loạt khàn khàn đi không ít. Nam ca trước tiên nghi hổ ạc một quải rồi lại ném ra sau đầu. Gào khóc, ba túi máu nhé. Mặc dù hương vị khổng sò dễ ngửi như Lệ Sâm nhưng mà cũng may số lượng rất lớn nha, cổ có thể ăn no bụng. Vì vậy Nam ca ôm lấy túi máu liền vào nhà, Lệ Sâm cuốn sủa đi hồi một căn phòng. Cầm lấy kem lì đạn tàn ra, còn quay đầu đóng cửa lại. Hình như Nam ca rất sợ Lệ Sâm đổi ý, vào nhà liền mở ba túi máu ra hết, đồng dạng còn liếm mỗi tủ ỉ một quải. Lệ Sâm ăn kem ly, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mặt này quá đẹp. Quả thực khiến người cùng đành lòng nhìn thẳng. Đó là máu tươi mà, người bình thường lại cuốn sổ đồ ạt chứ. Chương 91, bị Nam ca cắn. Nam ca đặt ba cái túi máu nằm song song ở đầu giường còn bản thân thái lạ chúng một thế ngồi thoải mái. Nhìn cái nệ mồ tốt, lại chạm vào cái kỳ a mồ tốt thơ tựa lạ thỏa mãn mà. Lúc này Lệ Sâm quýnh đã ngờ mì hển to ăn cốc kem lỉ cố đạ, nhìn thấy Nam ca rất là say mê vỗ tay, đã điện giờ trả chiều. Lệ Sâm. Vai ngụm liền giải quyết hết kem ly, Lệ Sâm còn cảm nhận dư vị một lạ. Nghĩ thầm đây chính là khẩu vị Nam ca thích ăn. Cũng không so cảm giác ảnh tận con mà. Còn Nam cả đảng ghi ạ quyết cái túi máu đầu tiên. Bởi vì có ba túi nên tốc độ quả ốc cùng khổng pha ải là rất nhanh. Tuy nhiên rất hiển nhiên là tâm tái nhờ cổ tột đến oanh động, thời điểm uống máu đều hẳn không hừ hừ hát lên. Lệ Sâm thở ỉ cổ khả ái như thế đảng nghi ở trệ nghĩa cũng khẽ cười cười. Mà Diệp tiên sinh số khổ căn bản cũng không bị hiệt ảnh tạ nhọc nhằn khổ sở giúp Nam ca làm kem lý đã trù hết vào bụng Lệ Sâm. Về phần túi mảnh ta đưa Lệ Sâm tại xa ổ. Tất cả đã bị Lệ Sâm mượn hoa hiến Phật lấy lòng Nam ca rồi. Thời điểm Nam ca ăn cái gì đó rất say mê, cũng không xuống Lệ Sâm nào ý truy hển, hành lang tầng trệ chỗ bọn họ cũng rất im ắng không lủ sau cổ đã giải quyết đến túi thứ hai thật cảm giác được vài người đảng đi tới chỗ này. Không bao lâu sau trễ nhờ ảnh lang liền chuyển tới dung nào ý quả tô phương, tại xạ ổ hỉ hệ nghỉ ựa vài người trong căn cứ đều chuyển nhau là Nam ca cùng bác sĩ Diệp là một đồ ai nhỉ, bất kể tôi giải thích như thế nọ thái bình họ cũng không tin. Nữ điệu tô hình dư giảng cũng có chút thất lạc, ai bảo ban ngày Nam ca tỉ xoáy như vậy lại bị bác sĩ Diệp mảng đi chưa? Ai, khi đó chúng ta nên giữ chặt cô ở y lại. Chưa ịt sống liền truyền đến 2 tiếng mở cửa rồi đóng cửa, mặc dù Lệ Sâm không tìm tòi nghiên cứu tô phương cùng tô hiển đến cùng là có ý gì. Nhưng ánh mắt nhìn Nam ca cùng không đái. Anh bất quá chỉ rưỡi đi và tiếng đồng hồ thôi nhỉ. Trong căn cửa đã xả ra cái gì? Tại sao tất cả mọi người đều đem Nam ca xem thành người của Diệp Thiệu? Lệ Sâm bày thì hệ nguồn giật không hứng. Vì vợ rảnh cũng không nghỉ nữa mà đại điển bên giường Nam ca, tôi lấy túi máu quả ồ. Nam ca thực cựa giống như con chảo nhở hơn một phần bổ nhở đi chua. Sau đó bảo vệ túi máu sau lưng. Lúc này trong miệng còn ngầm một sụ ải, mơ cầm dự hoài, ảnh làm cái gì? Túi máu này đưa cho tôi rồi, dĩ nhiên là của tôi. Nào có đạo lý cho rồi đòi lại. Lệ Sâm lạnh lùng cười mổ tỉ hiển với Nam ca, ngữ điệu cứng rắn khiến sau lưng Nam ca toát ra mồ hôi lạnh. Nam tiểu ca. Có phả ủy cổ hệ nền cùng tôi giải thích mổ tụt rốt củ ức đã xảy ra chuyện gì? Nam ca nghi hoặc, cái gì cũng không sỏ phát sinh mà. Hai ba ngụm đem túi máu ngậm trong miệng giải quyết xong. Vừa muốn rôi tẩy đi ở y một quái khác, động tác cổ thiện nhưng nền ngờ một quái, sau đó túi máu liền trực tiếp bị Lệ Sâm lờ y đi gì? Gạo, trong lòng Nam ca tờ thần. Thân thức của khổng pha ái là đã giật linh hoặc sao? Sao còn chầm một bực chứ? Vứt bỏ tủ ủy khổng trong miệng. Nam ca thở phì phì duỗi tay trước mặt Lệ Sâm, đưa cho tôi nhanh lên. Lệ Sâm không lù ải về phía sau, ngược lại còn dựa vào gần Nam Ca hai bước, ánh mắt sáng rực, cổ mù ổ hển sao. Nam Ca dùng sức gật đầu, nhanh lên đài. Vợ ỷ cổ hệ nào ỷ cổ tôi biết trước cổ đi thì ổ ai. Lệ Sâm thế nhưng bởi vái một lưỡi đồn đãi mà trở nên tính toán chi ly. Đầu óc Nam Ca lúc này xoay trùy tật nhờ giả ở, cái gì tiết tháo chứ, đều bị cổ hệ ném ra sau hót rồi, đi thì hoảnh. Thời điểm tôi rưỡi đi cẩn cứ cổ cảo đi hay không? Lệ Sâm lại hỏi. Nam Ca trả lời rất quyết đoán, đi. Khoe miệng Lệ Sâm cuối cùng cú nghỉ hền lên nụ cười, gương mặt tuấn tu ở trước mặt Nam Ca phóng đại, lại còn dùng ngón tay không túi máu điểm điểm gò má mình, có phải ỷ cô hệ nên bày một quái. Bày tỏ cái gì? Thẹn thùng, Nam Tiểu Ca xác thật không hiểu ra mà. Lệ Sâm dụ dụ của, chính là bày mùa tuột cổ đồ ải với tôi trung thành như nào, dùng miệng môi ẩn một quái tại đây là được. Nam Ca ngơ ngác gật đầu, a, hóa ra là dạng này. Ai nha, trung thành là thứ gì chứ cổ không so nha. Nhưng mà không phải ai nhân loại rất dễ lừa sao, chỉ là chạm vào Lệ Sâm một quả cọc cũng khổ ngờ mật mát gì nha. Vì vậy Nam Ca vì biểu lộ rằng chính mình đối với Lệ Sâm rất trung thành, đặc biệt trung thành. Thời đi mồ đảng điền gần còn làm một quả quyết định. Tươi cười Lệ Sâm bên miệng càng ngày càng đậm, nhìn mặt Nam Ca gần trong gang tấc ảnh đột nhiên hiểu ra. Các mồ tổ vệ tờ tựa là đa hồ an toàn vượt qua không chế. Giống như loạn không bị yết chữa, từ khi nỏ thải bắt đầu. Nam Ca sẽ bị ảnh bạ hộ ở sau lưng rằng lúc mới bắt đầu mảng sổ thì ổ ảnh lù ổ hển đi cổ ra ngoài làm bia đỡ đạn, cũng không bị hết là từ lúc nào bắt đầu, ánh mà cảnh lục nào cũng đuổi theo Nam Ca. Người khác bắt nạt cổ, chính mãi nhờ ẹ tức giận. Lừa gắt cổ, chính mãi nhờ ẹ phân nộ. Mặc kệ bản thân địch xa đều bận tâm tiểu giòm bi quay nhà ăn no hay không, có bị người khó xử hay không. Anh cũng không xúc nhợ, mới bắt đầu khả năng còn hôn hôn độn độn. Nhưng Diệp Thiệu sở thiện tùy hệt đối đệt nhờ ra ở. Cũng làm quảnh bị chút mờ ý của mình. Hóa ra, tí măn đã tật thủ, nào không chi ủ ảnh khống chế nữa. Về phần hai người một quải là nhân loại một quải là zombie. Tương lai nên chung đụng như thế nào, Lệ Sâm vẫn chưa nghĩ kỹ anh quyết định, chỉ nản hỡi đây ảnh tùy hệt đồ ý sẽ không làm cho Nam Ca chỉ ủ một tổ thủy khuất nào. Nhưng mà tiểu zombie quá trì độ nha, lúc nào mới có thể hiểu được tâm ý quảnh đi. Nếu ngừng nào y thẳng thích cô, có lẽ cô quỷ sáng lạn cười mồ tì hiền với hải ẩn. Sau đạo nhau hải. Tôi cũng thích người nhớ. Thật là không so biện pháp trao đổi. Phẽ ở, thường gắn quớ. Mặc dù lúc này dụ dỗ Nam Ca thân cận mình nhưng trong lòng Lệ Sâm một điểm máy náy cùng không so. Dù sao sớm muộn gì cùng là người của mình liền sớm duy cổ hành vi thân mật vấn vợ ý. Anh trả tầm nào ý cho hệ đường hy hệ ngoại nhìn thế nào cũng thấy Nam Ca đẹp mắt. Đồng thời, đừng nhìn ngoài mà cảnh không bị hiển sắc trên thực tế trong lưng gần giật khẩn trương đấy. Chờ lúc Nam Ca thở mặt hành nên làm thế nùa người cùng Nam Ca. Có mù ố nhờ ý hệ ngoại liền biểu dư giảng tâm ý hay không, hay để Nam Ca làm chuẩn bị tâm lý trước. Nam Ca mặc dù không bị hết chui mong đợi trong mắt người đàn ông này là từ chỗ nào đến cột là một bền đem miệng tiến đến gần Lệ Sâm một bền còn dùng tay len lén lấy cái túi máu kia. Có lẽ Lệ Sâm say mê nhờ hệ ngần lùi không bị ngốc, mời sẽ không chỗ cổ thật chỉ hệ được đâu không đờ ai đắc ý anh nhiên cảm giác trên mặt đau đau. Bởi vì quá đột ngột anh nhờ ý không được còn phát rẹ mổ tì hiển kêu khẳng khàn. Đợi đến khi ân lù ải về sau. Còn đưa tay lau mặt mờ quải. Quả nhiên sờ thấy máu. Sắc mà cảnh chàng bệnh nhìn Nam Ca, trong mắt tràn đầy không tin. Tiểu zombie này cứ như vậy cả nặng hả, cổ mù ổ hển cho chính mình cũng bị nhiễm sao. Thật không nghĩ đến hì hệ lụy cổ ở ý đạ ti hiển hóa thần trí đến dạng này. Cười như khóc hai tiếng, Lệ Sâm không bị hiện là lòng mình chua xót nhờ ý ủ mộ tốt hay vẫn là khổ sở nhiều hơn mộ tốt. Dù sao đều đổ ảnh đổ ải với Nam Ca lơn là để phòng mới để chỗ cổ đặc thủ phạ ý không. Nam Ca lúc này còn đứng ở đối đi hệ nặng, còn đắc ý hả hê nhờ ảnh nặng. Vì vậy ở trong mắt Lệ Sâm nhìn thấy, bộ dạng số nhờ ảnh có chút hả hê. Dù đâu xuống, Lệ Sâm cảm thấy khí lực cả người đều như muốn rút sạch thở trả hỉ hệ nguân cũng có năng lực giết chết Nam Ca, nếu như mình thay đổi trở nên mất thần trí còn có thể làm cho Nam Ca trốn cùng. Nhưng hóa nở tiện nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ra tay với Nam Ca. Nam Ca ngây ngô cười nửa ngày, còn chờ Lệ Sâm khen ngợi chính mình đâu. Kết quả tại sao Lệ Sâm không nào ý truy nha? Vì vợ ý cô hờ ai nụ ốt mở tốt nước bọn, còn dẹ dặt hỏi, Lệ Sâm ảnh nhờ ảnh tôi bị hỉ hẹn trùng thành như này có được không? Ảnh tôi ẩn một quài, tôi vậy mà còn cần một quài nha. Lệ Sâm mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Nam Ca, phát thế nô quỳ nâng ngực, vẻ mặt say mê cùng kiêu ngạo. Hiển nhiên là cảm thở ý cô làm được đặc biệt tốt. Mẹ nó, vì cái gã hỉ hẹn luôn loái muốn chửi người như vậy. Cô hệ nào ý cô cần tôi? Là vì bị hỉ hẹn trùng thành. Lệ Sâm nào ý truy hển cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nam Ca rung đùi lắc ý, dù nào ý ở ý mà còn thay đổi trở nên mềm mại, đúng nha, ảnh nhỏ cảm giác được độ mạnh quả sự trùng thành đổi khổng. Lệ Sâm. Tôi mẹ nó xác thực cảm giác được, nhưng mà hỉ hệ mà tôi sắp chết rồi. Lại nhìn chằm chằm Nam Ca trong chốc lát, Lệ Sâm cũng xác định, tiểu giòm bị ngu xuẩn với thở tựa khổ nghỉ thức được cô đã làm cái gì. Vì vậy Lệ Sâm chỉ cầm túi máu trong tay chỗ cổ, chính mình dựa vào tường ngồi xuống. Đầu tóc cảnh tất lù đã không sỏ sửa qua, nguyên bản chính là kiểu đầu đinh năm phân hỉ hệ ngoại dài dạ đã có chút ngăn cản con mắt. Bởi vậy anh đủ hai đầu, Nam Ca cũng không nhờ anh thấy vẻ mặt quảnh. Chỉ nghe rung nào phức tạp quảnh văn lên, cổ ti hiệp tục ông đái. Nam Ca kích động tiếp nhận túi máu, còn trực tiếp ngồi ở bên ca nhận. Mặc dù đàn trống nhờ hình sổ quỳnh lo lắng nhờ ai nằn một quải, rất sợ ra ở loài cực đái. Chờ giải quyết xong ba túi máu, Nam Ca vô vô cái bụng phẳng lên của mình, còn huy mộ tựa kỳ hẹn, hôm nay ảnh nào ỷ cáo người mù ô hẹn đi nhựa xì ảnh điển căn cứ Tân Bình. Khi hệ ngoài Lệ Sâm quýn đang đầm chìm ở trong hải dương sắp chết, cũng khổ ngờ mù ô hẹn trở về phản ứng với lời Nam Ca nào ải, chỉ ở mộ tỷ hiển. Nam Ca trừng to mắt, sau đoàn khổ ngờ màng theo. Vì cái gì mà khổ ngờ màng theo cặp cô ơ ỉ? Lệ Sâm nhíu mày nghĩ thầm, tại sao tôi phải để cho người cổ nguy khạc ngồi xe của tôi? Hơn nữa nhìn mờ ỉ cổ kỳ ạ rất chật vật, thực lực lại chẳng khổng khỏe con mắt Lệ Sâm. Các cô ở ỉ rất có thể là người có dị năng, nếu như đem mặt rửa xạ trẻ nào ỉ khổng trởng đều là mỹ nhân đấy. Dạng người này, tại sao phải ai đi nhựa si ảnh điển căn cứ Tân Bình chứ? Nếu như mang đến phiền toái gì cho căn cửa thải làm sao bây giờ? Tuy nhiên chút ít lời này cũng không kịp cùng Nam Ca nào cổ liền vô bắp đùi Lệ Sâm một quải, còn phát lên tiếng vang, ảnh màng theo các cô ở ỉ cải thiện thức ăn cho tôi nha. Nhiều người như thế ảnh nào ỉ khổ ngờ màng theo liền khổ ngờ màng theo. Lệ Sâm. Chua thì hiệt núi là đời sao? Gò má Nam Ca căng phồng, vậy tôi còn muốn làm sao bây giờ? Nếu nhờ nào ải, vừa rồi Lệ Sâm còn có chút mất mát hỉ hệ nói thế nhưng nửa điểm cũng không sợ sợ hãi trước tử vong, còn thổi phù một tỷ hiền bật cười. Ác liệt vươn tay ra ảnh nằm hai bên mặt Nam Ca bắt đầu kéo, bị hệ chú cổ lại khổng sọ lương tâm, làm sao có thể có tư tưởng phức tạp gì chứ? Cái gì nha? Mặt Nam Ca cũng bị ảnh tổ biến hình, tôi lợi hại hơn loài người cả cảnh nhờ y ở. A. Đây là lại vểnh đuôi lên rồi. Đúng vậy cô lợi hại hơn tôi. Tôi lập tửa kẹ pha chết trong tẩy ổ gì. Lệ Sâm bỏ tay kéo gò má Nam Xê xuống, thình lại nhờ nào ý một củ này làm Nam Ca quên cả vân về mặt mình. Hai cái tay bẹ nhực cùng đặt hởi trên ngôi má, mắt to chớp chớp, anh nào ý quài gì đó. Chương 92, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lệ Sâm chỗ cổ xem miệng vết thương trên mặt chính mình hì hệ ngoài đã không chăn máu, tôi bị giòm bị cắn. Nam Ca kinh ngạc trừng to mắt. Còn dùng tay che miệng lớn tiếng kêu lên, a, vậy mà tôi lại cả nặng. Lệ Sâm cổ cần hay không sẵn tôi, chính mình cũng không dư dàng sao. Vừa nãy Nam Ca thật không nghĩ đến chuyện này xảy ra. Hơn nữa bây giờ tâm tình cũng đặc biệt phức tạp. Lúc trước mặc kệ cổ đàn lén như thế nào cũng không tựa chia hẹn được. Nhưng bây giờ làm Lệ Sâm bị thương. Bị zombie cắn ảnh cú nghe bi hiền thành zombie. Lệ Sâm tùy một khắc cuối cùng không quyền dặn do Nam Ca, về cố lì ơn đi thì ổ diệp thệ đi thô ải. Tuy nhiên cũng để ý trong lưng ngờ mũi tụt, nếu mà nở tạ bị hết cổ lạ zombie, rất có thể nghỉ muốn diệt cổ. Còn nhớ phải tiên hạ thủ vi cường. Người tạ cũng đừng lãng phí cổ để phải ăn hết đấy. Nếu nhảnh tạ chịu đối tốt với ổ, vợ ý cổ pha ải nổ ản mô tụt nhé. Cũng nghe lời mô tụt, đừng lơ là để bị người ta lừa. Nào ý thay nào ý thiệ, nhưng ai nhận thức. Vì cái gì tiểu zombie ảnh nhờ ạt được lại phải chắp tay đưa cho người khác, anh mất hứng. Phẹ ơ. Giữa anh nhờ biết tình cảm mình rồi, lại sắp chết nên ta đổi xưng hô nhé. Dùng sức vuốt vuốt đầu Nam Ca, về sau tôi cũng không dưỡng em được nữa. Lát nữa tổ ỷ xe đem vật sở hữu đều để lại cho em hết. Nam Ca, em nhớ kỹ lời của tôi chưa? Thấy Nam cổng trả lời mình, Lệ Sâm còn bất đắc gì nào ải, tính ra, chả chia hệ nói em đang suy nghĩ làm thế nào đem tôi ăn hết nhỉ. Thế nhưng Nam Ca mạnh mẽ cầm tay ảnh, yếu đuối trong mặt cổ khi hiển cho Lệ Sâm xe mở không hiểu. Cô cảm giác mắt mình rất chua xót, nhưng mà giòm bỉ ẹ không rơi Lệ hỉ hệ lụy cổ cáo nào ỉ quại gì cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có thể bắt lấy tay Lệ Sâm, giữ miệng muốn gà nở chuyển đạt thứ gì đó. Tại sao ồ ẹ nhờ vậy chứ? Tôi ý thơ tựa không pha ải là cố ý. Tôi ý khổ ngờ mù ồ nắn chết, tôi cũng khổ ngờ mù ồ hến đi thì ồ người khác đâu. Con mắt Nam Ca thay đổi trở nên đỏ tươi, Lệ Sâm từng thấy qua dạng này, đây tuyệt đối là dấu hiệu sắp nổ tung. Nhất thân khổ nhịu được. Chính mình chết đi không tốt sao. Tiểu giòm bỉ cũng có thể giải thoát cổ đi phải cả ngày đều nhớ tới chạy trốn như thế nào. Nhưng bây giờ thải xạ ồ. Mấy lời này của Nam Ca là có ý gì? Không vũ được mình sao? Nam Ca cũng không bị hiệt sao mình lại thế một phần liền ôm lấy Lệ Sâm. Hàm răng cũng trễ nửa hải run lên, trước kỳ ạ ô đã niệm qua tư vị sợ hãi nhưng tuyệt đồ ỉ khổng khạc sâu giống bây giờ cổ hệ nào ỉ nàng lộn xộn ảnh đường đài về sau tổ ỉ thơ kẹ khổng xa năm nhân loạ tổ ỉ không nhờ ảnh nhờ ẹ bi yên thành giòm bi tổ ỉ thơ tựa bi yệt sai rồi thân thể lệ sâm cứng ngắc thậm chí ảnh đạ mắt nhìn nam ca ánh mắt kia càng ngày càng tràn đầy tình cảm nóng bỏng kia phảng phất như muốn đốt cháy nam ca chống ngờ mẹ nhờ rảnh đem thân thể xít sao cũng gần hạn cũng ngờ mực thần trí đủ không dư dạng tôi ỉ không người khác cho tôi thức ăn nghĩa ưu không tại nhằn tổ ỉ một ngừng đài có phải nghĩa ưu ạ nhằn tổ ỉ một ngừng tại ảnh cù nghe khổng bi yên thành giòm bi những con giòm bi bên ngoài kia vừa sợ hãi lại vừa dơ bẩn cổ khổ nghỉ vọng lệ xâm biến thành cái dạng kia đâu dùng sức buộc chặt cánh tay mình lại nghĩa ưu không pha ái là thể trạng lệ xâm tốt khổng trưởng đã bị cổ xỉ yệt đến gãy xương chưa thật đủ lệ xâm cùng khổng tơ ỉ cổ bái nhờ tính trở lại ngược lại là chính mình trên thân thể vậy mà một điểm cùng khổng sỏ sơ thể nở hiệu hóa giòm bi vì vậy lệ sâm nắm cái cằm nhọn qua ổ khiến chỗ cô đồ ai diện chính mình đưa mắt nhìn đôi mặt cổ hề nào ải nam ca tổ ải đã lờ gạt em rất nhiều lần ừm ánh mắt nam ca mông lung nhưng mà lần này tôi cùng khổng sỏ lừa em tôi rất có thể chiết dù nào hệ sâm cũng hà ngoại gì đó phảng phất có thứ ở trong lưng gần bị áp chế gắt gao nam ca chẳng hề hiểu loài nhảo ý gì mà lệ sâm cũng không đỉnh chuẩn bị cùng nam ca giải thích anh buông cái cằm cô dạ lại ôm bả vài ồ đêm nay em theo rủ anh thủng thủ cùng nhau nếu như tôi hóa zombie em phải nhớ triệt để giết chết tôi nam ca muốn cướp tơ ra ở tại sao phải diệt cảnh chính mình cũng là zombie nghĩa u không được mãi nhờ ẹ giống như lũ cánh mảng theo mình dìn gà nở thật tốt ngoan lệ sâm nuốt lên sổ dù nào hẹm dịu vô cùng để tôi nghỉ ngờ mồ tuột đi thô ải dù nào ỉn thế rất ít có thể nghe được ma xui quỷ khiến đỏ tươi trong mắt nam ca dần dần thối lui cũng không loại cùng lệ sâm nào ỉ trùy hề nữa lúc chạng vạng tô phương còn đến gõ cửa muốn gọi nam ca cùng lệ sâm cùng nhau ăn cơm nhưng mà trong phòng hai người đều không sò ai đáp lại tô phương còn cho là bọn khổ ngợi đây mà ban đêm nam ca liền bồi lệ sâm ngồi dưới đất cổ còn người lại nằm ở trong lực gắn nghe tiếng tim lệ sâm đập từ đầu đến cuối cũng không sò nào ỉ cù nào lệ sâm chậm rãi ngủ thiệp đài Nam ca kéo lên ngần điển trệ nghị ưởng. Nhưng mà trong lúc đó lệ sâm thủy chung khổng bù ổng tay cầm lấy Nam ca ra. Cô sang hề làm gì, cả đêm cũng chưa từng chợp mắt nhưng lại cùng lệ sâm song song nằm trệ nghị ưởng. Ban đêm, càng thêm dài đằng đẵng. Cuối cùng cứ như vậy trôi qua cả buổi tối, gà ở trong căn cứ ở thời điểm trời còn chưa sáng liền bắt đầu gáy. Khi đó Nam ca quỳnh đạng ở trạng thái hỗn độn, còn mơ mơ màng màng nghĩ, con gà kia cách mình xa như thế. Vì cái gì mình có thể nghe được tiếng chung nó gửi hội giảng như thế. Còn lệ sâm ảnh xác thực cái gì cũng không thấy nhưng ngoài đặt nhờ. Nhìn nhìn tay chân bản thân đều là màu sắc bình thường, lại xem cánh tay cùng chân, cũng không so dấu hiệu hóa zombie. Còn như chỗ sở hữu trên mặt ngày hôm qua bị nam ca cản đạp kịp vậy. Lệ sâm buông sổ ngờ mực khí. Xem ra a nở tủ hụt về người may mắn, vậy mà không so hóa zombie. Lại nhìn nam ca bên cạnh đảng nhờ ảm mắt nằm thẳng ở trệ nghi ưởng rằng khổng sò ngủ lại an tĩnh giống như ngủ say. Chỉ là lông mày ô run run, lệ sâm đột nhiên toát rẹ mồ tì niệm. Nam ca cắn mình mà mình lủy khổng sò hóa zombie, có phải ái đạ do thị cơ dư giả nghi hệ mà trạng thủy cộng nhân loại càng ngày càng khổng. Cô tì hiền hóa qua mấy lần, bề ngoài càng ngày càng xinh đẹp đờn não ải, tuổi giống như cùng nhật hờn không ít. Bây giờ khuôn mặt cổ chẳng trắng non mềm, chỉ là khổng sò huyết sắc mà thôi. Nghĩ tới đây ảnh liền thử hơi thở nam ca một tuột. Quả nhiên, vẫn là thất vọng. Quanh nổ lành như băng, như cũ vẫn là zombie. Nam ca cũng triệt để tỉnh lại, bắt lấy tay lệ sâm liền bắt đầu khổ sở nào ải, làm sao bây giờ nha ảnh bị yên thành zombie. Tôi dưỡng chính mình còn lao lực đâu, làm thế nào nuôi tổ tạch đi. Nào ịt sống cổ quỳ ngước mắt lên nhìn chằm chằm hai mắt lệ sâm hỏi, ảnh nhìn nhờ dự tệ nằm là gì sao. Lại rỗi ra hai đầu ngón tay, ảnh bị hiện đây là số mờ y khổng. Nam ca. Lệ sâm hủy cổ. Nam ca lại nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích, không đúng nha ảnh khô ngoại là Nam ca. Xem ra á nở tờ tựa đã đẹp hết thể đều quên đi gì, cùng tôi lúc trước giống nhau. Tôi ý nào ý quảnh bi hiệt anh ngoại là. Nam ca, tôi ý không sò hóa giòm bi. Lệ sâm cũng không bi hiệt tại xã ổ một khắc người thật đặc biệt phi thường vui vẻ. Thậm chí ánh nhảm thấy được bàn tệ giả ở hữu bẻ của Nam ca nắm tay mình, mặc dù lạnh nhưng lại giống như là Mỹ Ngọc vậy. A. Vẻ mặt Nam ca giống như mủ ổ nào ở nở trễ cho tôi. Bị zombie cao cấp như thế cắn, thế nhờ hình khổng sò hóa zombie. Lệ sâm còn dắt tờ ổ sảm lên mặt mình, mò vết thưởng đã kiệt vẩy ngày hôm ca ô lưu lại, em có thể kiểm tra một tốt, tôi xác thực còn là con người. Trong cổ họng Nam ca vô thức hổ mổ tỉ hiện. Quá tốt rồi, lệ sâm khổng sò biến thành zombie. Trong đêm nay cổ xạ tính là hưởng công thấp phỏng. Lệ sâm tinh tường nhìn ra mừng rỡ trong con ngươi đen bóng lưỡng của Nam Ca. Tâm niệm vừa động ái nhờ ỉ sao ôm Nam Ca vào trong ngực. Tối ngày hôm qua tổ y nào ải, tổ ỉ khổng sò lừa em. Tôi có thể chết, là em khố nghèo rồi đại. Nam cống bị yên chụp tại sao lệ sâm đột nhiên ôm chính mình, lại đột nhờ ỉ hển nào ỉ mờ ỉ lời này làm gì. Xa ổ cổ loài rồi đại. Trong trụ sở nãy, trước hiệt cổ sổ rằng chán ghét nhất chính là lệ sâm. Nhưng mà ngày hôm quảnh tập trùy hẹn khổ ngờ mới cổ mới biết được hóa ra làm cho mãi nhờ không vua được nhất cũng là lệ sâm. Em đã không đại. Nam ca, vậy sau này em cũng đừng nghĩ lại rồi đại. Dù nào hệ sâm bình tĩnh tỉnh táo nhưng lại dẫn đến tình thế bắt buộc. Mà giòm bí bí ai nôn vào trong ngực, Nam ca còn dùng ngón giữa đụng mồ ỉ một quải. Nghĩ tới lệ sâm này là đảng nào ỉ quải gì nha. Đói thời gian dài như vậy, lệ sâm cũng không ghi ổng như Nam ca ngày hôm qua còn được ăn cơm anh tìm ít đồ ăn. Lưu luyện không rời bụ ổng số dạ, lệ sâm quyết định trở về phòng của mình. Dù sao trong phòng Nam cổng sỏ gì cả. Nhưng mà mới vừa mở cửa ra, lệ sâm thấy Diệp Thiệu đứng ngoài cửa. Ngoà nở tạ giơ tay, hiển nhiên là muốn gõ cửa. Làm sao anh loài tới? Lệ sâm nhíu mày hỏi, lúc này trời còn chưa sáng đâu. Diệp Thiệu cũng ngẩng đầu nhìn lệ sâm một quải. Mới bắt đầu bởi vì ánh sáng tối tăm nghệ nà nở tạ cùng khổng tờ hiểu dạng. Kết quả vừa nghe là giọng lệ sâm, cả người ân đều cứng đờ, tại sao hoành loại ở chỗ này? Đi khổng pha ải là phòng Nam ca sao? Lệ sâm trực tiếp ngăn cản ở cửa, khiêu khích nhìn Diệp Thiệu, đều đã nào y Nam ca là vợ của tôi, vì cái gì tổ ý không sở thể nởi phùng xuất ở ý? Vợ cái gì chứ? Diệp Thiệu dễ cận, vô hến đẳng sảm thấy lệ sâm vô sỉ nhưng khi ở nở tạ nhìn kỹ lại liền phát hiện trên mặt lệ sâm nhiều thềm một quải dấu răng nhở. Dấu răng? Kia cũng không là chính bản nà nở tạ cắn lên chứ. Còn như trong phòng còn có ai, Diệp Thiệu dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết. Lô tà nở tạ ô ngờ mũi tị hiển, thiếu chút nữa phủn một ngụm máu. Tối ngày hôm qua, hai người kia, đến cùng là làm cái gì? Đau lòng nhìn lệ sâm, sắc mặt Diệp Thiệu tái nhợt lùi khổng tột nên lời. Tô phướng nào ải? Hai người giống như là cả đêm đều khổng sỏ trở về. Cho nên tôi mới có thể. À, tối ngày hôm qua à, chúng tổ ái đảng bẩn rộn nện khổng sỏ mở cửa chỗ cô ta. Lệ sâm vẫn ung dung ngăn cản ở cửa khổng cô Diệp Thiệu xem xét tình huống trong phòng. Bác sĩ Diệp. Nam ca lúc này cũng đi chua, đứng ở sau lưng lệ sâm nhìn Diệp Thiệu. Diệp Thiệu không bị hết phạ hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Thống hận, khổ sở, hối hận. Còn có ấy nấy. Ca nhi trên mà tỉnh tạ là em cắn sao. Diệp Thiệu run rẩy vươn tay chỉ mặt lệ sâm. Nam ca gật đầu, rất thành thực, đúng vậy, để chứng tỏ lòng trung. Không đỡ nào ịt sống lệ sâm liền bụng mì hẹn số loại. Con sùng ái mà tỏ vẻ, loại chuyện mới không nào ý hứa ấy bác sĩ Diệp đâu. Sau đó ảnh loại nhìn Diệp Thiệu. Trong mắt đều là hào quang người thắng lợi, tối ngày hôm qua, tình hình chiến đấu của chúng tôi kịch lì hết mở hồi tốt. Để bác sĩ Diệp chê cười rồi. Nam ca trừng mắt nhìn. Cái gì mà tình hình chiến đấu? Tối ngày hôm cả ở quân lệ sâm đánh nhau sao? Sa ổ cô không bị yên chữa vợ ý. Chương 93, vung tay. Diệp Thiệu nghe lệ sâm nào ải, đồng tử mãnh liệt co chặt lại khổ ngực có dấu hiệu nào một suy liền đánh tới mặt lệ sâm. Nam ca sửng sốt, bởi vài cô đường ở sau lưng lệ sâm, nếu nhảnh vô thức tránh nẹ trải giật có thêm vực quờ. Cho nên lệ sâm vậy mà cứ như vậy cứng rắn nhờ ẩn một suy này. Sắc mặt Diệp Thiệu khẩn trương, thân thể cũng giống như là đã chồng đỡ đến vòng cung cực hạn. Ôn tồn tao nhã đều biến mật khổng tơ y gì nữa, chỉ còn lại phẫn nộ thấu xương cùng dùng mình. Giờ phút này, so với một khắc bị hệ trụ tín Nam ca chết kia tâm tình còn muốn kích động hơn. Vui sướng mất mà lại được đều biến thành thất vọng. Có thể coi là tâm cứng bay nhở tĩnh, quanh thân run rẩy ngừng cũng ngẩng khổng được ảnh tạ giống như đột nhiên bị người ném tới vùng băng nguyên. Mà cổ gỡ nở tạ thích lại càng lúc càng xa. Một suy yến này lệ xâm chịu được rất đau đớn, tuy nhiên chứa một lệ nữa ngẩng cao đầu ảnh vì ẹn chỉ lộ mồ tụt khoe miệng. Còn kéo Nam ca một quải, em ra ngổ vài đít thừa, tôi và sư huynh em có mấy lời mù ồ nào ải. Mặc dù là hỉ hên ngoài, Nam ca vẫn như cũ tở triển vẹ mặt lệ sâm, nhờ ảnh khổng tờ ý tưởng trong lực gần. Bị đánh loại nhợ, vì cái gì trồn gần ghi ổng như cũng không tức giận. Thậm chí ảnh nhuyễn có thể bình tâm tĩnh khí dạng nệ nào ý truy hên với mình. Nam cổ ngờ mù ồ hên dưới đặc cọc cũng không bị hiệt hai người bọn họ tại sao phải đánh nhau đâu. Lệ sâm cũng rất kiên trì, đi nhẹ Nam ca đi ra. Còn đối với ổ khổ a tay, đi tạ mồ tục nhé. Nam cổng so biện pháp nào chỉ có thể nhìn hai người đàn ông dương cung bạt kỷ hiểm một quải, xoay người đi tuần lầu. Lệ sâm để chỗ cổ chẳng xa mồ tục khẳng định là vì kiên kỵ năng lực thăm dò qua ổ. Tuy nhiên lúc này trời vừa sáng, Nam ca cùng Khổng Sở chuyện gì có thể làm liền chậm chạp ở trong căn cứ tàn bộ. Còn như hai người đàn ông trên lũ kia. Ai biết bọn họ vì cái gãi một lực cổ ngập liền động thủ. Chẳng lẽ đàn ông nhân loại đều xúc động như thế? Diệp Thiệu sao có không xúc động, ở trong lưng gà nở tạ, tiểu sư mù hồi nà nở tạ thần thánh nhờ ật đạ bị nhung chạm. Hơn nữa còn là người đàn ông trước mà cảnh tạ sẽ mở khổng vờ mắt này. Nam ca mật đi ký ức ảnh tạ của sửa ti hiệp xúc vài ngày. Phát thệ bị rửa cổ thơ ti ông như là một sửa giấy trắng. Sao lệ sâm có thể dụ của ơ y như thế? Diệp Thiệu ủ hì hệ ngoài cũng hẳn không đánh chia cảnh tạ. Nam ca ra cửa, Diệp Thiệu lì ếu đi ảnh tạ lạnh lùng nào y ưa hệ lệ sâm. Ảnh đi này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lệ Sâm cũng không ghi ạ thịt tờ tranh nhúng Nam ca trong lúc đó cái gì cũng không sợ phát sinh. Dù sao, sớm muộn gì cú nghe phạt xỉn không pha ai sao. Vì vậy lúc Nam ca đi gì ẩn cũng thu hồi nét mặt ôn hòa. Nếu mày đưa mắt nhìn Diệp Thiệu, ảnh vợ mới nay thiếu chút nữa là mồ ở ỉ bị thương. Diệp Thiệu cắn răng, ảnh đứng ở đây giả mù sa mưa. Tôi nghĩ tốt lắm rồi. Về sau Nam ca liền ở lại trong căn cứ, hôm nay ảnh liền rời đại đại. Dưới đài. Lệ Sâm giật giật khoe miệng, như thế loạn cũng không một mơ ải nhờ dưới đài. Dù sao tối ngày hôm quanh mời nhờ ẩn dục mở ý của mình nha. Thấy bộ dáng kỳ ở hứa dáng là không ý, Diệp Thệ đi lên phía trước hai bước kéo cổ hoành. Trong mắt sắp nứt ra, đến quân gắn mù ổ hển thế nào mới bằng lòng giữa ổ ơ y đẻ. Anh nhìn chế giúp ổ ơ y ở bên cả nhằn nhờ thế chỉ có thể làm tổn thương sổ ơ y. Lệ Sâm lần này cũng không định nhẫn lại, vừa mới bất hòa để Diệp Thiệu động thủ, bất quá là sợ hù đến Nam ca mà thôi. Lúc nội ổ gửi kỳ ạ đã đi tạ, Lệ Sâm dắt lấy tay Diệp Thiệu đi mà nở tạ hung hăng ném điền một bên. Thời điểm lại nhìn Diệp Thiệu, vẻ mà cảnh cùng vô cùng nghiêm túc, làm sao hoành bị hiệt tổ ỉ sẻ trưởng nổ ở ỉ. Còn nữa, nếu nhảnh không xàm lòng có thì hoái Nam ca, đến cùng là cổ ở ý nguyện ý đi thì ô ai. Diệp Thiệu quả thực bị tự tin trong mắt Lệ Sâm đánh bại, bởi vậy ảnh tạ xác định được Nam ca đến quẹ khổng đường ở bên mình. Dù sao Lệ Sâm mới là người sau khỏi ổ mật trí nhớ liên tục đi thì ổ. Vợ rảnh cũng không nên nối với ổ ơ y như thế, các người tối ngày hôm qua. Càng nào y càng đau lòng, Diệp Thiệu cảm giác hô hấp cũng không tổng thuận. Đột nhiên ảnh tả nghĩ đến, nếu như có thể giết Lệ Sâm. Như thế có thể coi là dạy đánh tạ sao? Nam ca cũng có thể ở lại bên cạnh mình sao? Vì vậy Diệp Thiệu nhanh chóng rút súng ra. Nhưng mà không đỡ ở nở tạ đem họng súng nhắm vào Lệ Sâm liền thấy được Lệ Sâm bước lên một bước. Văn vẹo cổ tạ nở tạ, bị đau phía dưới ảnh tạ buông lỏng tẩy một quải. Thời điểm lại nhìn về phía Lệ Sâm. Khẩu súng kỳ ạ đã điền trong tay ảnh, mà họng súng đối diện chính mình. Diệp Thiệu là bác sĩ, làm sao có thể đánh thắng được Lệ Sâm ảnh cổng khoái thất bại. Chẳng lẽ mà nhờ tờ kẻ pha ai nhận mệnh như vậy sao? Lẽ nọa nở tạ sẽ pha ai buông tha như thế? Nòng súng Lệ Sâm để nằm ngang, nhưng kỳ thật cũng không so lên đạn. Người này dù sao cũng là sư huynh Nam ca ảnh không nào dịa thành tạ. Tuy nhiên Lệ Sâm vẫn uy hỉ hiểm về nào ải. Một xuyển vừa nãy tôi có thể xem như là hồi báo trước kỳ ảnh trịa hệ cố Nam ca. Vesco ở ỉ cũng không nờ ra ở quải gì nữa. Còn như chuyện giữa tôi cùng Nam ca, tôi khủy hệ nằn hình không nhúng tay vào. Nam cổng pha ai là hàng hóa, tôi ỉ không sỏ quyền lợi nhường, cú nghệ không sai khiến. Là một người đàn ông liền thoải mái tranh thủ không ở chỗ này của tôi tỏ ra huy phong. Ngày hôm qua Diệp Thiệu còn hơi chút thưởng thức Lệ Sâm, nhưng hôm nay đủ ạ nở tạ tở tựa là bị hôn mê, hận thấu xương người đàn ông trước mặt. Nhưng là nghĩ đến Nam ca, tỷ mà nở tạ bỗng nhiên mềm mại xuống. Đúng vậy, nếu như Nam ca tờ tựa lạ chọn Lệ Sâm, đó cũng là tự do quả ổ ơ ý. Chính mình có quyền gì xem vào. Vì vậy thời điểm Diệp Thiệu lại đứng thẳng thân thể, hào quang phẫn nộ trong mắt kỳ ạ đã dần dần tiêu tán. Trong dung nào ý quảnh tạ cũng hàm nhái nhờ thế bắt buộc, chờ sau khi ký ức Nam ca khôi phục, nhất đi nhẹ hẳn triệt cảnh. Lệ Sâm vô tình cười cười cổ ơ ý có cái gì tốt hận mình chứ, mình lui không xỉn bách cả ổ ơ ý bao giờ. Đem khẩu súng ném cho Diệp Thiệu, Lệ Sâm nhìn thoáng qua hướng cửa, ảnh nhào đài, nghĩa đã bị hỉa truy nặng, ca là người của tôi, về sau liền cách xả cổ ở y mô tốt. Diệp Thiệu lại kinh thường cười cười, dựa vào cái gì? Đó là sư muội của tôi. Tôi tự nhiên có thể tranh thủ ảnh tốt nhờ ở không nên bị tôi phạt thể nằn, có cái gì thực xin lỗi Nam ca, nghĩa ủ khổng tổ tuyệt đồ ý sẽ khổng nường tay vợi hải ấn. Lệ Sâm căn bạ khổng so đem Diệp Thiệu làm thành đối thủ thờ tựa là so sánh người này cùng mình, sức chiến đấu quá yếu mà. Chỉ là này phần dũng khí còn rất đáng giá khen ngợi, xem ra vì Nam ca, người nội thở tựa là dễ điên cuồng. Đồng thời, trong lòng Lệ Sâm còn dẫn thì mồ tột nghi hoặc. Vì xa hoài nhưng trong giọng Diệp Thiệu, cảm thờ dạ nở tạ tựa hồ rất tự tin về sau năng lực cảnh tạ sẽ trở nên mạnh mẽ, không phải ái loa nở tạ cổng so dị năng sao. Anh chưa thời điểm có thể đánh bại tôi hàng nào hửi nơi đái. Lệ Sâm nhàn nhạt mở miệng. Diệp Thiệu lạnh lùng nhờ ai nằn một quải, lúc này mới xoay người rời đài. Tuy nhiên chờ đứng ngoài cửa, đóng cửa lại. Cách ánh mắt Lệ Sâm, Diệp Thiệu mới che ngực cong thân thể xuống. Coi như là ở trước mặt Lệ Sâm nào ý truy hền được mạnh mẽ như thế ảnh tạ vẫn cảm giác được cơ hội vô lực này. Bởi vì chỉ nã nở tạ vừa nghĩ tới Nam Cả sẽ đi thì ô Lệ Sâm, tim liền đau điểm khổng ghi ổng như của bản nã nở tạ nữa. Một người này, Diệp Thiệu ngây ngây ngô ngô cũng không bị hiệt là đã trở lại phòng thí nghiệm như thế nào. Cả người à nở tạ đều khô ngẳn cái gì, cũng không so ô ngơ mùi thập nước. Thời điểm ngân nào ý bên ngoài trụ sở tụ tập khổ nghịt giòm bị ảnh tạ cũng chỉ chôn mình ở trong phòng thí nghiệm, hoàn thành nhờ một bước cuối cùng của thuốc thử. Đợi đến khi đại công cáo thành ảnh tạ lay đổi ngờ một quái ống nghiệm một điểm vui sướng trên vẻ mặt cũng khổ nghều lộ ra. Chờ từ phòng thí nghiệm ra ngộ vãi đã nhận thờ ý khổ nghịt người đứng trước cửa. Trước mặt chính là trợ thủ của Lâm Tiên Sinh ảnh tạ vừa nhìn thấy Diệp Thiệu liền kích động đón lại hỏi, bác sĩ Diệp, như thế nào rồi? Thuốc thời đã nghi hẹn cứu chế tạo thành công sao? Diệp Thiệu gật đầu, dẫn tổ ai đi tập Lâm Tiên Sinh đái. Trợ thủ kia lập tức đợi phía trước dẫn đường, đồng thời còn bày tỏ sùng bái đối với Diệp Thiệu, bác sĩ Diệp, ngụy thở tựa là quá lợi hại. Vậy mà lại có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử dạng này. Diệp Thiệu thì hoãn nở tạ đi ra ngoài, xa xa liền nghe thấy nhiều tiếng ồn ào nên hủy một củ. Đây là như thế nào? Trợ thủ kia ả mồ tỉ hiện, sau đó trả lời, là hôm nay ngoài trụ sở các khô nghịt giỏm bì vây công, cũng may người có dị năng trong căn cứ cũng rất nhiều. Đem những con giỏm bì kia đều giết chết hết hy hệ mà hẳn là đảng quẹt dọn chiến trường đái. Diệp Thiệu ngấn nào ý giỏm bì đã bị giết sạch nên không loại chú ý nữa. Mà lúc này ở cửa lớn căn cứ xác thực tụ tập rất nhiều người khổ nghịt người có dị năng vây quanh hãy ổ gửi mời tới. Còn súng bì nào ải? Hai người vừa mời mổ tỷ y hệ kia đến cùng là làm như thế nào tạo ra. Lực sát thương này cũng quá lớn rồi một mở ảnh cầu lửa bỏ ra khiến mảnh đất đủ không xuyên gì. Đúng vậy, trước kia hai người phối hợp cũng được như thế chứ, thật không nghĩ tới, trong căn cứ Tân Bình còn có dạng nhân tài này. Lần này săn giết giòm bi này, Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng không sò xuất hiện. Lệ Sâm cảm thấy Nam Ca đã qua bị để ý khổ ngờ mù ô nhổ loại nổi tiếng thêm. Mà Nam Ca đâu? Cô vì ẻn tương đối chú ý hôm nay sau khi chính mình rời đại, Lệ Sâm cùng Diệp Thệ đã nào ỷ quả gì. Bây giờ bọn đắng đường bên ngoài vây xem, bởi và cổng sỏ tham dự chiến cuộc cho nên có tinh hạch cùng khổng tập phiên bọn họ. Nam Ca dứt khoát hỏi Lệ Sâm, buổi sáng hôm nay, bác sĩ Diệp đến cùng vì cái gì đã nhà nợ thiệ. Còn quanh nào ỷ tay nhờ hình chiến đấu cái gì chứ, tối hôm qua tôi cũng khổng đánh nhau gần mà. Lệ Sâm thanh họng một tỉ hiện, đương nhờ ỷ hẹn không cùng Nam Ca giải thích đánh nhau là chuyện gì xảy ra. Cho nên chỉ mơ nào ải, đàn ông chúng tôi trong lúc đó có chút việc riêng muốn giải quyết. Nam Ca bĩu môi, còn thần thần bí bí nữa. Tuy nhiên hiếu kỳ đến nhanh điệp cùng nhanh. Lúc này đứng ở chỗ tương đối cao cổ quyến nhìn hải ổ gọi phỉ ạ dưới, các cổ ở y đều là hệ hoa đã không nghỉ tới vậy mà có thể nghiên cứu ra chiêu thức mới một quái biển lửa rơi xuống, xem ra rất đau nha. Lệ Sâm cũng thuận theo ngón tay Nam Ca chỉ không sỏ gì bất ngờ xảy ra nhữ như mày. Bởi vì hải ổ gọi kỳ ạ, đúng là ngày hôm quanh phải. Hai người kia còn muốn đáp xe mình. Quả nhiên ảnh đã nào ý các cô ở ý không đơn giản mà. Đi không phải ai là không so mình, các cô ở ý vẫn như cũ có thể tới căn cứ hơn nữa còn làm ăn được rất tốt. Vừa mới nãy săn giết những con giỏm bỉ kia giống như là buổi biểu diễn dành riêng cho hải ổ. Hai người vừa ra tay, người khác cơ hồ cũng không sỏ cơ hội gì nữa. Tuy nhiên Lệ Sâm đã nhắc nhở Diệp Thiệu, chắc hẳn tầng cao trong căn cứ đối với hai người này cù nghẹ cả chút để phòng đái. Lệ Sâm còn đẻ mửa tài nhờ các cổ ghi nguyễn ngày hôm qua muốn nhờ xe nào ý cổ Nam Ca khổng ngộ hoài dự liệu, Nam Ca quả nhiên đặc biệt tiếc nuối, người có dị năng lợi hại như thế nhất định ăn rất ngon, vậy mừng lùi không ý, quá lãng phí. Anh đã tảnh thói quen với từ ngữ của Nam Ca, dù sao chiến trường cũng không bọn họ đến quét dọn, Lệ Sâm liền nào ý hứa Nam Ca, đi, chúng ta đi tập Diệp Thiệu, sẽ án ở tạ nghiên cứu chế ra thuốc đến cùng là có công hiệu gì. Chương 94, Thuốc thử nghịch tiên. Lệ Sâm khẳng định. Thuốc kia tuyệt đối không phải chỉ là thuốc dò xét dị năng đơn giản như vậy. Bởi vì Nam Cả đã phân tích qua thành phần thuốc nên lục đỉ thì ổ sau lưng Lệ Sâm còn suy tư trong chốc lát, sau đó tự nhờ ý hẹn nào ải, bên trong còn thêm tinh hạch vào, hẳn là có tác dụng kích thích tiềm năng đái. Lệ Sâm mạnh mẽ trừng to mắt. Đúng vậy, kích thích tiềm năng. Sa Hoàng Lui không nghĩ tới. Diệp Thệ ủ không phải ai là người có dị năng, mặc dù nở tạ ở trong căn cứ cũng sống rất tốt nhưng nếu như nghiên cứu được thuốc này. Nhất đi nhà nở tạ sẽ mù ổ hên nó có thể được sử dụng cho mình trước. Nào ai đến đây? Thuốc kỳ ở nào ý khổng trởm có thể thúc đẩy người bình thường biến thành người có dị năng. Không được cấp cao trong căn cứ coi trọng như vậy, ngay cả Diệp Thiệu cũng tự mình xuất đường đi tìm dụng cụ. Thật thậm chí Khổng Trường đã hỉ xỉn không bị hiệt bao nhiêu người vì thuốc này. Nhưng mà nếu thuốc này thành công, chỗ tốt mà nó mang đến căn cứ cũng rất khó có thể tưởng tượng. Có thể thử ngẫm lại, các căn cứ khác. Trong 2 vạn người, có thể chỉ cảo 100 người có dị năng. Nhưng nếu như căn cứ Tân Bình đem thuốc thử nhuệ để sử dụng, vậy trong 2 vạn người bọn họ, khả năng nghệ có hơn mấy trăm ngàn người là người có dị năng. Tương lai dựa vào người có dị năng quyết đấu để quyết định phạm vi thế lực, nhất ý nhẹ là chiều hướng phát triển. Cho nên thuốc thử này đã tờ ý rất nguy hiểm. Vừa nghĩ như thế, bước chân Lệ Sâm nhanh hơn. Nam cả đi thì ở phía xoài nhuyễn phải chạy chậm. Không lù sau cổ quỷ đoán dần nào y một củ, ảnh chấm mô tột đài. Lệ Sâm vì nghỉ sẽ tái nhờ này cho nện khổng khoái bước nhanh hơn, nghe Nam cả nào ảnh khẽ mỉm cười dừng lại đợi ổ. Nhìn khuôn mặt nhợ hứa nhờ ảnh tức giận, Lệ Sâm còn cười ổ, tiểu chân ngắn. Nam ca cực kỳ không phức, trực tiếp từ bên cả nhạc đi chua, lưu lại quần một bằng lưng. Cô mới cổng phạ tiểu chân ngắn đâu. Trước kia vóc giảng sổ vì ẻn rất cao không bị hiệt là vì cái gì bây giờ lại chỉ có thể đến ngược Lệ Sâm. Thời điểm Lệ Sâm muốn dẫn Nam ca đi tập diệt tiệu, chiến trường ở cửa trụ sở cũng bị quét dọn xà tre, hai ổ gửi kỳ ạ xuất lực nhiều nhất đương nhiên đạt được tinh hạch cũng là nhiều nhất. Các cô đem tinh hạch thu lại đi thẳng đến chỗ ở căn cứ an bài. Hôm nay nhóm các cô biết hiện dữ dàng như thế, đoán trưởng khổng báo lâu sau căn cửa sẽ phải người đến tiếp xúc bọn họ. Các cô nghĩ không sai. Gặp được người lợi hại như vợ ỷ thật căn cứ nhất định phải dùng phúc lợi tốt để giữ người lại. Mà bàn bạc với các cổ loại là Cao Trường Húc. Khi hệ nghỉ ở Cao Trường Húc cùng vài đội viên khác đều không cần nữa. Ngược lại là Đường Tư Nguyệt cả ngày đều ở bên cả nhà nợ tạ. Cái người Đường Tư Nguyệt này ở trong mắt đàn ông căn cứ là cổ ghi cực xinh đẹp lại khó trị. Bao nhiêu người theo đi cổ tạ nhờ hình sổ tạ cùng không chỉ gật đầu. Nhưng mà bây giờ cổ tạ cùng Cao Trường Húc như hình với bóng. Khó tránh khỏi ẹ chỗ người ta cảm thấy bọn họ là một đồ ải. Đường Tư Nguyệt cũng không ghi ạ ấy thích, bản thân Cao Trường Húc là đàn ông nên cũng có lòng hư vinh đã cảo một đoài mỹ nữ như thế nguyện ý thân cận nà nở tạ tạch xạ hỏa nở tạ lại muốn đẩy ra chứ. Cho nên lần này Cao Trường Húc đến gặp hai ổ ghi kỳ ạ cũng mang Đường Tư Nguyệt cùng nhau đến. Hai người kia mặc dù tự xưng là chị em nhưng lớn lên khổ nghèo giống nhau. Hơn nữa trừ bình thường cùng nhau hành động ở bên ngoài thái nở ạ điểm cũng không cận. Thời điểm Cao Trường Húc nhìn thấy các cổ lìa nghĩ, hai người kia đoán chừng là trễ đường lưu lạc kết bạn rồi. Hỏi tên hai người thay hai chị em cũng chỉ nhàn nhạt trả lời, các người gọi tôi là Tiểu Tuyền, vì cô ở ý là Tiểu Dung là được. Đây là đến tên thật cũng khổ ngờ mù ồ nào y cô. Đường Tư Nguyệt đứng ở sau lưng Cao Trường Húc quan sát hai ổ ghi nảy một quải. Phát thế nạc cổ đều có dung mạo xấu xí cực kỳ, hơn nữa tính tình rất là cứng rắn trên người mồ tuột vị đàn bà cùng không sò, mặc quần áo cũng không ghi ông nhau. Tóm lụy cổ tạ đối với dạng nữ nhân người khổng sò để ý, cũng khổng sò tâm tư thân cận gì. Cao Trường Húc đã nào ai điền vấn đề chính, Tiểu Tuyền, Tiểu Dung. Hôm nay chúng ta đều nhìn thấy thực lực hai người rất cường hãn khổng bị hiệt là về sau hai người có muốn ở lại căn cứ Tân Bình hay không, chúng ta có rất nhiều phúc lợi tốt. Tiểu Tuyền không đợi Cao Trường Húc nào y sống liền rêu cợt cắt đứt, phúc lợi các người mà xem là tốt sao. Nhờ ái năng dư dạng cũng là đội trưởng nhưng mà dị năng cùng bậc không bằng hai chị em chúng tôi. Căn cứ các người thiếu thốn tinh hạch như vậy sao? Một cú nào hại đẻm Cao Trường Húc trở nên khó xử, nhờ hẹn ngàn ở tạ còn muốn bảo trì phong độ giải thích, căn cứ chúng tôi có phương pháp quản lý riêng biệt. Tiểu Dung lại hới một bền phụ họa, phía xoành kỳ ạ là người quanh đái. Xem màu sắc đồng tử quả ổ tạ chẳng lẽ là hệ tinh thần. Tuy nhờ ý hệ nô tạ cũng quá yếu rồi. Có phải sau khi dị năng thức nhờ một mỉ hiền tinh hạch hệ tinh thần cũng chưa dùng cổng, ảnh là đội trưởng, ngay cả người của mình cũng không bảo vệ tốt. Chúng tôi làm sao có thể yên tâm ở lại căn cứ? Vốn là Cao Trường Húc rất ngại rồi, bây giờ lại còn nhắc tới Đường Tư Nguyệt ảnh tạ cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình quả thực chịu khiêu trịa hiền thật lệnh. Đường Tư Nguyệt cũng rất là buồn bực, bởi vì hai người này chọc thủng chính là truy hệ nột khổ ngờ mù ổ hên thừa nhận nhất. Nhìn bộ dáng hai ổ ghi ngảy lớn lối như thế, Cao Trường Húc còn có thể khuyên cái gì? Mang Đường Tư Nguyệt dưới đỉnh thế nào cũng không bị hết. Chờ điền một đất trồng không so người, Cao Trường Húc mới giải thích khó khăn, Tư Nguyệt. Gần đi chến người tôi xác thực cổng sỏ tinh hạch hệ tinh thần, ủy khu gật cô. Đường Tư Nguyệt lắc đầu, rất là ôn nhu săn sóc nào ải, tội ý không chụp chảnh chiến ngân quyển có viết thương đâu. Tuy nhiên trong luân sửa tạm nhẹ cảo so sánh. Ngờ nào ý người hôm qua Lệ Sâm một mờ ái nhờ làm nhiệm vụ còn hoàn hạ ổ không tấn hao gì trở về không bị hiệt là lại lấy được bao nhiêu tinh hạch. Nam ca cũng quá may mắn rồi, có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Vài ái nhờ ý không nhìn mái nhờ một lần chứ. Cao Trường Húc nghe Đường Tư Nguyệt nào ải, cũng cầm bả vài ổ tạ, trong mắt tràn đầy cảm động. Tư Nguyệt, tôi cũng biết là cô nhờ ớt đi nhẹ hiểu cho tôi, cô ý hẹn tâm sẽ tái nhờ hôm nay khẳng định là một lệnh cuối cùng. Đường Tư Nguyệt gật đầu, con mắt ướt át nhìn Cao Trường Húc, đội trưởng ảnh đồ xử với tổ ỷ thở tựa lạ quá tốt. Tay Cao Trường Húc còn lại siết thành quả đấm, nụ cười trên mặt lui không thay đổi, không cùng tôi khách khí. Thổ ỷ cô đi đều trước đài, tôi còn có chút việc. Đường Tư Nguyệt cũng khổ ngoại ẩn ở tả muốn làm cái gì, dù sao đàn ông đều không tịt đàn bà đem toàn bộ phương hướng bọn họ quản chế hết. Cho nệ ổ tạ chỉ dặn dò hai câu liền dưới đài, còn như Cao Trường Húc ảnh tạ cắn răng vẫn thuận theo đường cũ trở về. Lần nữa gõ văng cửa, dù nào ít tuyển văng lên, hơi cổng khoa. Sau khi Cao Trường Húc địa hồi đạ khổng xuyển hăng hái như vừa nãy ảnh tạ cũng không đi ơn mèo, chỉ hỏi hai người các cô, các người nịa đạ cặp tầm mắt cao như vậy, vì sao lại đến căn cứ Tân Bình. Tiểu Dung sấm đa rời liệu được, Cao Trường Hủ kẻ trở về. Dù sao ảnh tạ là đàn ô nghẹ khổ ngờ mù ổ hển mất mặt trước mặt Đường Tư Nguyệt. Vì vậy mặc dù trong lưng sụa tạ dễ cận trên mặt lại vẫn tươi cười, chị em chúng tôi đương nhiên là có chỗ tốt hơn đái. Tuy nhiên tại sao chúng tôi phả ỷ nào ỷ quả chưa? Cao Trường Húc ngẩng đầu nhờ ải ổ tạ, mục đích của hai người đến cùng là cái gì? Ảnh tạ còn dừng lùi mộ tụt bổ sung, các người nếu như có chuyện tìm tổ ỷ nào ai nào ỷ thẳng là được. Tôi cũng vậy nên được biết đến cùng các cổ cập thể cho tôi chỗ tốt gì. Tiểu Tuyền vỗ tẩy một quả trển khủ ổ hền mặt u ám còn nở rộ bộ dáng tươi cười, quả nhiên là người sảng khoái. Tôi rất thưởng thức dạng đàn ông nhảnh một lện nữa giới thiệu, tôi đến từ căn cứ Hoa Nguyên. Cao Trường Húc trợn to hai mắt, nhưng mà lập tựa cảnh tạ liền túi lầu xuống. Loa nở ta biết, hai người này không phải ải là người bình thường mà. Lệ Sâm cùng Nam Ca nhìn thấy Diệp Thiệu, cũng tốn thời gian rất lâu. Chủ yếu là Diệp Thiệu vẫn luôn ở cùng Lâm Tiên Sinh còn có Nhạc Văn Phong thương lượng. Lệ Sâm liền mang theo Nam Ca ở bên ngoài chờ. Lúc này Nam Ca có thể xác định, trước đỉ cổ vì ẹn chỉ có thể cảm giác đửa cờ chuyển động hỉ hệ lụy thải xạ ổ. Vậy mà cổ tạ có thể nghe được thằng gần đây. Cái này đại biểu gì? Có phạ ủy cổ loại tiến hoa khổng? Nhìn thoáng qua Lệ Sâm phạt thể nặc mà cảnh khổng sỏ thay đổi liền bị hệ cảnh khổng được Diệp Thiệu cùng hai người kỳ ạ đảng nào ủy quại gì trong phòng. Vì vậy Nam Ca cười xấu xa một quải, quang minh chính đại nghe ở góc tường. Vừa nghe lén như thỉa cổ liền đắc ý, bởi vì giống nhờ cổ đã rời liệu. Chất trong tinh hoạch kia vậy mà có thể kích thích tiềm năng của con người. Diệp Thiệu trước đã thất bại rất nhiều lần. Lần mẹ ạ nở tạ làm thuốc thử cho Lâm Tiên Sinh, tỷ lệ kích phát ra tiềm năng người bình thường đến 10%. Mười nghệ thạch công nhờ ý đều, nhưng nên biết là vĩnh dạ khi đó, tỷ lệ người có dị năng thức tỉnh cũng mới chỉ cao 1/1000. Đa số vẫn là người bình thường. Nếu như tờ 1/1000 biến thành 10%, số lượng người có dị năng kỳ ạ kẹ bị hiển thành gấp trước kia bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Thiệu cũng nào ái đi chỉ là thành phẩm sơ bộ, về xoảnh tạ sẽ quyển sửa lại thuốc thử. Hơn nữa tăng nhanh tiến độ nghiên thuốc thử cứu chữa khỏi độc zombie. Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phòn tở tựa là cao hứng sắp hỏng rồi, xác suất thức tỉnh dị năng cao như thế, bọn đã nhặt được bảo bối rồi. Vì vậy ở trong phòng làm việc của Lâm Tiên Sinh, bọn họ còn làm rẻ một quả hiệp nghị giữ bí mật. Mặc dù ở tận thế, loại hiệp nghị này khả năng cù nghệ không xóa hiệu ích luật pháp gì, nhưng hiển nhiên, Lâm Tiên Sinh muốn giữ một tựa văn thư nghệ nào ỷ cổ Diệp Thiệu không tiết lộ bí mật trong căn cứ. Diệp Thiệu quyết đoán ký tên. Chờ đến thời điểm đem văn thư giao cho Lâm Tiên Sinh ảnh tạ còn ngưng trọng mà tỏ vẻ, thuốc thử này cần quy mô sản xuất lớn. Chờ sau khi người có dị năng đều thức tỉnh, cái bí mật này khẳng đi nhẹ không tạt được nữa. Chúng ta nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị khẩn cấp, đồng thời còn cần tăng cường canh gác căn cứ. Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong đều hiểu được đạo lý này, hai phái đấu thời gian dài như vậy ở lúc mấu chốt nghệ đã nắm tay giảng hòa. Bày tỏ căn cứ gần đi khổng cổ phép người ngoài tiến vào. Diệp Thiệu cùng bọn Huy nào ý chuyên dự dạng liền chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm. Bình thường gà nở tạ có vài trợ thủ, tuy nhiên thuốc thử này lại là một mờ ai nhờ ra ở tạ hoàn thành hy hệ nở tạ có cách điều chế rồi nên chỉ nào ý cổ vài trợ thủ kia, bọn họ có thể pha trộn cho cân đối. Quy năng suy tư, Diệp Thiệu vừa ngẩng đầu vậy mà lại nhìn thấy Lệ Sâm cùng Nam Ca trên mặt Lệ Sâm còn lưu lại dấu vết bị chính mình đánh. Dấu rằng nhấp cùng còn ở đây, Nam Ca manh manh đứng ở bên cả nhà nở tạ. Sao hai người lại ở đây? Diệp Thiệu nghĩ thầm, sáng sớm hôm nay không pha ái là bọn họ còn nháo truy hẹn khổng vụ ai sao? Chỗ nơi không tỉ hẹn, chúng ta tặng mô tờ nào ý truy hẹn đấy. Lệ Sâm ở phía trước dẫn đường. Chương 95, chứng kiến kết quả. Diệp Thiệu mặc dù khổ ngờ mù ổ nào ý truy hẹn cùng Lệ Sâm nhưng Nam Cả đã ở đây anh cổng sỏ cách nào cự tuyệt khác. Vì vợ dạ nở tạ chỉ ở phía sân nào ý một cụ, chờ tôi về phòng thí nghiệm trước, đem nhiệm vụ phân phối cho vài trợ một quải. Lệ Sâm quay đầu cùng gã nở ta ngạo ải, vậy chúng tổ ải đi trước chữa ảnh. Diệp Thiệu dặn dò nhiệm vụ cũng không thời gian bao lâu, mấy trợ thủ kia đều rất thông minh một lện liền quen tay. Đồng dạng, khi bọn họ thấy phòng thí nghiệm lại có nhiều tinh hạch như vậy, miễn bản có bao nhiêu khiếp sợ. Hóa ra những người có dị năng trong căn cứ làm nhiệm vụ lấy được nhiều tinh hạch như vậy đều giao cho Diệp Thiệu sao? Thời điểm Diệp Thiệu đi tắm lệ sâm, Phát Thiệu nằm phịch trong phòng Nam Ca. Vừa nghĩ tới sáng nay thấy bộ dáng bọn họ từ trong phòng đi ra, Diệp Thiệu liền cảm thấy từng trận đau nhức. Đẩy cửa tiến vào, ảnh tạ lạnh như băng hỏi Lệ Sâm, ảnh nhờ ật định muốn tôi đến đây sao? Là muốn khoe khoang. Lệ Sâm hiểu ra ạ nở tàng ạ có ý gì, cũng không ghi ạ thích mà chỉ là khẽ mỉm cười. Diệp Thiệu còn muốn rỗi tay đánh Lệ Sâm, Lệ Sâm lại nhàn nhờ ạt nào ải, buổi sáng là nhờ ượn gan nở tổ ải, nghĩa ủ khổn găn cô rằng mình có thể đánh tôi. Đây là phòng Nam Ca, ảnh không phá hư nó. Một cú nào ải, giống như là một xỉ kim đâm xuống. Đem Diệp Thiệu cái bóng cao su này chọc thủng, ảnh tạ suy sụp tinh thần tìm cái ghế ngồi xuống, Phát Thiện Nam Ca còn ngồi ở trệ nghỉ hưởng loay hoay làm gì đó. Diệp Thiệu đau lưng nào ý một cụ, ca nhi, sao em loại đi thì một người cặn bã bại hoại như vậy? Lệ Sâm nhấn mày, trong mắt mang theo tức giận. Nam Ca nghe lưỡi nào ý nhảy mới quay đầu lại, tuy nhiên đi mổ sủ ý hiển nhờ ý hẹn không đúng lắm, anh mới phát hiện ra ấy nhờ ý là người cặn bã bại hoại à? Lệ Sâm lúc nãy đã không phải ai là nhướng lông mày, ai nhảm thấy gân sản ở trên trạ đều nhảy hai cái. Đối với Nam Ca huy nghỉ hẻm nào ải, em đem thứ tôi vừa mới đưa cho em trả đây. Nam Ca gào ô mô tỉ hiểm, lại phủ phúc xuống. Mang thứ đó gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó nhìn Lệ Sâm định nọt dựng thẳng ngón cái lên. Hắc hắc, vừa nãy tổ ý nào ỉ rỉ ỉn. Lệ Sâm ảnh tờ tựa là người đàn ông tốt nhờ ật trên ngoài thế giới này. Biết thế là tốt. Lệ Sâm đâm gò mạ cổ, tuy nhiên cũng không so hỏi tới. Diệp Thiệu nghiêng đầu vừa nhìn mới phát hiện thừa Nam Ca che chở hóa ra là một nằm đồ trang sức đeo tay. Hơn nữa phì ạ trệ kỳ ạ đều khảm nạm kim cương, có nhiều màu rất đẹp mắt. Nếu là ở trước tận thiệt thái nhờ ật định có thể có giá trị rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ, đồ trang sức đeo tay không làm cơm ăn, cũng không giết zombie, mọi người đảng trùy trốn củ nghẹ không đi nhặt nó. Lệ Sâm ngược lại hiểu được Nam Ca thích cái gì, tìm chỗ cô nhờ ý đều như thế. Lúc này Nam Ca quyến đạn gợi mình đeo chiếc nhẫn kim cương đâu một quải hai cái. Mười đầu ngón tay đều mang lên, còn khoe khoang dơ cho Lệ Sâm xem. Lệ Sâm rằng là cùng Diệp Thệ ú nào ý chuyển, lại cảm giác được Nam Ca dựa vào gần còn đưa tay sờ sờ đủ cô. Diệp Thiệu xem hai người ăn ý như thế, trái tim lại trầm xuống. Nào ai đây, tới tìm tôi đến cùng là chuyện gì? Nếu như là vì thuốc thật hành không nghĩ, tôi cùng căn cứ có hiệp nghị giữ bí mật không nào thở trả trên người Diệp Thiệu còn mang thì một phần thuốc thử đấy. Nam Ca một bên loay hoay dây chuyền kim cương một bên còn lẩm bẩm. Nhưng mà chúng tổ ái đã bị hiệt thuốc thử kia là thuốc kích thích tiềm năng người bình thường nha. Cái gì? Diệp Thiệu thiếu chút nữa tở trệ nghĩa nhảy dựng lên, làm sao em biết? Anh tạ sát thật công xuống Nam Ca nào y chùa. Nam Ca quay đầu, rất mù ố nào ạ, tôi nghe lén được. Cũng hỉ hệ lùi cổ cặp chút cơ trí, trong nháy mắt đổi giọng, tôi phân tích qua thành phần bên trong. Diệp Thiệu ủ ật là khổ nghèo nghĩ đến, hóa ra tạo thành hết thể chuyện này lại còn là chính mình. Vậy đại điện nước này anh tạ cũng không so biện pháp nào. Chỉ có thể thở duy nào ải, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Lệ Sâm mặc dù chướng mắt Diệp Thiệu, nhưng tính tình coi như là sống phẳng, đạo lý thất phu vô tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội chúng ta vẫn hiểu. Lần này tại màn loại đây vì chúng tôi chuẩn bị quân gắn chua từ biệt. Các người định rời đi xa ổ. Diệp Thiệu hiển nhiên vội vàng, nhưng mà tổ ải đã nào y chua, tôi muốn cùng nhờ hào mặt quân đái. Chúng tôi mù ổ hến đi Bắc Hải khổ ngờ mù ổ hến mà gần. Lệ Sâm khổ ngờ mù ổ hển để Diệp Thiệu làm kỳ đà. Tuy nhờ ý hệ năn đồ ải với thuốc thử này ngược lại rất cảm thấy hứng thú, quý đang suy nghĩ làm thế nào cùng Diệp Thiệu mở miệng. Mà Nam Ca quả nhiên là bảo bối của Lệ Sâm, chính mình còn chưa châm trước xong cổ đã bắt đầu khờ dại bổ đao. Bác sĩ Diệp cũng đởng đi thì ổ chúng tôi là có chỉ nhựa. Đối với thuốc thử quảnh tổ thờ ý thật tủ vị ảnh cổ chúng tổ ý mộ tổ thôi. Nào ý sống quý đi ghi túi gáo Lệ Sâm, Diệp Thiệu đầu tiên là nghe được thằng hào hào thanh thúy. Sau đó liền thấy Nam Ca từ bên trong xuất rẻ một quải tụ ỉ như tinh hạch chúng tôi có thể cung cấp cho anh. Mới vừa nào ỉ sống cổ liền nâng nâng cái túi trong tay nghi ngờ hỏi Lệ Sâm, khuya ngày hôm trước tôi còn mở qua mà. Bên trong này sao nhiều tinh hạch hơn rồi. Lệ Sâm bóp cổ tay tinh tế quả ổ, đem túi tinh hạch bỏ sống khổ người hãi giải thích, ngày hôm qua thời điểm em ở căn cứ đại xuất danh tiếng, tôi giết giỏm bị lấy được. Nam Ca quyết đoán câm miệng lại. Diệp Thiệu cũng cự tuyệt Nam Cống được cho nên giờ phút này Nam Ca nào ịt sống ảnh tạ do dự cùng không sò, chỉ nhu hòa cười mồ tỉ hiểm. Ánh mắt cũng mềm mại rất nhiều, được, các người cần bao nhiêu. Dù sao Lệ Sâm cùng Nam Ca rưỡi điệp cùng cần xe ảnh tạ muốn cùng rất dễ dàng. Nam Ca nhìn thoáng qua Lệ Sâm, liền nghe Lệ Sâm nào ải, trước cho chúng ta 50 viên đại. 50. Diệp Thiệu giờ khóc giờ cười, các người thật đúng là công phu sư tử ngoạn, coi như là vài trợ thủ của tổ ỷ không không một ngày cũng chỉ làm được 5 viên. Kia xem ra, các người còn phải ở trong căn cứ đợi thêm vài ngày nữa. Lệ Sâm chờ nhiều ngày như thế cũng không quan tâm 10 ngày tiếp theo cho nệ năn nào ải, vừa vặn chúng tôi cũng muốn xem mồ tột hiệu quả. Nếu bọn họ cũng đã bị hiệt nội tình thuốc thử, Diệp Thiệu liền làm ra quyết định, hôm nay vừa vặn muốn tiến hành thí nghiệm lần đầu tiên, hai người sang đây xem đái. Lúc tối, Lệ Sâm quả nhiên mang Nam Ca đái. Chỗ này là căn cứ cực cơ mật khổng pha ai là quyền hạn đến độ cao nhất đỉnh tài cũng được. Mà 10 người bình thường, Nhạc Văn Phong tuyển ra 9 người. Con người còn lại chính là Diệp Thiệu. Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong chứng kiến Lệ Sâm cùng Nam Ca, hiển nhiên rất là nghi hoặc. Bọn họ có chút tức giận hỏi Diệp Thiệu, đây là có chuyện gì? Diệp Thiệu rộng rãi thừa nhận, sư muội của tôi quá thành thạo về dược học, bí mật của chúng từng tặng được cô ấy. Hóa ra lại là tự mình phân tích ra được. Vài người ngoài nghề khác đều sùng bái lại khiếp sợ nhìn Nam Ca cổ gửi người không thân thủ tốt mà ngay cả y thuật cũng lợi hại như thế. Trong lòng Nhạc Văn Phong có so đo. Vốn loa nở tạ còn muốn dàn xếp cho Nam Ca, bây giờ nhìn lại. Mặc kệ trả giá cao như nào cũng muốn giúp ta ở lại căn cứ. Nghĩa u cột công trị, vậy cũng đừng tránh ta hạ sát thủ. 10 bình thuốc thử đều chuẩn bị tốt, mỗi tổ đều có 3 thứ, thuốc thử, ống nghiệm cùng với giấy thử. Thuốc thử là kích thích tiềm năng con người, giấy thử chính là khảo nghiệm dị năng cuối cùng. Bởi vì Diệp Thiệu cũng là lần đầu tiên nếm thử thuốc thử này nào ý ưa hẹ mọi người. Sau khi dùng qua thuốc thử có then ngua xảy một đồ ạn thời gian, mọi người cổng nện kinh hoàng. Coi như là khổng sỏ thức tỉnh dị năng cù nghẹ khổng sỏ tổn thương thân thể. Thấy tất cả mọi người bày tỏ tín nhiệm nhờ ai na nở tạ, Diệp Thiệu ủ nào ý ưa trợ thủ của mình, bắt đài. Vài trợ thủ theo thứ tự tiến lên, tiêm thuốc thử vào cánh tay bọn họ. Sau đó dán giấy thử lên. 10 người quả nhiên rất nhanh liền ngủ say, Nam Ca liên tục tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thiệu, đột nhiên phát giác Lệ Sâm đụng tay mải nhờ một quải. Ngày hôm qua tìm trở về chỗ cổ những thứ đồ trang sức đeo tay kia, lúc nội ổ đã ngờ mà ngờ một quải dây chuyền, còn cao mồ thì ỉ hiệp nhẫn. Giờ phút này Lệ Sâm liền đem chiếc nhẫn trên ngắn doa ổ xuyền đến ngón vô danh. Nam Ca còn nghi ngờ nhờ ai nằn nhờ dung hỏi, anh đúng đến nhận tôi làm cái gì? Lệ Sâm cười cười, thuần lượng nào ải. Em không bị hiệt là đeo nhẫn vào ngón áp út đẹp hơn sao. Dù sao Nam Ca cũng không chấm để ý cái này, thích ngón tay nào liền mang vào ngón tay đó cậu ngược lại hỏi Lệ Sâm, bọn họ muốn ngủ say bao lâu nha. Lệ Sâm lắc đầu, tôi cũng không bị hiệt, trước quan sát mờ là đái. Hai người đều rất có kiên nhẫn, Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong lại có chút bận tâm. Thật vật vả trải qua 3 giờ, mọi người cuối cùng từ từ tỉnh lại. Diệp Thiệu trước tiên xem chính là giấy thử của mình. Mặc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhờ hình trệ nghi ở ý thật không so bất kỳ biến hóa nào vẫn là màn ở tạ thất lạc cực độ. Một lát sau 7 người còn loại đặt nhớ lại cùng không so thức tỉnh dị năng. Còn 2 người mặc dù quy năng mua say, nhưng giấy thời đã bị hiển sắc. Cả một người thậm chí còn thức tỉnh ra phong hỏa song hệ dị năng. Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong chứng kiến kết quả cũng cao hứng đến hỏng. Bởi vì Diệp Thệ U nào ải, giấy thử thành công chỉ có 10%. Bọn họ còn tưởng rằng trong 10 người thức nhờ một người đã không sai không nghi tới có 2 người. Vậy nếu như tiêm thuốc thử cho toàn bộ người trong căn cứ tân bái nhờ ẹ cường hãn tới trình độ nào? Khi hệ tươi giòm bị tiến hóa càng lúc càng nhanh, nhân loại cùng chúng nó so sánh đã chấm một nhờ ịp hì hệ ngoài tốt lắm, bọn họ có thể từ số lượng giành thắng lợi. Nhạc Văn Phong vốn là muốn bày tỏ cảm tạ với Diệp Thệ U một tốt, có lẽ ạ nở tạ cũng phát hiện. Diệp Thiệu bởi và cổng thực tỉnh dị năng mà có chút thất lạc. Vì vợ già nở tạ truy thời, ngắn nào y hài câu nói, vất vả rồi, bác sĩ Diệp. Diệp Thiệu gật đầu thật sâu đưa mắt nhìn Nam Ca một quải mới rời đái. Nam Ca cùng Lệ Sâm xem như chính mắt chứng kiến hiệu quả thuốc thử, Lệ Sâm lúc này liền đưa ra quyết định, muốn lất 50 viên rời đái. Vì vậy trong cuộc sống chờ đợi, Lệ Sâm liền ra ngộ hủy một mở ai nhờ giết zombie, Nam Ca lúc nào cũng vào buổi sáng mới phát hiện Lệ Sâm đã đái. Hai người đều thân cận vào buổi tối mỗi ngày, Nam Ca sẽ điểm số tinh hoạch của Lệ Sâm. Phát thiên thay nhờ quả Lệ Sâm cũng quá khả quan rồi. Cùng người có dị năng khác so sánh, số lượng tinh hạ tránh lợi được dĩ nhiên là hơn vài lần. Hơn mười mấy lần đấy. Hơn nữa có lúc Lệ Sâm trở về mặc dù chật vật, nhưng nửa điểm bị thương cũng chưa từng chịu qua. Nam Ca lúc ban ngày ở căn cứ chờ Lệ Sâm trở về còn tiếp nhờ ẩn mộ tùy thác, đó chính là chỉ đạo những người bình thường trong căn cứ kia rèn luyện thân thể. Nam cổng sỏ tính nhẫn mại của Lệ Sâm cộc cùng không ghi an bài. Vì vậy phương pháp rèn luyện quả Oscar một quái. Đó chính là cuốn sổ đánh nhau. Dù sao về sau ra ngoài săn giết zombie cũng cần thực chiến. Đánh về ổ thất bại nhờ EU sẽ có thêm kinh nghiệm thôi. Chương 96, cô cởi quần áo. Tô Phương cùng Tô Hiển cũng gia nhập cuộc khiêu chiến trong hàng ngũ của Nam Ca, hơn nữa mỗi lần đều bị Nam Ca ngược lên xuống. mỗi lần vẫn là mở không bi hệt mệt đi xếp hàng. Rất nhanh, Nam Ca liền biến thành người trong căn cứ chém trăm người, chém ngàn người. Rất nhiều người đều rất mong đợi Nam Ca sẽ không trở thành chém vạn người. So với ồ, Lệ Sâm rất an phận. Mặc Doãn cùng mang vật tư trở về, nhưng số lượng giao cho căn cứ thủy chung vẫn là mổ tổ lượng bình thường cố định. Về phần những viên tinh hoạch trong tài ảnh, trừ Diệp Thệ ủ ảnh người khả cổng bị ế chữa. Diệp Thiệu cũng là sau khi thấy tinh hoạch của Lệ mới khắc sâu ý thức được, cái người đàn ông này, khả năng vẫn luôn bị chính mình xẻm nhờ ẹ. Còn như chút ít tinh hoạch này đều là nguyên liệu tạo thuốc thử. Đợi đến lúc mình giao quả nở tạ 50 viên thuốc ảnh tạ sẽ đem tinh hoạch đều cho mình hết. Có thể Diệp Thiệu hoặc là tiểu đội 5 người bị ế chú Lệ Sâm rất lợi hại nhưng những người khác trong căn cửa không bị ế chú nhớ. Bọn họ cảm thấy, bản thân Nam Ca ưu tú như thế sao lại ở lơ một tạ đàn ông phế vật như vậy. Căn cứ quả nở tạ mượn xe, mỗi lễ đai đều bị ảnh tạ làm cho vô cùng bẩn thỉu trở về, ngoa nở tạ tại xã ô. Chỉ mang về một tịt vật tư, thật tựa là để đổi sang cùng không rư. Rất nhiều người cũng bắt đầu vì Nam Ca bất bình, nhất là sau khi Nam Ca biến thành người chém ngàn người. Trong căn cứ sở thiện rất nhiều người ủng hộ, những người kia quả thực chính là fan cuồng Nam Ca. Bọn họ mỗi ngày đều suy tư làm thế nào để Nam Ca tỉnh ngủ, rời xa Lệ Sâm. Nam Ca vài ngày này trôi cụ ạ tơ tựa giật thoải mái. Lúc ban ngày cổ thao trường ngược món ăn. Buổi tối Lệ Sâm lại chỗ cổ thèm bữa ăn. Nếu mà có tinh hoạch hệ tinh thật tất cả đều chỗ cổ hiệt để làm đồ ăn vặt chỗ cổ ăn. Cho nệ mổ tốt cọc cùng không sảm thấy Lệ Sâm đối xử với mại nhờ không tốt, ngược lại còn bị chăn nuôi đến mức thực tùy chi vị. An tủy mới biết nó ngon, tiểu kiểu thế. Nam Ca náo động ở trong căn cứ như thế đương nhiên dẫn tới quá nhiều người chú ý tiểu tuyển cùng tiểu dung kể từ khi ở trong trụ sở Tân Bình liền liên tục ngờ nào ai điển tên Nam Ca. Thân thủ Nam Ca làm cặc cổ kỳ hẹn kỵ nhất. Châm rãi, danh tiếng Nam Ca liền truy ếm đi tạ. Thái Phong Mậu ở trong phòng làm vệt đi tổng thả khổng lù sau mạnh nham tiến đến. Vẫn định nọt giống như trước đây ảnh tạ chống hông, tiên sinh, ngài tìm tôi sao? Ừm. Thái Phong Mậu hỏi, cậu có biết Nam Ca là ai không? Nam Ca. Mạnh nham chưa ngờ nào ỷ chua cái này tên nha. Lần mà khổng phạ ái là cờ đã gặp qua bọn họ sao, ngờ nào ỷ cổ ghi nguệ luôn đệ một tầng đao. Thái Phong Mậu cảm thấy Nam Ca nhẹ làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Mạnh nham bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt cũng lộ ra kinh hãi, hóa ra là cổ tạ. Tiên sinh, Nam Ca nhẹ không đơn giản. Con giòm bị hỗn hợp kia bị giết chết cơ bản đều là vải cổ tạ. Thật không ngựa. Thái Phong Mậu vỗ bàn một quải, để tiểu tùy ếm đi lội cỏ cổ huyền huệ, nếu như lôi cỏ không được vợ ý thật tầm cơ hội giết người đại. Mạnh nham đáp ứng, tiên sinh ngài yên tâm, tiểu tuyền làm việc nhất đi nhẹ làm cho ngài hài lòng. Thời điểm Thái Phong Mậu chờ Mạnh nhờ ảm đi ra còn gọi ở nở tạ lại, đợi chút. Tiên sinh, ngài còn có cái gì phân phó? Cậu mang vài người đi căn cứ Tân Bình đàm phán, thời gian dài như vậy cũng là thời điểm bắt bọn họ đem tinh hoạch con hôn hợp cho chúng ta. Thái Phong Mậu híp mặt nào ải. Mạnh nham khó kha nào ải, tiên sinh, bọn họ chắc cha nhẹ khổng xuyên. Còn cần cờ ú nào ỷ xa ổ. Thái Phong Mậu cất cao giọng, cậu chỉ để ý đến bày ra thái độ cao ngạo, căn cứ Tân Bình kia có bác sĩ đi hệ tại nhờ thế nào. Quy mô so với căn cứ chúng tánh hởn quá nhiều. Đợi đến bọn thở tựa tại mở không được bậc thang, cậu liền nào ỷ cổ bọn họ biết. Tôi muốn gặp mặt Nam Ca, mời mọc Nam Ca lại đi thật sách liền xóa bỏ. Mạnh nham ánh mắt sáng lên thở tựa là tuyệt vời mà, hóa ra là Thái tiên sinh muốn đem Nam Ca tới đây. Tiên sinh, tôi lựa hùa. Nam Ca rời đái, sức chiến đấu căn cứ Tân Bình cú nghe dùng đi nhì đề ở. Đến thời điểm, bọn họ hành động cũng dễ dàng hơn. Lúc tiểu tuyền nhận được tin tức Thái tiên sinh cổ tạ còn ở ngoài giã ngoại. Hôm nay ổ tạ vẫn như cũ diệt khổ nghịt zombie, tinh hoạch hệ hỏa đều bị cổ tạ để lại, còn dư lại những viên khác còn muốn nộp lên. Gần đây căn cứ Tân Bình phảng phất như bị điên vậy, cấp lãnh đạo lén lén lút lút khổng bị hiệt đang làm cái gì. Bọn họ ngược lại càng bị bóc lột tinh hoạch càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Dung, tôi chuẩn bị trở về. Tiểu Tuyên lệnh lùng nào ai? Tiểu Dung này cũng không pha ai là đến từ căn cứ Hoa Nguyên mà là người thuộc phái khác. Để bọn họ cùng nhau đến Tân Bình cũng bất quá là kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Cho nên bọn họ mặc dù cùng nhau hành động trên thực tế đều đề phòng đối phương. Tiểu Dung này cũng đã giải quyết con giòm bỉ cuối cùng, vừa đem tinh hoạch thu lại vào nào y hứa hẻ Tiểu Tuyên, đi thô ai. Cô ta cùng Tiểu Tuyên tiếp nhận cùng loại mệnh lệnh, Tiểu Tuyên chịu trách nhiệm lôi kéo Nam Ca. Còn mình pha ai đi ti hiệp xúc Lệ Sâm. Đúng vậy, cái người đàn ông nội ổ tạ đã quan sát rất lâu, hơn nữa ở lúc Lệ Sâm săn giết giòm bị còn bị người căn cứ mình nhìn thấy. Tin tức truyền điến nào y năng lực người này quỷ dị, su không lường được. Nào hải điền đây Tiểu Dung lại suy tư, Lệ Sâm có thể đơn độc ra ngoài nhiều ngày như thế. Còn hoán hạ ổ không tấn hao gì trở về cùng đã là kỳ tích. Chỉ là trong người trong căn cứ đều bị Nam Ca che đôi mắt, cảm thấy Lệ Sâm là người ăn cơm mềm. Người kỳ ạ một khí độ dù rằng không pha ai là người bình thường. Nếu mà chống lại Nam Ca quý gạo nở tạ khổng trường ai thua ai thắng cũng không bị hiện được. Vì vậy Tiểu Tuyền cùng Tiểu Dung mang tâm tư khác nhau trở về trong căn cứ liền khai triển hành động. So với Lệ Sâm, Nam Ca vẫn là dễ tiếp xúc một tốt. Ngày thứ hai, Tiểu Tuyền liền đứng ở trên nghị trường cùng Nam Ca tỉ thí. Gần đi đã cáo ngày càng nhiều người có dị năng gia nhập vào chiến cuộc, những người khác chính là vui vẻ nhìn xem. Bởi vì chỉ cần Nam Ca có thể thắng hơn một vạn trận, đó chính là danh xứng với thực chém và người. Tô Phương ba người bọn họ hôm nay không sỏ đứng ở hàng trận đấu mà tiếp tục làm đội cổ động viên của Nam Ca. Nam Ca đảng không ngừng tỉ thí, liên tục thắng lợi. Kỹ xảo đánh nhau kịch lì hệt đã càng ngày càng cao hỉ hệ lụy cổ cảm thấy mình coi như là chống lại Tông Hạo Hiên, phần thắng cũng rất lớn nhé. Thời điểm nhìn thấy Tiểu Tuyển, phản ứng đầu tiên quả ổ sinh là đi không pha ai là khẩu phần lương thực bị Lệ Sâm lãng phí sao. Tiểu Tuyển cù ngầm quan sát Nam Ca. Lạc một cổ vị nhũ mạnh mai như vậy, vậy mà nhiều ngày trôi qua trịa hiện không phải, thật đúng là thú vị. Bởi vì có ấn tượng đối với đối phương, hai người tỉ thí quả thực là đặc sắc tuyệt luân. Có nhiều lần, Nam Ca đều bị Tiểu Tuyển bức lui ra góc. Có lẽ gần đây Nam Ca tiến hóa không ít, cuối cùng Tiểu Tuyển cũng không đi lại tốc độ Nam Ca, bại trở lì tuồng. Ngoài sân đấu đều là một trở tiếng hoan hô, Tiểu Tuyển cũng thua tâm phục khẩu phục không chút được thái tiên xỉn nào không biết biện pháp gì có tác dụng cũng muốn đem Nam Ca lôi kéo đến cổ gửi có thể là ỷ mộ tổng trăm mà. Buổi tối Nam Ca mù ổ hên đại đấn Lệ Sâm, Tiểu Tuyển lại ngăn ca nổ loại. Nam Ca nghi hoặc, khẩu phần lương thực tìm mình làm cái gì? Chứng kiến ánh mắt Nam Ca, Tiểu Tuyển lộ rẹ một khủ ổ hên mặt tươi cười tự nhận là rất thân thiện, thân thủ quả ổ thở tựa giật tuyệt. Nam Ca đắc ý lì hiệp cổ khổ ngờ mù ổ hên cùng cái người bại tướng dưới tay này khiêm tốn. Tuy nhờ ỷ hệ nộp cùng khổ ngờ mù ổ hên quăng mở ổ tạ, lúc này Nam Ca rất là mong đợi Lệ Sâm mang chỗ cổ vật gì tốt trở về nhà. Tiểu Tuyển đuổi thì ổ không ngừng cố gắng. Gần đây tôi thấy bạn trai quả ổ mì ngày đều ra ngoài săn giết zombie. Nhưng các người là người bình thường, khẳng định tinh hoạch cũng phải nộp lên hết chứ. Tôi ý nào lời nào ý nguyệt cũng không pha ái là châm ngòi quan hệ các người cùng căn cứ. Nhưng mà cổ thật suy nghĩ một chút, hai người vất vả kiếm tinh hoạch liền cứ thế bị người bóc lột đái. Chẳng lẽ cô không phân nộ sao? Nam ca nghĩ thầm, tôi có cái gì tốt phẫn nộ. Ai cũng không bị hiệt tinh hoạch trong tay Lệ Sâm nhiều như vậy nha. Tiểu Tuyên có chút sốt ruột, Nam ca này cũng quả không đối phó. Dầu mối đều đủ không rứ. Cô xem cô cáo năng lực như thế, ở cái căn cứ nào trôi qua mà không tốt hơn ở đây, thở tửa cô cáo muốn suy tỉnh địch khả cổng. Tôi có phương pháp, chỗ lúc trước của chúng tôi nhất đi nhẹ cáo được đối đãi tốt nhất. Tiểu Tuyển nào ai điền miệng đắng lơi khô, Nam ca cuối cũng không kỳ hển nhẫn quay đầu nhờ ai ổ tạ, tôi cũng không phải ai là người căn cứ Tân Bình cô đờn khuyên tôi. Gần đi cô đều gặp rất nhiều người thuyết khách, mấy người này vì cái gì đều muốn lôi cỏ cổ sửa. Tiểu Tuyển cắn răng. Nghĩ tới về sau cú nghẹ có cơ hội vì vợ ỷ cổ tạ liền lui về phía sau hai bước, nếu mà cổ thầy đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Nam ca cũng không sỏ trả lời ổ tạ. Không lù sau Lệ Sâm trở về, Nam ca vừa nhìn thấy xì ảnh liền nên đón. Đi đã là ngày thứ ba Nam ca tới đạo nặng. Trong lòng Lệ Sâm rất cao hứng. Tiểu dòm bị này cuối cùng cũng biết nhớ thưởng cả gì. Ai biết đợi xe dừng lại, Nam ca hướng thẳng vào trong xe nhìn, Lệ Sâm. Hôm nay ánh mảng về vật gì tốt đấy. Lệ Sâm cảm thấy bản thân nghe được thằng tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ không pha ái là cổ hệ nền quan tâm điện nhờ y hởn mộ tốt sao. Cũng hì hệ nền cảo kiên nhẫn, ném cho Nam ca một bảo đồ. Thuận tay dắt tờ ổ đi lên lầu. Nam ca dựa vào nằn quyến người hương vị trên người một quài, cái đủ những lúc lắc. Lệ Sâm, hôm nay ảnh ghi hết bao nhiêu giỏm bị thế trên người cảo gần trăm loại hương vị rồi. Lệ Sâm phát hiện giả Nam ca biến hóa càng lúc càng lớn không phải ai là ở bề ngoài mà là trên năng lực hỉ hệ nghi ở cổng lén khoảng cách càng ngày càng xa, khíu giác cũng đặc biệt nhạy bén. Ngay cả hôm nay ạ nở tì hiệp xúc bao nhiêu giỏm bi mà cậu cũng có thể phát hiện ra. Vì vậy Lệ Sâm nhéo nhéo cái em kinh như quả ổ, còn giống như ban thưởng nào ải, Nam ca hỉ hệ mặt cũng tất lạ lợi hại, đêm nay tiếp tục ban thưởng tinh hoạch cho em. Nam ca lúc này ăn tinh hoạch cùng lúc mới bắt đủ khổng quả giống nhau, tinh hoạch vào trong mỉ hẹn sổ sẽ không lập tức mật đi hiện. Ngược lại lại nổ nhái rồi nuốt. Lệ Sâm cảm thấy, hẳn là Nam ca gần đây dùng quá nhiều tinh hoạch, năng lực cổ mặc dù vẫn tiến hóa nhưng tốc độ đã giật thông thả. Xem ra, để chỗ cổ trong căn cứ cùng người luyện tập là không đoán nhìn cần tìm kiếm điểm đột phá khác. Nam ca cũng là sau khi lên lầu mới nào y hứa Lệ Sâm chiến tích hôm nay của mình. Mỗi khi đến thời điểm nổ được cao hứng nhất. Giống như là mô tủ chìm nhở sùng sướng vậy. Lệ Sâm đờ ổ hệ nào y sùng chỉ cái túi sách tay kỳ ở nào ải. em thử xem mổ tụt bên trong có cái gì.
Cái gì nha?
Nam ca rất nhanh liền mở bao ra, phát hiện bên trong đều là váy rất đẹp. Trong nháy mắt cổ thịt muốn chết, bởi vì sau khi ổ bị hiển thành giòm bị mới bắt đầu tỉnh là mặc áo khoác trắng. Về sau chính là Lệ Sâm chuẩn bị trang phục dàn di cho cô. Nên biết là quần áo quả ộp cùng đã cảo một thời gian rất lũ khổng đại hình thức rồi. Ô ô ô nâng váy lên cổ nhờ hình về phía Lệ Sâm. Cảm thấy đặc biệt cảm động. Lệ Sâm còn hủy cổ, em có muốn thời một lực không? Nam ca đương nhờ ý hẹn không chậm trễ nhưng khiến Lệ Sâm cực kỳ khiếp sợ là cổ vợ y mà lại ở trước mặt ảnh, thời quần áo.
Này!
Nam tiểu ca, em đang làm cái gì vậy?
Chương 97, tôi xinh đẹp nhất.
Nam cổng xòa ai ra gì thời quần áo, Lệ Sâm ở sau liền sổ quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Mà cổ thùn tuy chính là hưng phấn quá mức, để mửa kỳ hẹn Lệ Sâm còn ở chỗ này triệt để quên đến sau đầu. Đợi đến lục cổ vùng áo lên, cũng đã lùi ra vùng nhở cổ mới bỗng nhiên hướng ra sau nhìn thoáng qua, trực tiếp đụng phải ánh mắt Lệ Sâm không kịp thu hồi. Cô lập tức thả quần áo xuống, còn làm ra động tác hai tay vòng trước ngực lên án nhìn Lệ Sâm, vì sao hoàng nhờ hẳn lén tôi thay quần áo.
Cả người Lệ Sâm cũng không tốt.
Chính mình quên tôi ở đây, tự chủ động thoát quần áo, bây giờ lại đoán tôi trước. Tuy nhiên nếu là Lệ Sâm lúc trước, khả năng nghệ trễ Nam ca vài câu hỉ hệ ngoại đầy trong đủ ảnh đều là hình ảnh Nam ca vừa mới trêu chọc lộ ra phong cảnh. Ánh mắt chợt lóe, bên tai liền hồng hồng. Anh liền đứng dở ý đi ra ngoài, thân thể cũng tật căng thẳng, em thay trong phòng đài, nhớ đóng kỹ cửa lại. Nam ca bảo trì động tác nhìn Lệ Sâm rời đài, chưa ảnh vợ cô lập tức đem cửa khóa lại từ bên trong.
Gào, vừa mới nay thiếu chút nọa đã bị nhân loại ngu xuẩn xem sạch bách.
Mặc dù là bởi vì chỉ nổ quyền Lệ Sâm còn ở trong phòng. Lệ Sâm khổ ngừng lại ở cửa phòng Nam ca mà là trở về phòng mình. Thậm chí lúc này cũng quyển không Nam ca lại đếm xem trong tạ nhào bao nhiêu tinh hạch. Anh nằm ngửa trễ nghỉ ưỡng, đem bàn tay che lên trên mắt. Làm sao bây giờ, cho dù hệ ngoại Nam cổng sọ ở bên người anh nhẹ không tự chủ được suy nghĩ tới cảnh tưởng sổ mù ổ hển cởi quần áo. Tiểu giòm bị so với lúc vừa mới nhặt được tờ tựa lạ quả khổng ghi ông nhau. Da thịt vô cùng mịn màng lại trắng nón như vậy hỉ hệ mà tìm khắp thế giới chỉ sợ cú nghệ khổng sọ mờ ỉ cổ gửi cào làn da đẹp hơn ổ. Tất cả mọi người đã quen sống sót gian khổ trong tận thế, mị một phút mị mổ tỉ ị cũng khổ ngờ mù ổ hển bùng tha. Lại tầng tầng thở gập một khí, Lệ Sâm tinh tường cảm giác được dưới thân thay đổi, cười khờ mổ tỉ hiển.
Lệ Sâm, ngươi thật là không xưa được, ngươi đã bắt đầu mơ ước thời ngờ một cồn giỏm bị rồi.
Nam ca cũng không dồ ải dám như Lệ Sâm, sau khi ẩn đi đều. Đối với Nam ca mà nào ải, Lệ Sâm mà nhìn thở ị cổ thấy đồ liền lật trời. Khi hệ nội toàn mở ô đứt treo chê bội váy xinh đẹp đâu cổ hàng hái thử từng mực một cổ thịt nhất chính là bộ váy màu đỏ thẫm, làn váy chỉ tới vị trí đầu gối, có thể lộ ra bắp chân xinh đẹp. Đừng nhờ ai nhờ ý hệ nội Nam tiểu cảnh ưu nhờ ản xinh xắn cực kỳ, dáng người mồ tụt cũng không kém đâu. Bình thường mặc trang phục giản dị, cũng có đám đàn ông đưa ánh mắt treo trên người ổ. Trong phương sổ vốn không so gương, thứ này ở trong căn cứ cũng rất khan hiếm. Nhưng ai biết Tân Vũ Hoa là từ đâu tìm thờ ý một quả kính khổng lồ rơi xuống đất. Còn khảm nạm vào trong mặt ngăn tủ chỗ cô. Nam ca lúc này đem cửa tủ kéo ra, chìa hiểu một lâu liền đưa ánh mắt đặt ở ngực mình cô đỏ rời một tốt, cuối cùng nhờ ỉ không được dùng tay nắm lờ ỉ một quải. Giống như lớn hơn trước kia rất nhiều nha. Sau khi nào ỉ sổng, Nam ca đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Trước kia?
Cái gì trước kia? Sau khi ổ bị yên thành giòm bi hình như luôn là như vậy. Đó chính là nào cổ vỗ thức nghĩ đến thời điểm còn là nhân loại sao? Lại nhìn bản thân trong gương. Trong mắt Nam ca vậy mà còn lộ ra hiếu kỳ cùng kinh diễm. Hóa ra thay đổi thành zombie còn có chỗ tốt nha.
Hi 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 cười trộm.
Mỹ mãn một bị tối, ngày thứ hai tâm tình Nam ca cũng thật là tốt cổ không năn cái gì đó, đơn giản rửa mặt xong là đẩy cả đi ra ngoài. Tuy nhiên khi ở cửa giác quả ổ nhùy cảm lại nghe đến trong phòng Lệ Sâm có động tĩnh.
Ồ,
hôm nay người đàn ông này không sỏ ra ngoài sao. Bên ngoài sắc trời đã sảng cho rồi. Vì vậy Nam ca thuận thế hướng cửa phòng gặng đi thời. Sau khi dựa vào nọc cũng vô thức đẩy cả một quải. Nhưng ai có thể bị hết chưa, cửa phòng Lệ Sâm không xóa khóa. Lúc cô đi ra liền phát hiện Lệ Sâm đang ở trần, tay đẻ mổ tờ nước dơ lên đầu tới xuống. Hạ thân cũng chỉ mặc một quải quần ngắn, giờ phút này toàn thân đều ướt đâm ảnh nhìn lắc lắc tóc duy mổ tốt, bọt nước tờ khổng trùng rơi xuống bị ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, phóng ánh trong suốt. Nam ca cứ ngu ngơ như vậy ở cửa, tay còn bảo trì tư thế đẩy về phía trước. Lệ Sâm cũng cảm giác được cửa có người. Tiện tay dùng mu bàn tay lau mặt mở quải. Phát hiện là Nam ca, sắc mà tình thời đổi lại thay đổi. Lúc này Nam ca chính là nóng bỏng nhờ ải nặng. Nghĩa u không phải ái là hiệu su dòm bi này ảnh khẳng định cho rằng sổ đã ý hệ ủ trình mình rồi. Nhờ hiện trên thực tia thải xa ổ.
Khẳng định là cổ đảng suy nghĩ, món ngon nhờ ợt trên người mình là nơi nào. Nhận thức được như thế khiến Tim Lệ Sâm rất mệt mỏi, ảnh ti hển tay một quả khăn tắm che người. Sau đào đài điển cạnh cửa cầm tay Nam Ca xuống, nào ai, Nam Tiểu Ca, vào phòng phải gõ cửa, em có hiểu không? Nam Ca còn ngưng mắt nhờ ai nặng đi, ánh mắt rơi ở trong đôi mắt sáng quảnh, nửa ngày cũng không bị hiệt nghệ nào ỷ quả gì. Lệ Sâm cũng không chừa cô đáp lại trực tiếp liền đóng cửa. Vài phút sau, cửa lại mở ra. Lệ Sâm đã đi một bồi quần áo, đầu tóc cũng nhờ huy nước. Đem thân thể nghiêng qua của Ti Hiền vào gian phòng, Lệ Sâm còn túi đầu nhờ ai ổ, có muốn cổng. Nam Ca hôm nay còn mặc cái váy đỏ thích nhất kia trên beo dây chuyển kim cưỡng gần đã trên ngắn áp út bàn tay trái còn cào mổ Ti Hiệp nhẫn kim cương. Lệ Sâm vừa mới đóng cửa tuyệt đối là có chút quấn bách, cho nên cũng không thận quan sát Nam Ca mổ tốt hỉ hệ nói phạt thể nổ ản mặc như thế, độ xinh đẹp có thể quấn vài vòng trái đất. Phòng trưng bây giờ cổ hệ nào ý mãi nhờ là giòm bị cú nghẹ khổng sò người tin tưởng. Nam Ca lắp bà tệ nào ải, vậy tổ ý thơ tựa hiểu đây. Ừm, dù sao ngày hôm qua cũng nhìn em, hôm nay đã bị em nhìn trở về. Lệ Sâm cười trêu chút cua. Nam Ca vểnh miệng lên, sau khi định cửa mới hỏi Lệ Sâm, sao hôm nay ạn không ra ngoài. Tinh hạch đã tụ thập đủ, lại có hai ngày nữa là thuốc chúng ta muốn có thể làm xong. Hai ngày này tôi mù ổ hẹn đi tập diệt thiệu. Lệ Sâm bị hết hành trình Nam Cường khoai huy một cụ, sao hôm nay ẹ mở khổng địch đạo người trong căn cứ. Thờ trẻ nào ạ chỉ đạo, căn bản chính là Nam Ca đơn phương ngược món ăn thôi. Nam Ca đối với việc làm vạn người chém cũng không sỏ gì hứng thú. Bởi vì trong lưng sông y, dù sao nếu tỉnh không tở tựa thẳng điển một vạn trần thạch cọc cũng là danh xứng với thực chém và người, cực tự tin. Tuy nhiên hôm nay Nam Ca trả lời thở tựa làm cho hai mặt Lệ Sâm nhìn nhiều thêm. Lúc nãy ổ giống như là một cổn thiên nga cao ngạo cổ quỳn ngửa cái cổ trắng non thon dài lên, hôm nay tôi mặc được xinh bẹo như thế không nên cùng người khác đánh nhau. Lệ Sâm thổi một tỉ hiểm, nhờ ý không được còn vớt vớt đủ cổ. Sau đó từ trong túi láo mình lấy ra mấy viên tinh hoạch hệ tinh thần đưa cho Nam Ca. Nam Ca tiếp nhận liền bỏ nguy hền một đảm vào miệng thằn hàm răng cùng tinh hoạch va chạm giống như là ăn trái cây giòn giòn, thanh thúy cực kỳ. Không lù sức cổ liền đem tinh hoạch nhai được giòn tan. Lệ Sâm thấy hai mạ cổ cẳng phồng giống nhờ một cổn thỏ con khả ái. Chờ đem vài miếng tinh hoạch đều giải quyết, Nam Ca mới cùng Lệ Sâm nào ải, vậy tôi cùng đi thì hoành tập bác sĩ đi hẹp đái. Trong lòng Lệ Sâm mãnh liệt gõ vang cảnh báo. Nam Ca hôm nay xinh đẹp như thế đi tập diệt thiệu. Kia tuyệt đồ ý không được. Vì vợ rảnh liền bắt đầu khuyên Nam Ca, em cùng người khác đi chờ ái để phòng thí nghiệm làm cái gì, diệp thệ ở kẻ bật em làm việc đấy. Nam Ca ngơ ngác nhờ ải nặng, thế nhưng cảm thấy Lệ Sâm nào ở ật có đạo lý. Lúc này tiểu đoàn ba fan Nam Ca cũng gõ cửa phòng Nam Ca. Lệ Sâm vừa vặn nghe được liền mở cửa phòng mình ra sau đó đẩy Nam Ca đi ra. Tân Vũ Hoa ba người bọn họ vừa nhìn thấy bộ dáng Nam Ca hôm nay đều hít mở từng khí lạnh. Mẹ ơi, Nam Ca tỷ đây là muốn câu dẫn toàn bộ thế giới sao? Tuy nhiên bọn họ hiển nhờ ý hẹn thờ tựa thịt bộ dáng hôm nay quá ổ. Ngao 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 Nam Ca tỷ bất kể thế nào cũng đẹp mắt. Tô Phương trong nháy mắt liền xông lên trước, mắt to liên tục nhìn chằm chằm Nam Ca. Nam Ca tỷ, hôm nay ổ mù ổ hẹn kết hôn sao? Làm sao mặc vui mừng như thế? Kết hôn? Đây là cái quỷ gì? Nam Ca kêu ngùa ngạo ải, tôi đây là mặc vì chính mình. Mặt Tân Vũ Hoa cũng sắp bắt kịp màu váy Nam Ca rồi. Nam Ca tỷ hôm nay cho cậu rung động quá lớn. Làm sao bây giờ cậu cũng sắp chảy máu mũi rồi. Nam Ca tỷ, hôm nay ổ cũng không đi thơ đái. Tân Vũ Hoa thấp phẩm hỏi. Nam Ca gật đầu, Lệ Sâm để tôi và mấy người cùng nhau chơi đùa. Tô Hiển, cảm giác vừa nhìn thở ý một đảm trẻ con là thế nào. Tuy nhiên ba người bọn họ hiển nhờ ý hển thật tịt cái kết quả này, Tân Vũ Hoa lập tức liền tiến đến trước mặt Nam Ca. Nam Ca tỷ chị muốn làm cái gì? Nam Ca nhìn ba cái lương thực cổ xuống bị. Rất muốn chơi trò chơi hút máu nha. Tuy nhiên vừa mới toát ra này ý nghĩ, ánh mắt Lệ Sâm giống như đã ổn chặt lại đây, thân thể Nam Ca mãnh liệt căng thẳng. Nam Tiểu Ca, em phải ngoan. Lệ Sâm nào ý gợi Nam Ca xong, Nam Ca lập tức khẽ mỉm cười kéo lấy tay Tô Phương, đi, tôi nhìn xem dị năng các người có tiến bộ hay không. Lệ Sâm lộ ra khuôn mặt tươi cười sủng ái, tuy nhiên bởi vì Nam Ca đưa lưng về phì ảnh nền cũng không tờ ý được. Đợi đến khẩu rời đại, Lệ Sâm đơn giản nếm qua điểm tâm mời đi tập diệt thiệu. Thí nghiệm của Diệp Thiệu quả nhiên tiến hành cực kỳ thuận lợi, Lệ Sâm còn hủy mổ tụt tình huống trong căn cứ. Bởi vì ảnh tạ cảm kỳ tranh những Nam Ca nên Diệp Thiệu cũng không nào ý ôe, chứ mỗi ngày bố trí chế tạo thuốc thử ra, để lại quanh nằm viên còn những viên khác đều dung triển người bình thường trong căn cứ đã tản cổng triển trăm người. Lệ Sâm cũng nghiêm túc nhìn Diệp Thiệu, ảnh tờ tựa giật có bản lĩnh. Diệp Thiệu còn lùi ra một bước, có chút kinh hãi nhìn Lệ Sâm, được tình địch khen ngợi cổng phả ái là sự tài nhờ khiến người khác vui vẻ như vậy. Lệ Sâm ha ha cười mổ thị hiểm, dường như lúc trước cùng Diệp Thiệu nháo ra mâu thuẫn đã bị quên ở sau đầu. Tôi là nghiêm túc. Kể từ sau khi vĩnh dạ đỉ chúa liềm khổng xuyển có người có dị năng thức tỉnh, thuốc thử này quánh nào ỷ khổng trởm có thể thay đổi cả thế giới. Diệp Thiệu đối với thành quả nghiên cứu của mình vẫn rất tự hào, thoải mái thừa nhận Lệ Sâm tán thưởng. Đúng vậy, chính là vì thuốc thử này quá trọng yếu, tôi thủy chung luôn ở trong phòng thí nghiệm nhìn. Vài trợ thuật một bực cũng không được ra ngoài. Diệp Thiệu cũng có suy tính của mình, anh không tiết lộ bí mật, nhưng mấy trợ thủ nội thải cả hẳn. Lòng người lù ổn không bị hết đủ, lòng thẻ mở không đi. Để bọn họ dưới đi không chờ nghe bị cái gì đó mê hoặc. Chương 98, quyết không thỏa hiệp. Anh ta còn bổ xuống ngờ một cụ, bởi vì quá bận rộn, gần đây vẫn lù ổn không tờ ý tiểu sư muội. Mắt Lệ Sâm lạnh xuống nghĩ thầm, nam ca của tôi dựa vào cái gì để quản tập. Lúc này nam ca nhẹ nhờ Ang Hát Xì, đứng ở mộ tổ tương đối vắng vẻ trong căn cứ. Quý đặc nhờ ảnh Tô Phương cùng Tô Hiển sử dụng dị năng hệ thủy. Quả nhiên dị năng của hai người bởi vì gần đây ở trong căn cứ huấn luyện chuyên mùa hệ đã đặc biệt thành thạo. Cột nước ngút trời độ mạnh yếu đủ để giết chết mở cồn zombie cấp 2. Còn như Tân Vũ Hoa, thực lực cậu vốn cường hãn đến biến thái, bây giờ cậu cũng không đi đi luyện mà chỉ ngồi ở trên một quái lá to lớn trôi nổi ở dọa không trùng. Nam ca còn nhạy cảm phát thể nhờ ái nhờ như chỗ nào có Tân Vũ Hoa, năng lượng thủy hệ ở đó cũng rất dư thừa. Đợi đến khi cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét mở quái mới phát thể nhỏ ra ngoài mặt Tân Vũ Hỏa khổng sở làm cái gì, trên thực tế trong đất bùn đều là dây leo mọc đan sen, thì hệ ngoài những dây leo kia đều lan tràn đến dưới chân Tô Hiển cùng Tô Phương, năng lượng hệ thủy của bọn họ giờ trên mặt đất đều bị Tân Vũ Hoa hấp thu hết. Tiểu tử này thế mà lại chiếm tiện nghi của hai chị em người ta. Đợi đến khi Tô Phương cùng Tô Hiển diễn luyện xong, Tân Vũ Hoa còn cười chừng một quái, sau đó thao túng dây leo từ dưới nền đất lao ra. Trực tiếp đem chân hai người trói chặt với nhau, lại vung tay lên, hai người thiếu chút nữa bị ném lên bầu trời. Tô Phương cùng Tô Hiển đầu tiên là bị sợ hết hồn, về sau liền phản ứng lại đây là Tân Vũ Hoa làm trò quỷ. Bọn họ có hai người đấy, còn có thể sợ Tân Vũ Hoa sao? Cho nên rất nhanh ba người liền hôn chiến với nhau, Nam Ca đứng ở chỗ xa xa, nhìn bọt nước cùng lá cây bay tán loạn. Ba người này dù sao cũng không nặng tay cổ dứt khoát kệ bọn đái. Thờ trạ gần đây trong khoảng thời gian này, vui vẻ nhất chính là Tân Vũ Hoa. Trước kia cậu ở trong đội ngũ mặc dù cú nghe được nhận ưu đãi, nhưng bởi vì phương thức phân phối cùng quản lý, cậu vẫn lù ổn khổng sỏ lòng trung thành gì. Có thể bởi vì Nam Ca, cậu cùng Tô Phương Tô Hiển gần gũi hơn, có thể đương nhiên cùng bọn họ đánh thẻ nhờ một đồ ản hỉ hệ ngoại Nam Ca tỷ còn ở phía xa xem bọn họ, Tân Vũ Hoa miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Vị trí Nam Ca đứng ở cạnh lưới sắt căn cứ. Ở sau lền sổ xính là một khổ ảng lớn đống hoang tàn sắp hóa thành bình nguyên. Thời điểm xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy mấy con zombie leo đi chùa. Khi hệ nghỉ ựa đa số zombie cũng hiểu được tránh hung tìm cát, chúng nào sẽ không tùy tiện công kích căn cứ, cũng rất ít hành động đơn độc. Phong cảnh đổ nát sau lưng cùng cảnh tượng khoan khoái trước người hình thành đối lập dữ dàng. Nam ca mặc váy đỏ, chính là hình ảnh sáng nhất bên trong này. Thời điểm ba người trước mặt đều mệt mỏi kiệt sức, cao trường húc thế nhưng từ xa xa đi thời. Tân Vũ Hoa lập tức đứng lại, giả vờ là cái gì cũng không sợ phát sinh. Rất nhiều người khổng tờ y đội trưởng rồi, cũng không bị hiệt hay nhờ ý đến đây làm cái gì. Cao trường húc nhìn thấy đầu tiên chính là Nam Ca, ánh mắt cũng ngưng trệ trong chớp mắt. Tuy nhiên rất nhờ giả ở tạ nhớ tới trí nhờ khỉ yên mình tới đây, các người nhanh trở về đại, căn cứ hoa nguyên bởi vì chúng ta giết con giỏm bì hôn hợp mà tìm người đến đàm phán. Bọn họ điểm danh muốn gặp Nam Ca. Tân Vũ Hoa trong nháy mắt phẫn nộ, con hôn hợp kia bọn khổng ghi hiệt, chúng ta giết còn sai sao, nào ý đại. Chuyện này liên quan gì đến Nam Ca thì chứ? Cao trường húc trừng Tân Vũ Hoa một quải, Lâm tiên sinh để cho tôi tới gọi các người, hơn nữa cậu biết lần này đến đàm phán là ai sao? Tân Vũ Hoa nghi hoặc, ai? Mạnh Nam. Cái người đàn ông bị chúng ta bỏ rơi. Trong mắt Tân Vũ Hoa hỉ hển lên một sạm nổ ản, lúc trước sau khi cầm đồ nên dịa cảnh tạ luôn. Nam Ca nghĩ thầm, người này nịa đã tẩm tới cửa. Vì sao ô cô không tập chứ? Để Tô Phương cùng Tô Hín địa trước cổ mảng Tân Vũ Hoa đi trở về. Quả nhiên, đợi đến phòng khách Lâm tiên sinh, sau khai ổ đỉ cửa tiến vào, phát thiện mạng nham lúc trước vì mạng sống hẳn không quỳ xuống trước Lệ Sâm đằng nghi ở bên cạnh Lâm tiên sinh. Bây giờ còn giả vờ thành dạng chó hình người, xem ra nhờ bán tin tức về bọn họ làm quả nở tạ lăn lộn cực kỳ tốt trong căn cứ Hoa Nguyên. Sau khi Mạnh Nham nhìn thấy Nam Ca, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra. Lúc trước cổ tạ cũng không xinh đẹp như thiệt ải. Không được Thái tiên sinh nhất định muốn tranh thủ đệ mồ tạ lại đây. Cả một cổ ghi ước chiến đấu cường hãn như thế, lớn lên lại xinh đẹp làm mặt tiền cửa hàng. Danh tiếng căn cứ Hoa Nguyên khẳng định lan truyền ra xa. tuy nhiên tâm nguyện muốn nhìn nhiều hai mắt quảnh tạ lụy khổng tựa chia hệ được, Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu cũng từ bên ngộ vai đi, người đàn ổng đi trực tiếp tún Nam Ca đi bên cạnh, lạnh lùng hỏi Mạnh Nham, ảnh tầm Nam Ca làm cái gì? Mạnh Nham lần này mang theo mệnh lệnh Thái Phong Mậu đến nào ỷ trùy hển cũng rất có sức lực, còn hôn hợp thể kia vốn chính là của căn cứ Hoa Nguyên nhìn chúng, lại bị các người nhanh chân đến trước. Lẽ nào các ngươi cống nền cho chúng tổ ỷ một quả công đạo sao?
Công đạo?
Lệ Sâm cầm lấy cổ tay Nam Ca, có thể tinh tường cảm giác được thân thể lạnh buốt qua ổ, ảnh mù ổ hển công đạo như thế nào?
Đương nhiên là đem tinh hoạch trả lại cho chúng tôi, còn có các người dọa dẫm tôi cũng đi thọc men cùng dụng cụ, cũng mời các người đều trả lại.
Thật tựa là gặp qua vô sỉ lại chưa thấy qua vô sỉ như thế.
Lâm tiên sinh cũng phẫn nộ hỏi, căn cứ Hoa Nguyên có ý gì?
Chúng ta đương nhờ ý hẹn không sợ ý gì, chỉ là muốn lấy thứ thuộc về chính mình mà thôi, chẳng lẽ không phải ai nguyên nhân hợp lý nhất sao?
Mạnh Nham cười nào ải.
Nam Ca vẫn lù ổn không sợ lên tiếng, lại đánh tung váy.
Trong nháy mắt váy rơi xuống, trong cái ổ liền nhiều hơn một thằng đao bắn ra hàn quang.
Giờ phút nơi ổ lạnh lùng nhìn Mạnh Nham, nghĩa đành thế. Lúc trước chúng tôi tha quảnh một mở ảng hỉ hệ ngoài cũng có thể thu hồi lại.
Nào ịt sổng sổ tỉ yên lên phía trước mạ đài, trấn tĩnh cùng dũng cảm của Mạnh Nham toàn bộ đều biến mất không xuyển thấy gì nữa.
Mạnh liệt tờ trệ nghĩa đứng dậy, cô không làm thế.
Tôi chính là người đại diện cho căn cứ Hoa Nguyên.
Nếu tôi chết ở chỗ này, căn cứ Hoa Nguyên lập tức trinh phạt các người.
Diệp Thiệu lẳng lặng xem hết thảy, trong nội mở không bi hiệt là đau lòng hay là chán ghét.
Sau tận thế, các loại tài nguyên hiếm hụt.
Bao nhiêu người quýn đẳng chỗ ai ra khắp nơi đối mặt với zombie khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng.
Mà căn cứ Hoa Nguy hển thải xạ ô, vậy mà lại ở thời điểm này không nghĩ làm thế nào để cùng các thế lực khác liên thủ giết hết zombie, còn tìm đến gì sợi.
Lâm Tiên Sinh là người lấy đại cục làm trọng, ông ta sẽ không giảng cùng căn cứ khác nháo ra mâu thuẫn.
Lúc này mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ nhìn Nam Ca một quải, cổ đờn xúc động.
Nào ịt sổng, ông ta nhìn về phía Mạnh Nham, nguy hiểm nào ải, như cậu thấy được, tinh hoạch. Y dược cùng dụng cụ chúng tôi đỡ kẻ khổng trả lại cho nhóm các người.
Mạnh Nham nơm nớp lo sợ nào y dạ cụ nào y chúng yếu nhất trong hôm nay, nếu thể thật thoại tiên xỉn nào ải, nếu quả tật được đi ra, vợ y thẻ 10 năm cả đi cẩn cứ chúng tôi chơi, ân đoán trong lúc đó liền xóa bỏ.
Lông mày Lệ Sâm hung hăng xoắn vào nhau, đáng chết.
Hóa ra mấy người này ở chỗ này chờ mình.
Nam Ca gần đây rất có danh tiếng ở trong căn cứ Tân Bình.
Thái tiên sinh nguyện hụt giảng muốn lôi kéo.
Nhưng mà sao Lệ Sâm có thể cho bọn chúng như mong muốn, anh vì ẻn đem Nam Ca xít sao ngăn ở phía sau, ánh mặt khổng sọ một phởn trêu tức, dưới đồng tử bình tĩnh là sát ý ngập trời, chúng tôi vốn không pha ái là người của căn cứ Tân Bình, căn cứ Hoa Nguyên muốn làm gì, đừng tới cùng người căn cứ Tân Bài nhờ nào ai đại điều kiện.
Lệ đại ca,
Tân Vũ Hoa rung động nhờ ai nằm,
Lệ Sâm không pha ái là vì bảo vệ căn cứ Tân Bình mà chủ động đi ra chứ.
Nhưng ai biết sẽ cánh đi hướng cùng cậu tưởng từng khổ nghèo giống nhau.
Lệ Sâm đúng là chủ động đi ra nhưng chỉ vài một mờ ải nhờ Nam Ca.
Anh Mạnh Nham, các người muốn tìm phiền thoái, cứ việc tới, tôi cùng Nam Ca đều tiếp hết.
Nhưng hóa nở trời về chuyển cáo cho thái tiên sinh của các người.
Bảo ông công vọng tưởng Nam Ca xẻn theo lời ông tạ nào ải.
Chỉ là một quả trụ sở mà thôi, chúng tôi cũng không tìm để ở trong mắt.
Nam Ca mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm thở tựa loạn nào ỉ tròa nghiêm túc làm trong lòng Nam Ca bồn chồn.
Đến cũng ai nào biết căn cứ Hoa Nguyên có bao nhiêu người cộng.
Bây giờ lũ nào ỷ khổng sỏ đem căn cứ kia để ở trong mắt.
Nhưng mà bọn họ chỉ có hai người.
A, mình so với Lệ Sâm khả năng chính là mổ ti ỷ yển ngũ cặn bã.
Nếu là hai người bọn thở tựa chống lũ một quả căn cứ lớn như vậy, có thể có phần thắng sao.
Mạnh Nham cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, miệng người đàn ông này sao có thể lớn lối như thế.
Anh tạ vốn muốn phản bác trào phúng hai câu, nhưng chống lại ánh mắt Lệ Sâm anh tạ liền kinh sợ.
Lại ở lại, Lệ Sâm khổng trởng tơ tựa mù ổ hển dịa thành tạ.
Vì vậy Mạnh Nham đứng dậy cáo tử.
Dù sao lời tổ ải đã truyền xong, các người nịa ủ khổ ngờ mù ổ hển căn cứ Hoa Nguyên tìm phiền tổ ủy thái nhờ ra ở mổ tụt đem Nam Ca giao ra đây.
Trong chớp mắt kia Lệ Sâm tật mù ổ hển giết cái gã này, vẫn là Nam Ca từ phía sau lưng tủ mằn một quải.
Mạnh Nham quả thực là lần một vững rơi đài, nếu lại ở lại ảnh tạ cảm giác mãi nhờ ẹ bị Lệ Sâm xé rách mất.
Người ngộ hoài đi gì trên mặt Lệ Sâm vẫn là nửa điểm cười cùng không sò.
Rất nhiều người đều chưa thấy quanh nhờ vậy. Diệp Thiệu cũng khiếp sợ.
Ở trong mà thành tạ, Lệ Sâm mặc dù lớn lên đẹp, thân thủ tốt, nhưng so với Nam Ca tại ảnh tật đặc biệt tan phận.
Hơn nữa cái người này lúc nào cũng bất cần đời, dường như chuyện gây ảnh cũng không trong lòng.
Nào ý ngoại đó Lệ Sâm mang dấu răng từ trong phòng Nam Ca đi ra, Diệp Thiệu vẫn phản ứng hai ngày lại thăm dò Nam Ca một quái mới biết được bọn họ khi đó ở trong phòng cái gì cũng không sợ phát sinh.
Một người đàn ông như vậy thế nhưng vì Nam Ca phát hỏa lớn như thế.
Bộ dạng vừa rồi quảnh tạ thờ tựa là rất đáng sợ, giống như năng lượng trong không khí đều trao đảo theo. Lệ Sâm tức giận nhở hẹn ngàn nở tùy trung vẫn cầm lấy cổ tay Nam Ca, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tất cả người trong phòng. Cuối cùng rơi trên mặt Lâm tiên sinh, tổ ý sẽ không ghi ảo Nam Ca giả đái, cú nghe cũng căn cứ Tân Bình phần dư gì hời hạ. Nếu để cho tôi bị hết chưa, ai có tâm tư mang Nam Ca định nọt căn cứ Hoa Nguyên, tôi nhất định giết người đó. Lệ Sâm nào ý choa đương nhiên, lương Lâm tiên sinh cũng ngội lạnh khổng đờ ai mọi người đáp lại, Lệ Sâm kéo Nam Ca rời đái. Bởi vậy anh đi ật nhanh. Nam Ca đi thì ổ phía xoẻ nhập chút nghiêng ngả trao đảo. Lệ Sâm. Hôm nay anh thế. Mạnh nhờ ả mở không phải ái đạ nào ít mời tổ ái đi căn cứ Hoa Nguyên nhờ ải mổ tổ thôi sao. Sao anh lại có bộ dáng như muốn tiêu diệt căn cứ Hoa Nguyên chứ? Lệ Sâm chỉ biết là trong khoảnh khắc đó, lửa giận đã khổng chi ở khổng chế quảnh. Chỉ xem mổ tổ cũng không được, ảnh cổ Nam Ca vào trong ngực, về chuyện của em, tổ ý mổ tổ cũng không thỏa hiệp. Nam Ca chớp chớp con mắt. Nam ở trong lưng gà nở tiện nhưng lại sáng lạn cười một quải. Chương 99, đối tốt với cô. Hóa ra đây chính là cảm giác được người khác bảo vệ cảm giác nhà thờ tựa rất tốt. Thờ trạ vừa mới nãy Nam Ca muốn giết Mạnh Nham là tật, mặc dù căn bản là cổ khổng tờ ý tức giận với Mạnh Nham. Người như vậy mà cổng đáng đâu. Truy hệ nổ không nghĩ tới, chỉ là Lệ Sâm có thể bảo hộ mình như vật. Cho dù cậu không bị hết chỗ điên cùng lai lịch của bản thân như nào, tương lai kệ dạ sao một khắc nổi ổ thật lùng nguyện ý đi thì ổ bên cả nhận. Con người này có thể trổ cổ cảm giác an toàn trước đây chưa bao giờ có. Lệ Sâm thấy Nam Ca thủy chung lù ổn không lên tiếng, khẽ buông lỏng vòng tay chút ít, nâng cái ca mô lên hỏi, em đang suy nghĩ gì vậy? Hử! Nam Ca chớp chớp đôi mắt đen như viên đá oxy đi ẩn, vẻ mặt ngây thở trên mặt khiến người cũng đánh lòng cự tuyệt. Lệ Sâm, về xoáy nhờ ẹ tuột với tôi nữa chứ? Lệ Sâm mặc dù trong chớp mắt nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, sẽ... Vì vậy tiểu zombie nào đó lại bắt đầu được voi đòi tiền một bển nhờ ẹ nhờ ảng lôi kéo tay hoặc một bển hồn nhờ y hền nào ải, vậy về sau mỗi người ảnh được chăn nuôi tôi sao? Lệ Sâm lại cười nữa, chăn nuôi. Chó em ăn no. Nam Ca ha ha cười mổ tỉ hiền một khắc nệ đã hổ an toàn bỏ xuống tâm tư chỗ hền đấy, vậy chúng ta đã nào ỉ tốt lắm nha. Nếu mà không nụ ổ tôi nổ thật tổ ai bỏ chạy luôn đó. Lệ Sâm nhéo nhéo chóp kỳ cổ, em dám. Không xuyên là dùng nào ai đã tờ nguy hỉ cổ. Thậm chí trong con ngựa ẩn cũng tràn đầy ôn hòa. Nam Ca từ trong mà thầy có thể nhìn thấy khuôn mặt bản thân. Mỹ lệ cực kỳ đã không sỏ cái gì khác biệt với loài người. Nhờ hình số vinh không pha ai là loài người, cũng khổ ngơ ngu ổ hền làm con người. Cô hy vọng làm một cồn giòm bị an lặng yên tĩnh, sau đó tìm người có thể ngày ngày chăn nuôi mình, hì hì. Lệ đại ca. Tại sao hai người lại ở chỗ này? Hai người quýn đã ngồm nhờ dưới lưng vang lên dung nào ý qua người khác. Nam Ca còn nhớ dung nào ý vậy. Từ trong lòng Lệ Sâm xoay người, quả nhiên thấy Đường Tư Nguyệt. Một đồ an thời dần không tắp, Đường Tư Nguyệt hình như cũng đã nổi liêm hơn chửa câu nghĩ. Mà Nam Ca trong nháy mắt nhớ tới thời điểm lúc trước mình cùng Cao Trường Húc tỉ thí. Đường Tư Nguyệt dùng tinh thần lực ngăn trở hành đổi nhờ qua ổ. Vì vậy Nam Ca lạnh lùng cười với Đường Tư Nguyệt, chuyện lần trước cổ ảm toán tôi còn chưa có sửa tình đâu. Cái gì? Đường Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Nam Ca, sao tôi có thể ám tổ ạ nổ sửa? Nam Ca... Mặc dù tổ ỷ không tịt cổ nhờ hên mà cậu cũng không vu oan tôi như thế. Vẻ mặt cổ tạ tở tựa là quá tự nhiên khiến người ta cũng tai mở khổng rẹ một tổ sai lầm nào. Đặc biệt là Đường Tư Nguyệt còn giật giật khỏe miệng khinh thường nào ải, coi nhờ cổ hệ nào ỷ tổ ám tổ ạ nổ vợ ỷ thật cô đã chứng cớ ra đi đại. Nào ỷ sống cổ tạ còn mong đợi nhìn Lệ Sâm, Lệ đại ca anh cũng tin tưởng lời Nam Cả nào ỷ xạ ổ. Nam Cả tơ tựa khổng sò chứng cớ. Khi đó Đường Tư Nguyệt dùng tinh thần lực ảnh hưởng mình cô làm sao tìm được chứng cớ đây. Vì vậy Nam Ca bắt đầu làm nũng với Lệ Sâm, cổ tạ tơ tựa phả hư tôi mà. Nghĩa u không phả ái là tôi cảnh giác tại cổng trường đã bị gai đất của Cao Trường Húc làm bị thương rồi. Lệ Sâm thấy bộ dáng vội vàng này của Nam Ca rất là thú vị. Zombie ngốc này ảnh nhìn chưa được cổ xạ ổ. Nam Ca chán ghét Esther kính lạ tơ tựa trả ghét cọc cùng khinh thường đi vụ hoan người khác. Vì vậy Lệ Sâm chỉ nhàn nhạt hỏi Đường Tư Nguyệt, khi đó đến cùng là thế nào? Đường Tư Nguyệt mãnh liệt đau lòng. Vì cái gì Lệ Sâm không truy vấn Nam Ca, ái ngựa như vậy tin tưởng Nam Ca sao? Nếu như Nam Ca có tâm giả vờ ngây thơ lợi dùng gà nở tại xạ ổ, có pha ân cũng không chút do dự vì Nam Ca trả giá sinh mệnh hay không? Cô tạ tờ tựa là hờ năn làm vậy, lại hận chính mại nhờ y hệ ủ ảnh. Vì vậy Đường Tư Nguyệt giống như là một cổn khổng tức cao ngạo hỉ hệ nghi ở bọn họ đứng cách chỗ Lâm tiên sinh ơi không xa. Cao Trường Húc bọn họ cũng từ trong tòa nhờ ạ đi ra. Đường Tư Nguyệt hệ không chịu thua. Tôi ý không biết các người đảng nào ý quả gì. Nam Ca chán ghét nhìn Đường Tư Nguyệt, dám làm cùng khổ ngảm nhận thật lạ làm cho tôi coi thường sổ. Cô. Đường Tư Nguyệt tức giận, ai nổ nhờ hèn nhận tôi.
Cốc cúng đờm nào y sảng chuyện khác, tôi và cô đảng nào là chuyện ám toán.
Còn ác nhân cáo trạng trước.
Nam ca ôm cánh tay Lệ Sâm, vậy mà lùi không nghĩ lên chút hứng thú nào với Đường Tư Nguyệt.
Người đàn bà này giật khổng thú vị, có thời gian cuốn sủa tạ vương mắc, không bằng trở về tìm Tô Phương chơi đâu. Tô Phương sổ hệ nưởng kia cùng nào hết cho mình cắn rồi.
Cao Trường Húc gần đây cùng Đường Tư Nguyệt thân thiết, chuyện này mọi người đều biết.
Vì vợ dạ nở tạ lập tức tới điều giải ngay, cùng Lệ Sâm giải thích, trong chuyện này khẳng định là có hiểu lầm gì rồi.
Người càng ngày càng nhiều, coi như là muốn giải quyết Đường Tư Nguyệt cũng không phải ai là tại đây.
Vì vậy Lệ Sâm chỉ ôm bả vai Nam Ca, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Tư Nguyệt, nếu Nam Ca đặc mở khổng dạ chứng cứ, hôm nay chúng cổng truy cứu chuyện này.
Sắc mặt Đường Tư Nguyệt trong nháy mắt yếu ớt, Lệ Sâm có ý gì, ai nhìn muốn sau này trong bóng tối giúp Nam Ca lấy lại danh dự, cổ tạ nào ỉn thế nào cũng là nữ nhân.
Dựa vào cái gánh đổ ải với Nam Ca tốt như vậy mà với ổ tả ngay cả nhìn cũng khổ ngờ mù ổ hển nhờ ải một lện.
Cao Trường Húc mắt thấy Đường Tư Nguyệt cũng sắp đến trạng thái nổ tung cũng quỷ hệ nổ tạ. Tư Nguyệt, tại sao em lại ở chỗ này? Có phải có chuyện tìm tổ y không?
Chúng ta đi trực đài.
Nào ít sống không đờ ai Đường Tư Nguyệt bày tỏ cái gì ảnh tạ trực tiếp tủ mộ tạ đài.
Lệ Sâm kia tuyệt đổ ý không đơn giản. Chỗ này mặc dù là căn cứ Tân Bình nhưng nghĩa ủ nào đã Lệ Sâm có năng lực giết tất cả bọn thì khẳng định loạn nở tả công tin.
Nhưng nếu muốn giết Đường Tư Nguyệt, tuyệt đối rất đơn giản.
Đường Tư Nguyệt cũng bị yết chua nhờ không nhờ ỉn sẽ loạn chuyện lớn, chỉ có thể mặc cho Cao Trường Húc tù mộ tạ đại.
Lệ Sâm không loại lờ một đám người sau lên nào y truy hẹn, mang Nam Ca cũng rời đại.
Nhìn Nam Ca hình như còn cảo mộ tụt chấm tư, Lệ Sâm hỏi, sao em lại thất thần?
Nam Ca lắc đầu, không sợ việc gì.
Vừa mới nạ ỉ cổ có chút nghi hoặc, thời điểm Đường Tư Nguyệt hệt đỉ chùa sao mình lùi không phát giác.
Tuy nhờ ỉ hệ nộp cũng không nghĩ sẽ tài nhờ quá phức tạp, cảm thấy chắc là cổ hệ nào ỉ truy hẹn với Lệ Sâm quá chuyên tâm.
Bởi vì Lệ Sâm cùng mọi người tan rã trong khổng vụ ảnh cùng khổng đỉnh ở lại trong căn cứ.
Lúc tối anh thì ở chỗ Diệp Thiệu lấy 40 viên thuốc kích thích.
Sau khi đem tinh hoạch cho Diệp Thiệu, Lệ Sâm dân chùa rằng nào ỉ qua nở ta biết, sáng mai, tôi cùng Nam Ca rưỡi đi thổ ải.
Diệp Thiệu cũng bối rối. Hai người cùng đợi thêm hai ngày nữa sao?
Tôi giải quyết phần nhiệm vụ này xong lì ẻo để cùng hai người.
Anh tất cả đi xa ô.
Lệ Sâm cùng Diệp Thệ ủ nào ỉ truy hển cũng đáng nhờ hợi Nam Ca, chắc lúc này Nam Ca quyến đảng ở trong phòng lấy hay mấy bộ váy đâu.
Biết được sáng mai rưỡi đại cổ gửi kỳ ạ trước hết tiếc nuối lạ không mặc váy lên đường.
Diệp Thiệu bị Lệ Sâm chất vấn á khủ không trả lời được.
Đúng vậy anh tạ tở tựa là đặc quần căn cứ có quá nhiều liên lụy, những người trợ thủ kia bây giờ quyến đảng trong căn phòng cách vách chế thuốc.
Đồng dạng bọn họ cũng chịu trách giám thị mình.
Lệ Sâm biết Diệp Thệ ủ không trả lời được, dứt khổ ạt nào ải, anh cũng thở ý hứa giảng tình thế bây giờ, Nam Ca chỉ có ở bên cạnh tôi mới an toàn nhất ảnh cũng không lo lắng nhạc văn phỏ nghẽ đồ ải với Nam Ca làm cái gì, ông ta giảm tắc cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời sáng mai.
Trong lòng Diệp Thiệu mặc dù không bù ông được, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý lời thuyết phục của Lệ Sâm, vờ dạ như thể cho tổ ỉ một phường hướng đại khuy khổng.
Tổ ỉ sẽ đi theo hai người.
Chúng tôi hướng Bắc Hạ ải đấy.
Đây vốn chính là mục đích lúc ban đầu, vẫn lù ổn khổng sò thay đổi.
Diệp Thiệu gật đầu bày tỏa nở tạ bị yên chua một lâu sau còn có chút tò mò hủy một cụ, có phả ân lộ lắng Nam Ca ở căn cứ mang nguy hiểm đến căn cứ Tân Bình.
Lệ Sâm nhíu nhíu mày khổng tươi à nhận, khổng sò.
Diệp Thiệu nhờ ai na nở tạ cổng được tự nhiên như thế, cũng thở dài.
Khó trách ca nhờ ý đỉ thì họa nở tạ thời gian dài như vậy ảnh tạ cũng khổng sò đem ca nhi bắt lại.
Dù rằng chính là khổ ngờ mù ổ hẹn liên lụy người dân trong căn cứ Tân Bình lại còn nhất định giả bộ phần dư di hạn cùng bọn họ.
Vì vậy Diệp Thiệu cũng chỉ có thể vỗ vai Lệ Sâm, xe ngày mai hai người lái, tổ ải đã chuẩn bị xong rồi.
Vật tư ở chảy nhớ khổ nghị đái.
Xe thải công, tôi có biện pháp rời đái.
Lệ Sâm cự tuyệt ý tốt của Diệp Thiệu.
Cầm lấy 40 viên thuốc rời đái.
Nam Ca lúc nhảy đạn tủ thập hành lý, cũng không bị hiệt như thế nào rồi ai nhuyễn phà ai đi xẻm mộ tốt.
Diệp Thiệu nào ý ghi in với bóng lên ngắn
thì hệ nghỉ ựa Nam Ca là đại hồng nhân trong căn cứ, chuyện hai người phải rưỡi đỉnh nên gạt mờ hồi tụt.
Nghĩa ưu khổ ngờ ngoại người khẳng đỉnh khổng cổ hai người đại.
Lệ Sâm đưa lưng về phì ảnh tạ phất phất tay, chúng tôi chỉ cùng với vài người cáo biệt.
Diệp Thiệu nhìn bóng dáng Lệ Sâm càng đi càng xa, trong lòng thở dài.
Có thể đuổi theo bọn họ hay không VN là vấn đề đây.
Mới vừa phà ai đi kiểm tra mổ tụt tiến độ thí nghiệm. Đột nhờ ỉ hệ nà nở tả nghe thở ỉ một trở còi báo động bén nhọn.
Xen lẫn ở trong đó còn có tiếng súng.
An ninh của căn cứ rất tốt nhưng lùi không ngăn cản thẳng.
Diệp Thiệu thậm chí còn nghe được phía xa xa cầm thẳng lửa đạn văng lên.
Loại cảnh báo này.
Chẳng lẽ là có người ở cửa chính đánh bọn họ.
Căn cứ Tân Bình có mấy vạn người, đến cùng là thế lực nào dám làm như thế.
hoành động mở cửa chính để zombie tràn vào đối với bọn họ có ích lợi gì. Lệ Sâm cũng không đi bạ xạ đảng thở im thầm gặp chủy hẹn khổ ngờ mảnh vội vàng cất thộc đi gì lập tức hướng tới chỗ Nam Ca ở chạy tới. Nhưng chờ tới thời đi mặc đi cửa ra mới phạt thệ nản bản là Nam cổ ngời trong phòng. Tô Phương cùng Tô Hiển cũng khổ ngợi đây. Trong lù không ngẩng có người chạy xuống, Lệ Sâm tiện tay kéo lờ y một người hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Ca đâu, ảnh tờ y Nam Ca đủ không? Người kia kinh hãi cực kỳ chỉ phương hướng cửa chính, hình như là những trụ sở khác đến trinh phạt chúng ta. Nhanh truy đại, chúng ta căn bản là đàn không loại bọn họ. Chưa một lạt nữa bọn họ đem cửa chính bắn vỡ, zombie sẽ lao ra. Chào ôi, ảnh truy chỗ nào đấy? Sai hướng rồi, cửa sau căn cứ ở chỗ này. Lệ Sâm quýnh địch ạ sau căn cứ cái gì chứ ảnh mù ổ hẹn đi tìm Nam Ca. Xảy ra chuyện này, Nam Ca rất có thế đạo cửa lớn căn cứ. Còn như chuyện tại sao vài cái căn cứ khác lại đến oanh tạc căn cứ Tân Bình, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là thuốc của Diệp Thiệu bại lộ rồi. Vốn là Lệ Sâm không nghĩ tới bọn họ có thể điên cuồng như thế. Nên biết, Mạnh Nham hôm nay mới bị bọn họ dọa chạy xong. Chỉ sợ Mạnh Nham kia bị Thái Phong Mậu phái tới chính là một quái bây mê hoặc mọi người, thừa dịp lũ cảnh tạ cùng Lâm Tiên Sinh đàm phán, sau đó phái người đi xét phòng thí nghiệm Diệp Thiệu. Diệp Thiệu cũng đã nào ý nhi yếu ngay như thể ảnh tạ cũng khổ nghèo rời phòng thí nghiệm quá xa. Chỉ có bởi vì chuyện của Nam Ca ảnh tạ mới cùng mình đến gặp Lâm Tiên Sinh. Chương 100, Trinh phạt Tân Bình. Mấy người nơi thờ tựa lạ tính kế đến trong khung. Lệ Sâm rất nhờ giả ở đại điển cửa lớn. Lúc này cửa căn cứ còn có rất nhiều người có dị năng đều ở đây khổ nghịt người bình thường thân thể có tố chất tốt cũng đứng chủ ngờ mụt, lập ra phòng ngự. Leo lên đài cao, lại nhìn bên ngoài. Đám người tối om om tụ tập ngờ mụt. Động tĩnh lớn như vậy lại là ban đệm đạ đạ từ cổ nghịt zombie. Tuy nhiên đội ngũ này đều rất hoàn mỹ, bọn họ ở phía ngoài nhất che kín người có dị năng, zombie dựa vào gần toàn bộ đều bị bọn họ giết chết. Lệ Sâm quét mặt mở vững, cuối cùng ở góc tây bắc cũng tìm được Nam Ca. May mà nhổ ở y mặc một váy đưa rằng như thế, nghĩa ủ khổn gần bị hiệt đất mà tại mồ. Nam Ca sau khi nghe thấy tiếng đường tở trả muốn đợi Lệ Sâm trở về, tuy nhờ ỷ hệ nô loại bị Tân Vũ Hoa kéo tới đây. Mạnh Nham mới rời đi không bao lâu, mấy người này liền tụ tập lại nào y bình không sò tâm tư xấu xa gì, đến Nam Ca cũng không tìm. Hơn nữa trực giác của Nam Ca cũng rất chuẩn, mấy người nơi khổng trởng cũng là và cô mà đến. Đáng vậy, đương nhiên là cô mù ổ hển đến xem rồi. Lúc nội ổ quýnh đang dùng tinh thần lực thăm dò xem đối phương có bao nhiêu người, Lệ Sâm đã ở phía xa gửi cổ, Nam Ca. Nam Ca hưng phấn hướng tới phương hướng Lệ Sâm nhìn thoáng qua, dùng sức khoát tay áo. Không bao lâu sau Lệ Sâm liền chen lấn lại đây. Vẫn là đứng ở bên cạnh Nam Ca mới để quản hỷ hẹn tâm được. Lâm Tiên Sinh giờ phút này cùng Nhạc Văn Phong đứng chủ ngờ một rằng là một buổi dáng cùng chung mối thủ, còn như tụ tập ngoài trụ sở có người của năm căn cứ. Bọn họ đều cách căn cứ Tân Bái nhờ khổng xạ không nghi tới vậy mà lại liên hợp. Thái Phong Mậu, đến cùng ông muốn làm cái gì? Lâm Tiên Sinh lạnh lùng hỏi. Thái Phong Mậu đứng ở trước đám người, bên cạnh có mấy người có dị năng bảo vệ, vật tôi cần tìm, ông nên biết là gì chứ? Vừa mới nãy tôi nghe thấy người ta gọi Nam Ca cổ gửi kỳ ạ chính là người mặc váy đỏ kỳ ạ đấy. Thái Phong Mậu một người nào ải, trước giờ cô ở ý đi ra đài. Thôi lắm. Tô Hiển kệ u một củ, các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Vốn là người căn cứ Tân Bình cũng có tâm huyết cộng thêm Nam Ca là chém vào người. Thần tượng của toàn dân bọn họ. Muốn mọi người đem thần tượng giao ra, kia có thể sao? Một đám người cũng bắt đầu mắng chửi, ai cũng đừng nghĩ để cho chúng tao giao Nam Ca ra. Đúng. Các ngươi cứ việc có thể thử xem, đạn không đạn vỡ được cửa chính căn cứ. Chưa một lạt nữa đưa tới zombie, các người chờ trên đài. Thái Phong Mậu đối với phản ứng của đám người này mặc dù C chuẩn bị tâm lý qua nhưng vẫn cảm thấy thần kỳ. Vậy một cuộc loại, mấy người này thế nhờ nên tơ tưa không nhờ bộ sao? Tuy nhiên bọn không nhờ bộ, ngược lại là hợp với tâm tư của ông ta. Nếu như bọn họ cứ như vậy đơn giản nhượng bộ, ông ta trinh phạt còn có ý gì chứ? Đáng vậy, vậy chúng tôi cũng không pha ý nào ý nhằm nữa. Thái Phong Mậu giơ tay lên, nổ cho tôi. Ông ta ra lệ nhờ mộ tỷ hiện, mấy trăm người có dị năng hệ hỏa vào ra. Nhất thời liền có vô số cầu lửa hướng tới căn cứ doanh tạc. Đạn dược khả năng cũng không so hiệu quả như đám người có dị năng hệ hỏa này ra tay, người căn cứ Tân Bình cùng nhau đen mặt. Tô Phương cùng Tô Hiển liếc nhờ một quải, sau đó manh liệt phóng tới phía trước. Hai chị em liên thủ lại tạo rẽ một sấm màng nước bao phủ lên trời. Hai người kia người có dị năng vốn rất cường hãn, tinh hoạch dị năng hệ thủy lại bị bọn họ dùng hơn phân nửa hì hệ nghỉ hựa. Hai chị em có thể khống chế cùng khổng xuyên là dòng nước trạ ra ở huyền hoa, từ hiệu quả bây giờ mà xem, căn bản chính là sông lớn biển rộng. Mấy nghìn quả cầu lửa kia trực tiếp nệ lời trên ấm màng nước của bọn họ, rất nhờ ra ở đạ bị tan rã. Căn cứ Tân Bình thấy hai chị em cường hãn như thế. Đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, về sau liền cùng nhau hoan hô. Ai có thể nghĩ tới tiểu fan cuồng Nam Ca lại lợi hại như thế này chứ? Chuyện bọn họ am hiểu nhờ ợt khổng phà ái là ở thời điểm Nam Ca tranh tài, làm đội cổ động viên cho Nam Ca sao? Bọn họ bây giờ là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Khí thế nơi không coi thường. Mấy trăm người công phá mở tấm màng nước của hai người nửa trẻ con. Mặt Thái Phong Mậu quả thực cùng đạ mù ổ hền mất hết rồi. Nhưng mà ông ta cũng khổ ngờ mù ổ hền buông tha, tiếp tục đánh cho tôi. Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta còn sợ không tại sao. Nhưng mà không đợi Thái Phong mở u nào ịt sổng, mấy trăm người có dị năng của căn cứ Tân Bình cũng đứng dậy. Bọn họ cũng không ghi ông như năm cái căn cứ có thể lấy ra nhiều người hệ hỏa như vậy. Vài trăm người dị năng này đều rất tạp nhưng mà hỗn hợp cũng ngờ một, hiệu quả lùi không tưởng được. Người có dị năng hệ xét cổ một đợt sấm sét đi tuồng xung quanh mấy trăm người có dị năng hệ hỏa. Thiếu chút nữa mấy người kia quay về với tổ tông. Trời ủy chia là còn có nhiều hệ hỏa, hệ thổ, hệ kim, hệ phong, hệ mộc như vậy. Từng người đều dùng đến tuyệt chiêu của bản thân. Mặt Thái Phong Mậu lúc này mới khẽ thay đổi, bị ích mục đích muốn dựa vào người có dị năng hệ hỏa cho bọn một bậc đã không làm được. Vì vậy ông ta hô tổ mổ tỉ hiển, các ngựa ỷ thở tựa xác định muốn cùng chúng tôi đối địch sao. Số lượng người có dị năng của chúng tôi có thể hơn bên các người gấp nhiều lần. Nam ca sấm đã đỡ công nỉ nữa, người có dị năng khác còn ở trệ đoạn cao cổ liền trực tiếp túm váy mình buộc lại. Mang theo thanh đao liền nhảy xuống. Sau khờ vực vàng hạ xuống, dùng đao chỉ Thái Phong Mậu, tôi ở chỗ này, ông muốn bọn họ giao tôi ra cũng phải xem tôi có đồng ý đi thì ổ ông hãy không đã. Thái Phong Mậu nhếch môi, ti tiện cười mổ tỉ hiển. Dù cô hệ lượng, chúng ta cũng không mù ổ nhồ. Vốn là nếu các người chịu thua, chúng ta còn có thế nào ý chỉ hệ thật tốt hỉ hệ mà chúng tổ ý hệ ủ cụ các người cũng phải đem Diệp Thiệu giao ra đây. Bác sĩ Diệp. Người trệ đoạt cao đều rất nghi hoặc, muốn bác sĩ Diệp làm cái gì? Các người cổng sò bác sĩ sao? Lâm tiên sinh lớn tiếng chất vấn. Có bác sĩ cũng không nghiên cứu ra thuốc kích thích. Thái Phong Mậu vừa nào ý dạ lời này, mọi người một mở ảnh xôn sao khổng bí hệ truy nổi tình nếu đang ngoài, cái gì mà thuốc kích thích đấy? Có công hiệu gì tốt sao? Bị hỉa truy nổi tài nhở tài mạng liệt phẫn nộ, đến cùng là ai để lộ tin tức? Thái Phong Mậu ý tứ sâu xa nhìn Nam Ca một quải, còn có thể là ai? Các ngươi có thể nhờ ai một tốt, bên trong này có ai mà không phải ai người của căn cứ Tân Bình? Quả nhiên, thuận theo ánh mắt ông ta. Những người khác cũng đều nhìn về Nam Ca. Tân Vũ Hoa còn lớn tiếng hô, Nam Ca tỉ mở cổng bàn đứng căn cứ. Nhất định là ông nào ý bơ ý. Tô Phương cùng Tô Hiển cũng dư dạng không tin. Diệp Thiệu càng phẫn nộ, sư muội tôi có phẩm hành gì, tôi cũng không dư dàng sao. Ông muốn châm ngòi ly rán cũng phải tìm đúng người. Vẻ mặt Thái Phong Mậu đắc ý, chúng ta đợi nào ỷ trùy hền này trước, vẫn là nào ỷ cô mọi người bị hệ tảnh nghỉ hền cứu ra thuốc thử kia đến cùng có công hiệu gài đại. Ông ta quay đầu nhìn về phía người phía sau, các người chỉ biết là tôi đến trinh phạt căn cứ Tân Bình, lụy khổng bị hệt là do bọn họ đáng đời. Thuốc kia có thể kích phát ra dị năng của người bình thường, khiến người bình thường thức tỉnh. Tận thế đến. Toàn bộ nhân loại đều phải tập trung quân âm mưu, cùng chung nhau chống lại tai nạn cùng zombie. Nhưng mà bọn thải xa ô. Có thuốc thử nghịch thiên dạng này mà bọn họ lùi không lờ ý ra muốn nụ ột mờ ải nhờ. Ông chớ cao nào ý hừa ưu nào yên. Nhạc Văn Phong cũng không nhờ yên được mắng lên, thuốc này của chúng tôi vốn cũng không định giờ đái. Nhưng mà nghĩa đã là chúng tôi nghiên cứu ra, các người đến cấp chính là hành vi của cường đạo. Chúng tôi sao có thể là cường đạo? Vẻ mặt Thái Phong Mậu vô tội. Chúng tôi muốn làm là việc có lợi cho toàn bộ nhân loại. Những người phía sau ông ta bị đầu độc như thế đều nổi lên hiếu kỳ với thuốc thử kia. Nghĩa đã có thể kích thích tiềm năng người bình thường, và ỷ thể người có dị năng. Có phải sau khi dùng thuốc, bọn họ có thể thức tỉnh năng lực khả cộng? Nghĩa u không được thai gì nào nghi hệ mà có thể tăng cấp bậc chứ? Nam ca cũng phẫn nộ nhìn Thái Phong Mậu, ông ta tựa lạ vô sỉ. Thái Phong Mậu mắt thấy người căn cứ Tân Bình nhân tâm bất ổn, còn vươn tay ra với Nam ca. Sao rồi cổ ghi những quân sư huynh quả ô đều đến căn cứ chúng tôi ai đấy? Sau này căn cứ Hoa Nguyên nhất định có thể xưng bá toàn bộ đất nước. Nam ca mở cổng chỉ ông ta dụ hoặc, còn vung đao muốn chém đứt tay ông ta, là Thái Phong Mậu trốn nhanh. Cổ quỳ muốn mắng nữa nhưng mà trệ đường chân trời lại truyền điện một trận thần hồ hộp. Người khác chả kẻ nghệ không giữ nhờ hên mà Nam ca lại cảm nhận được, đó là tiếng vô số chim vỗ cánh bảy trên trời. Không gì hẹn gì chúng nó, động vật xung quanh mấy ngàn thước cũng bắt đầu táo bạo lên. Cái này tuyệt đổ ỷ không phải ai là dấu hiệu zombie tiến đến, bởi và hì hệ ngoại rất ít zombie đi săn giết động vật, nào ý khác, chuẩn bị phát sinh chuyện gì lớn sao? Còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là động đất như trước? Núi lửa phun trào. nhưng mà xung quanh đi khổng sò gì hay để chấn động, càng khổng sò núi lửa nha. Mọi người cũng chỉ là bị động tĩnh xa xa hấp dẫn nửa chú ý đi trong nháy mắt rồi lại khôi phục trạng thái dương cung bạc kiếm. Người căn cứ Tân Bình đều xì xào bàn tán, hóa ra căn cứ chúng ta thế nhưng lại có thuốc lợi hại như thế. Vì sao không lợi ý ra chứ? Đúng vậy, tôi cũng là người bình thường, tại sao không trên người tôi? Có phải ai đã bị cấp lãnh đạo nuốt gì hay không? Thái Phong Mậu mặc dù nào ý mờ ý lời nhờ hiện đã khi hiện người trong căn cứ Tân Bình nghi kỵ lẫn nhau. Mà lúc này đây, ông ta còn hướng lên trễ đoạn cao nhìn thoáng qua, Cao Trường Húc lập tức đứng dậy, tôi có thể làm chứng, trong căn cứ quả tật cáo loại thuốc này, ảnh tạ nụ ốt mờ nước bọn, nghĩ tới chữa ảnh tạ hoàn thành nhiệm vụ về xu ẹ cặp tiền thật tuột chờ đợi mình. Vì vợ dạ nở tạ liền bắt đầu bôi đen người trong căn cứ, nhưng cấp lãnh đạo nuốt tất cả thuốc, bọn họ muốn dùng chút thuốc này kiếm lời. Hơn nữa công chiếm các căn cứ khác. Đội trưởng, ảnh đáng nào ý quay gì? Lần này ngay cả Tô Hoàng cũng khiếp sợ, thuốc cái gì chứ ảnh tạ chỉ ngần nào ý chùa thuốc khảo nghiệm dị năng. Thuốc kích thích diệp thể ủ khổ nghèo để qua. Bọn họ là một xu đội không nào Cao Trường Húc bị hiệt chùa mà mình lùi không bị hiệt. Như vợ ý nào ý khác, Cao Trường Húc đáng nào ý tô ải. Kể cả khổng phạ ý nào ý tô ý thật cùng là bán đứng người trong căn cứ. Tất cả mọi người kinh ngạc vì Cao Trường Húc thế nhưng lại phản bội. Lâm Tiên Sinh cũng đau lòng nhờ ải nà nở tạ. Cao Trường Húc, căn cứ Tân Bình có chỗ nào thực xin lì ảnh? Cho tiểu đội cả cảnh thoại nguyên thủy chung luôn là tốt nhất. Nam ca đối với chuyện này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất chút bởi vì lần đầu tiên gặp được bọn họ. Cả đám đã ngờ mở cửa máy bay trực thăng bước ra. Máy bay trực thăng nhá, toàn bộ căn cứ Tân Bình chỉ cảo một quải nhưng lại để cho bọn họ dùng. Lệ Sơ Mở Khổng Sỏ cùng Nam ca nhảy xuống đài cao cùng Thái Phong Mậu rằng coi mắt lạnh nhìn Cao Trường Húc. Cao Trường Húc cũng đáp lại lời Lâm Tiên Sinh nào ải, đối với chúng tôi tốt. Đối với chúng tôi tốt mà chuyện trọng yếu như vậy, ông lại có thể gạt chúng tôi. Ngược lại là cổ tạ. Cao Trường Húc chỉ Nam ca, cổ tạ là một người ngoài, cũng dự rằng các người đảng làm cái gì. Chương 101, xuất hiện người phản bội. Năng lực lẫn lộn phải trái của Cao Trường Hủ cổng phà ai là mạnh bình thường, vài lưỡi nào ải, mũi nhọn lại lần nữa chỉ vào trên người Nam ca. Về phờ nà nở tạ làm như thế đến cùng là vì ai, nhìn bộ dáng Thái Phong Mậu bắt buộc Nam ca liền biết. Diệp Thiệu cách Cao Trường Húc cùng khổng xạ. Nghe vợ ý đã rút súng ra, họng súng đen như mực nhắm ngay đầu người đàn ông này, Nam ca bị hết kế hoạch chúng tôi nhưng ít nhờ ật cổ ở ý không ghi ông mày, bán đứng chúng cùng nào ý quỷ đưa tới nhiều kẻ địch như thế. Thậm chí bây giờ mày còn có thể bị cắn ngược lùi một quải. Dạng phản đồ như mày, hôm nay tệ hơi thế căn cứ thanh lý. Cao Trường Húc hử lạnh mổ tỉ hiện, ở thời điểm Diệp Thiệu bóp có cùng đã dừng thẳng lên một bực tường đất. Mặc dù viên đạn xuyên thấu vách tường nhưng độ mạnh ý là bớt, cuối cùng cũng không làm bị thương Cao Trường Húc. Đợi đến khi tường đất biến mất, Cao Trường Húc nhìn Diệp Thiệu trong mắt mang kinh bỉ, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi thế nhưng còn vọng tưởng giết tao. Nam ca ở phía dưới nhìn thở ị khổ như sao lại nổi giận. Kia có thể là sư huynh của mình. Coi như trước kia mãi nhờ khổng sỏ thừa nhận qua cũng bị hệt chú đi hẹp thiệu đối với mình rất tốt. Cao Trường Húc làm người căn cứ Tân Bình, thế nhờ hẹn ngờ một tốt quan tâm vinh nục tập thể cùng khổng sỏ. Mình mặc dù là một cồn giòm bị nhưng cũng bị hệt khổng pha ai là tình huống đặc biệt hệ tài bản thân cũng rất ít công kích đồng loại. Dạng người cặn bã bại hoại như này cũng tờ tựa là hưởng phí Lâm Tiên Sinh khổ tâm tài trợ. Vì vậy Nam ca nhấc theo đao, thấy Diệp Thiệu diệt khổng đưa cánh ta. Chính mình chuẩn bị xông lên giết người. Nhưng mà cổ mời vừa vặn đồi ngờ một bực liền có vài người có dị năng gây quay nổ. Các người đây là làm. Nam ca vừa định chất vấn liền thấy được mặt người đàn ông đối diện bị một phát súng từ sau phía sau bắn nát đầu. Hết thể phát sinh quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không sỏ chú ý đến là ai ra tay. Mà Lệ Sâm còn ở chỗ cao giơ súng, hiển nhiên cũng không sỏ chuẩn bị lần trốn. Dù nào ẩn ghi ông như băng tuyết tháng 12, lạnh leo khắc xương, tránh ra, nghĩa ủ khổng sát ngư sẽ có kết quả giống người đàn ông vừa nãy. Mấy người này lập tức sụ mặt xuống. Khoảng cách xa như thế, kỹ thuật súng còn có thể chuẩn xác như thế. Cái người đàn ông này cũng quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa, người có dị năng giống nhau đều không dùng súng. Lẽ nào cái người này cũng là người bình thường? Người bình thường có thể có lực lượng cường hãn như thế sao? Tâm tình Nam ca bắt đầu phức tạp cổ một mờ ạt được Lệ Sâm bảo vệ cảm thấy rất có cảm giác an toàn một mờ ạt cảo mổ tụt tiết nối. Mấy người này, chính mình đều có thể giải quyết, đừng khổng tin danh hiệu vạn người chém qua ổ xưa. Nam ca ngẩng đầu, cùng ánh mắt Lệ Sâm vừa vặn rằng cổ trện khổng trùng. Cái nòng súng kia vừa mới còn nhắm ngay người đàn ông phía dưới, mà lạnh lùng trên mặt giống như băng tuyết trong nháy mắt bị tan rã. Ánh mắt nhìn Nam ca nhu hòa đến thế. Kỳ thở tới lúc Cao Trường Húc đi ra, người trong căn cứ cùng đặc Nam ca và Lệ Sâm một khổ áng cách. Bây giờ nhìn đến thực lúc cùng kỹ thuật súng của Lệ Sâm cũng có chút sợ hãi. dù sao bọn họ thủy chung cho rằng, Lệ Sâm là mặt chẳng nhợ huế lù ổ hển dựa vào Nam Ca. Giờ phút này Nam Ca còn ở phía dưới đưa ra ngón tay cái với Lệ Sâm, màu đỏ của váy rất có tiềm năng chọc giận. Lệ Sâm cười đến sáng lạ. Thái Phong Mậu ở xa xa nhìn, trong cơn giận dữ. Qua khổng tin hợp rồi đấy, khổng phà ái là đã dặn thật tốt, để Cao Trường Húc nhanh chóng thu phục người trong căn cứ. Để bọn họ hoài nghi Nam Ca cùng Lệ Sâm sao, thì hệ nói tại sai còn có người tràn trề sùng bái nhìn bọn họ chứ. Vì vậy Thái Phong Mậu lập tức cho Cao Trường Húc một động tác, ý bà họa nở tạ nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mạch đái. Cao Trường Húc hiểu ý, lập tức hô, trong căn cứ có thuốc kích thích lùi khổng lờ ý ra cho toàn bộ nhân loại sử dụng, bản thân đã là tội ác tại trời. Chúng ta hôm nay đứng ở chỗ nệ phạ chính phạt làm bọn họ túi đầu nhận sai mới được. Nếu là thường ngày, Tân Vũ Hoa nhìn thấy trận thế nệ khổng trơ nghẹ khóc. Nhưng mà hôm nay cờ ủ mổ tuột cũng khổ người hãi, lực lượng của Nam Ca tỷ là vĩ đại nhất. Cậu còn công khai cùng Cao Trường Húc khiêu chiến, anh là phản đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi muốn diệt cảnh. Tỷ yến nào ỷ quyền chưa rơi xuống Tân Vũ Hoa cũng đã dạ tay, nhưng mà bản thân Cao Trường Húc chính là đội trưởng. Tuổi còn lớn hơn cậu nhiều. Bàn về tầng cấp dị năng cũng không thấp hơn cậu. Tân Vũ Hoa trên ạ nở tả cống lờ ý được chỗ tốt gì nhưng Tân Vũ Hoa liều mà ngờ mực nhiệt tình, vẫn làm Cao Trường Húc bị thương. Thái Phong Mậu mang người ở phía dưới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa, người có dị năng hệ mục cường hãn đến thế. Ánh mắt ông ta sáng hơn nghĩ thầm không gì hệ ngờ mực mở ải nhờ Nam Ca, người vừa mới nổ súng còn có người hệ mục này, ông ta đều muốn mang về căn cứ. Cao Trường Húc che cánh tay đổ máu, né tránh dây leo tấn công. Mắt lạnh nhìn Tân Vũ Hoa, cờ ủ ở tựa mù ổ hẹn cùng tôi đối địch sao? Tôi chỉ muốn diệt cảnh. Đất dưới chân Tân Vũ Hoa nứt toát, có thực vật xanh lá cây liên tục ở trong đất bùn nhảy lên lay động. Ai cũng có thể nhìn ra Tân Vũ Hoa hỉ hệ ngoại rất bạo lực, liên quan đến năng lực của cậu cũng đã trở động ra. Không đợi ai đến lúc Tân Vũ Hoa lại ra tay, Đường Tư Nguyệt liền kinh hồ mổ tỉ hiểm, Cao Đại Ca ảnh làm sao vậy? Tư Nguyệt. Cao Trường Húc vui vẻ trở lại, Đường Tư Nguyệt vẫn luôn đứng ở bên mình. Hôm nay khẳng định cũng không nổ vai lệ. Quả nhiên, ánh mắt quảnh tạ nóng rực nhìn Đường Tư Nguyệt chạy tới, còn khoác ở cánh tay ạ nở tạ. Cao Trường Húc giờ phút này còn giống như người đàn ông mạnh mẽ, an ủi Đường Tư Nguyệt, không so chuyện gì, cũng chỉ là một việc thường nhở. A, ánh mà cảnh tạ vốn còn nhu hòa, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc bởi vì Đường Tư Nguyệt vậy mà cất giờ u một cổn dao trong tay áo, trong nháy mắt liền đâm xuyên trái tỉ mà nở tạ. Anh tạ là người có dị năng, lợi hại hơn thái nhở thế nào? Không phải là thân thể người thường sao? Nhất loa nở tạ đối với Đường Tư Nguyệt, căn bản cũng không so mô tụt đề phòng. Trái tim trong nháy mắt ngưng đập ảnh tạ run rẩy vài cái liền ngã xuống, chết khổng nhờ ám mắt. Lại nhìn Đường Tư Nguyệt, ân trên mặt cổ tạ quả nhiên cũng biến mật khổng tờ ý gì nữa. Còn lạnh lùng nhìn Cao Trường Húc một quải. Lại quay đầu đối mặt với người trong căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt mạnh mẽ nào ải, tôi ở bên cả nhà nở tạ thời gian dài như vậy, chính là vì thăm dư rằng nội tình. Hôm nay rốt cuộc biết ảnh tạ thế nhưng ngậm loại tâm tư xấu xa này. Mọi người cũng nên tin lời tên phản đồ nệ nào ải. Hình tượng Đường Tư Nguyệt ở trong lòng mọi người nhất thời cao lớn lên. Đây quả thực là đại nghĩa diệt thân nha, thở tựa là tốt lắm. Bởi và cổ tạ tự tay giết Cao Trường Húc, nghiễm nhiên địa vị ở trong căn cứ cao lệnh không ít, thậm chí cổ tạ còn tự mình đứng ở trên đoạn cao đối mặt với Thái Phong M.U. nào ải, đồ của căn cứ Tân Bái nhờ ẹ khổng ghi ảo cho ông là tự mình rút lui hay là chúng tôi đánh cho ông lui? Thái Phong Mậu nổi trận lôi đình, cô loài giết chết Cao Trường Húc. Khốn kiếp. Người đến, phá mở cửa chính căn cứ này cho tôi. Nhóm người dị năng vẫn luôn trầm mặc kia lại lập tức vọt lên. Người căn cứ Tân Bình đương nhiên cũng không nhịn như thế, ào ào nhảy xuống đài cao bày tỏ phải bảo vệ căn cứ, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nam Ca nhảy xuống trước tiên ngược lại lùi khổ nghếu động thủ cổng đầu ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt triển trực giác cục cùng không tin Đường Tư nguy hệ kẻ tột bụng như vậy. Nhưng mà Đường Tư Nguyệt lại còn ở trệ đoạn cao trợ giúp người Tân Bình đối kháng kẻ địch. Lệ Sâm giờ phút này cũng đã tở trệ đoạn cao chạy xuống, ôm người Nam Ca, để chỗ cổ dưới xa hai người có dị năng hệ phong run rẩy. Vốn là đàm phán có thể giải quyết tựa tại nhờ, bây giờ lại vận dụng võ lực. Số lượng người căn cứ Tân Bình có dị năng sắc thực cổng nhờ y đều bằng vài căn cứ cộng lại, chậm rãi bị đè về thế yếu. Nam Ca cùng Lệ Sâm mặc dù vì khổng ghi a nhập chiến cuộc nhưng mà đã có khổ nghịt người hướng tới bọn họ cảnh giác nhìn. Đầu tiên Lệ Sâm kiểm tra Nam Ca một tụt, thở ỉ cổ khổng bi thương ngợi nào ải, em còn đánh được cổng. Đương nhiên được. Nam Ca hăng hái cười một quải, hướng tới chỗ Thái Phong Mậu nhìn thoáng qua, tôi muốn khiến ông ta trả dạ thật lần. Thế nhưng dám đem chủ ý đánh tới trên người mình. Vợ ỉ thay tô ải và em cùng nhau. Lệ Sâm đi thì ố bên cạnh Nam Ca, hai người nhất thời ở trong chiến trường vừa chạy vừa đánh. Nam Ca còn đem chuyện mình mới phát giác được nào ỉ cổ Lệ Sâm, ảnh không phạt thể nhờ ỷ hệ ngoại ngay cả dòm bịt cũng không đến sao. Chúng ta giải quyết thái phong mậu xong, vẫn nên sầm mô tột chỗ hệ đi thô ải. Lệ sầm khổ nguy cầu nguy hệ do bởi vì có lúc, Nam ca cũng không dư dàng lắm. Chuyện lệ sâm có thể làm chỉ là tin tưởng Nam ca, được. Bên cạnh thái phong mậu vây quảnh khổ nghịt người có dị năng, nhìn thấy Nam ca cùng lệ sâm sống đến, cảm đám thế nhưng đều có chút sợ hãi. Chủ yếu là ánh mắt của hai người này quá kinh khủng, một người bình thường sao có thể có ánh mắt khắc sâu dùng mình như vậy. Bọn họ lùi không pha ai là loại zombie nào đó. Thái phong mờ hụt giảng cùng khổ ngờ mù ổ hên cùng Nam ca đậu thủ, ở phía sau gào thét, các người thở tựa xác định không đến căn cứ chúng tôi sao. Phúc lợi của chúng tôi phi thường tốt. Đáp lại ông ta chỉ cáo một hơi lạnh lùng của Nam ca, cút. Đáng vợ ý thật thoại phong mậu cũng muốn cho Nam ca một bài học, vì vậy ông ta lập tức phất tay, ngăn cản bọn họ lại. Vài người có dị năng bị dụ dỗ mà tiến lên, Nam ca cùng lệ xứng đã ai nhở thành ăn ý từ lâu, chỉ mồ tảnh mắt cùng đã phởn công tốt mục tiêu. Vốn sức chiến đấu của cả hải đã giật dũng mãnh, giải quyết vài người có dị năng rất nhanh nhưng ai biết, tiểu tuyển cùng tiểu đùng không bị hết là từ nơi nào xuất hiện, thế nhưng còn cuốn lấy Nam ca cùng lệ sâm. Hai người kia khó dây dưa hơn đám người dị năng lúc này rất nhiều, lệ sâm cùng Nam ca vốn có lỡ một chiến đấu nhưng mà chậm rãi bị đám người tiểu tuyển tách ra. Nam ca một bên dùng thanh đao ngăn cản cầu lửa của tiểu tuyển một bên còn đoán hần nào ai, hóa ra trước khi đến căn bản cũng không phải ai là thực lực chân chính quả ổ. Khi hệ nói tiểu tuyển khó giải quyết khiến Nam ca cho là mảnh đảng đồ phó với Tông Hạo Hiên vậy. Trên mặt tiểu tuyển một nụ cười cùng không sỏ, nhiều chiêu tung ra với Nam ca đều là sát chiêu. Nam ca cũng là người có tính tình, còn có thể cứ như vậy tùy ý cổ tạ áp chế mình sao. Cộng thể mổ quýnh đã ngờ mù ổ hển về sớm bên cạnh lệ sâm một tốt, vì vợ ý cô loại vận dụng tinh thần lực. Nên biết là ở căn cứ Tân Bình từ trước tới giữa cục cùng khổng sỏ sử dụng qua ở thời điểm tỉ thí. Vốn là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đánh nhau kịch liệt quả ổ đều là hạng nhất. Bây giờ còn dùng tinh thần lực ngăn chặn tiểu tuyển không ngăn cản được một liền bị Nam ca cắm ở bả vai. Đây vẫn là nhờ hửa cổ tạ dùng hết chiêu thức cộng thêm chút sức lực cuối cùng để trốn qua một bện, nghĩa ủ không bị chen vào chính là trái tim rồi. Nam ca rút đao về không đỡ hồi sức lại bổ thêm một đi liền nghe có người kêu, nhanh trở về. Cửa lớn của căn cứ bị người mở ra rồi. Sao có thể? Chút ít người có dị năng ở phía dưới đều kinh ngạc, cửa chính của căn cứ đặc biệt chắc chắn, bọn họ cũng không sò nghe được thằng hoanh tạc nào nha, sao có thể mở ra được chứ? Chương 102, cô ta là zombie. Lệ Sâm lúc này cũng đã đánh lui Tiểu Dung, dùng ánh mắt ý bảo Nam Cổng nện dây dưa cùng Tiểu Tuyền nữa. Hai người từ phương hướng bất đồng đều hướng tới cửa chính căn cứ chạy. Mà cửa chính lúc này xác thực đã mở ra. Làm chuyện này đúng là người vừa mới rồi còn trợ giúp căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt. Cô ta hình nhớ mổ tụt cùng khổ người hãi người căn cứ Tân Bình trên mặt còn lộ ra tươi cười đắc ý đúng vậy, bất kể là theo dõi phòng thí nghiệm Diệp Tiệu, hay là dẫn Thái Phong Mậu lại đây đều là nhờ công quả ổ ta. Còn như vì cái cổ tạ có thể làm sao? Tinh thần lực của Nam ca cũng có thể tiến hóa, huống chi là cổ tạ. Chỉ cần có đủ tinh hoạch là được. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Dung trong khoảng thời gian này chỗ cổ tạ rất nhiều tinh hoạch, đây cũng là nguyên nhân Đường Tư Nguyệt quyết tâm muốn Cao Trường Húc chết. Người đàn ông kia đối xử với ổ tạ tốt cái gì chứ, bất quá chỉ là ngoài mì hệ nào y mô tụt. Lúc ban đủ cổ tạ cùng Nam ca đoạt tinh hoạch, Cao Trường Húc cũng không ghi ụt đỡ được. Mà bây giờ... Ánh mắt Đường Tư Nguyệt cùng Nam ca cũng chạm vào nhau, hai ổ gọi được từ trong con ngươi đối phương nhìn thấy hận thù. Đường Tư Nguyệt vốn chưa xác định lắm, vừa mới nãy nhìn thấy Nam ca dùng tinh thần lực áp chế tiểu tuyển cổ tạ liền theo dùy mộ tốt. Kết quả, bởi vì đẳng cấp tinh thần lực cổ tạ rất cao nên đã bị cổ tạ phạt thiện một bị mật lớn. Cái người Nam ca này, thế nhờ hình không pha ải là người, cổ tạ là zombie. Đường Tư Nguyệt vốn là đối với Nam ca vẫn còn thống hận, bây giờ cùng sở đã là quan hệ đến chết cùng không ngẩng. Dung mạo Nam ca mồ tụt cũng không nhờ zombie, còn có năng lực cao cấp như thế. Tinh hoạch nhất định tương đối có giá trị. Nghĩa ủ cổ tạ ăn được nào ý khổng trởm có thể đột phá cánh cửa cấp 4, biến thành cường giả tinh thần lực lợi hại nhờ ở thiên lợi. Nam ca ở thời điểm cùng Đường Tư Nguyệt nhìn nhau liền phát giác Đường Tư Nguyệt đối với mảnh hỉ hệ nạ ý, cũng bị cho cổ tạ đã phạt thệ bị mật của mình rồi. Nhưng mà như vợ ý thể xạ ổ. Lúc trước cổ có thể áp chế được cổ tạ một từng tật cũng có thể áp chế lần thứ hai. Lần mới ối nhờ ất định khiến Đường Tư Nguyệt nhờ ải mổ tụt, cái gì gọi là sơ ý bị xét đánh. Ở lúc cửa căn cứ mở ra Thái Phong Mậu mang người đã vượt lên đủ một bực vọt vào. Lần này bọn họ vốn chính là muốn chiếm lĩnh căn cứ Tân Bình. Hơn nữa động tác bọn họ đều nhịp khổng sỏ ham chiến. Hiển nhiên đều là trong kế hoạch của bọn chúng. Cao Trường Húc kia chết khẳng định cũng là Thái Phong Mậu bày mưu đặt kế Đường Tư Nguyệt làm, chính là để Đường Tư Nguyệt lấy được tín nhiệm trong căn cứ. Còn như cửa chính sao lại bị mở ra? Đường Tư Nguyệt là hệ tinh thần đấy, còn dùng nhiều tinh hạch hệ tinh thần như vậy cổ tả muốn khống chế ai quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Trễ nửa Tân Bình quả thực đều tức muốn nổ phổi, vừa mới chết mở tiền phản đồ lại sở thiện một người nữa. Thậm chí căn cửa đã bị phá, ngôi nhà bọn họ ở thời gian dài như vợ ỷ khổng suy rồi. Diệp Thiệu cũng đặc biệt đau lòng ảnh tạ đối mặt với Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc văn phòng nào ải, các người nhanh ngồi máy bay trực thăng trong căn cứ rời đại đại. Chỗ này đã khốn càng toàn. Nếu như bị Thái Phong Mậu bắt được cờ ẹ không tha thứ cho các người. Hai người đàn ông này cũng rất có tâm huyết, chúng tổ ỷ sẽ không dưới đại, đã là người lãnh đạo của căn cứ, vợ ỷ thật phà ải gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người. Diệp Thiệu cũng bị hết chu bị rửa không phà ái là thời điểm đánh tạ do dự nữa. Thái Phong Mậu xác thực chính là vì thuốc kích thích kia mà đến hỉ hệ mà căn cứ nhiều người bình thường như thế đều nhanh bị Thái Phong Mậu bắt, Diệp Thiệu quyết định dùng thọc địa cùng Thái Phong Mậu trao đổi. Sau khi nào ý tưởng của mình, Nhạc Văn Phong trận to hai mắt, ảnh đại lên rồi. Thứ quan trọng như thế, tuyệt đồ ý không để cho kẻ bại loại kia được, ảnh mời là người nên ngồi máy bay trực thăng rời đại. Thái Phong Mậu nhân giờ phút nguệ đạo trong căn cứ hô to, người của căn cứ Tân Bình ngay đây, bỏ xuống vũ khí trong tay đầu hàng không chống cự. Nghĩa U không ghi hiệt triệt khô ngoài tội. Lâm Tiên Sinh nhân cơ hội đẩy Diệp Thiệu một quải, nhanh lên đài. Diệp Thiệu có điện vô tuyến, căn cứ Tân Bình có điện vô tuyến điện còn chưa bị hư hại. Mà trên người ẩn ở tả mang thiết bị có thể tiêu hủy phòng thí nghiệm. Lâm Tiên Sinh nào ý thộc này tuyệt đồ ý không cho Thái Phong Mậu. Nếu như bị ông ta chế tạo ra nhiều người có dị năng, các căn cứ khác củ nghệ gặp nguy hiểm. Vì vậy Diệp Thiệu lập tức nhân xuống cái nút, có người hô to, ngăn cản Diệp Thiệu. Nhưng mà đã không kịp. Ầm ầm, phòng thí nghiệm của Diệp Thiệu cứ như vậy bị phá hủy, ánh lửa ngút trời kích thích đến hai tròng mắt mọi người. Đường Tư Nguyệt cũng đặc biệt ảo não, cái người Diệp Thiệu này sao tay lại nhanh như thế. Khi hệ nghỉ ở cổ tả nghiễm nhiên là bộ dáng người lãnh đạo, bắt lấy Diệp Thiệu, ảnh tạ hiểu được thuốc kích thích pha trộn như thế nào cho cân đối. Rất nhờ ra ở đã cáo người tập trung tới vị trí Diệp Thiệu, bắt đầu công kích. Mà Đường Tư Nguyệt chính là thừa dịp chuyện này hướng tới chỗ Nam Ca Ma Đại, bên cạnh chủy cổ tả còn chỉ Nam Ca Đê. Cổ tạ căn bản cũng không phải ai là nhân loại, cổ tạ là zombie, diệt cổ tạ đại. Cái gì? Người nghe được lời Đường Tư Nguy hệt nào ai được cùng nhau trận to hai mắt. Cổ vị kỳ ạ mô tốt cũng không ghi ông zombie mà. Nhưng mà Đường Tư Nguyệt rất chắc chắc, cổ tạ biến thành hình dáng con người. Mọi người nhanh tấn cổng sổ tạ đại, tinh hạch trong đủ cổ tạ khẳng định rất cao cấp. Mọi người mặc dù là bán tính bán nghi đối với lời Đường Tư Nguy hệt nào ý nhân dù sao Nam Ca cũng là kẻ địch. Cho nên bọn họ cú nghẹ dạ tay với Nam Ca thôi. Nam Ca mang thị một thằng đao trên mặt khổng xuyên vui vẻ. Đường Tư Nguyệt này thế mà còn muốn làm cho mình bị mọi người cùng đuổi giết. Sao còn chưa có xét đạ nhổ ta chứ? Ở ngay lúc Nam Ca vừa mới nghĩ thế, vậy mà tở tửa cáo một cực lôi điện tở trệ bụ trời rơi xuống, thẳng tắp đánh tới vị trí Đường Tư Nguyệt. Nghĩa U không phải ái là hỉ hệ nội tinh thần lực của Đường Tư Nguyệt cường hãn, cảm giác được trước lúc nó bổ xuống chỉ sợ cái hố sâu do xét đánh kia chính là kết cục quá ổ tạ. Cổ tạ thuận theo phương hướng năng lượng tiêu tán nhìn lại, lại nghe thấy tiếng quạt máy bay trực thăng kêu vang. Mà trên nguy bay kia công kích chính mình lại là Tông Hạo Hiên. Bởi vì vị trí ảnh tạ rất cao, người có dị năng khác muốn công kỳ tranh nhận công điện, cho nên Tông Hạo Hiên liền bắt đầu trên khổng trùng vùng sầm trên địa hiện tích lớn. Loại công kích nguy khổng sò mấy người có thể chịu đựng được, ngay cả Đường Tư Nguyệt cũng chỉ có thể liên tục tranh né. Chỉ là cổ tạ một bển che đầu mình một bển còn hỏi Tông Hạo Hiên, có phả ẩn đại lên rồi. Tự dưng lại bắt đầu bảo vệ một cồn zombie. Tông Hạo Hiên cũng không quản Đường Tư Nguy hệt nào ỷ quả gì, đối với mấy người từ ngoài đến ảnh tạ một người cũng không đỉnh bông tha. Mà Lệ Sâm ở thời điểm Đường Tư Nguy hệt nào hiệu ở kia. Trong mặt ảnh, người đàn bà này cũng đã chết. Mặc dọa nhìn đứng giữa chiến trường nhưng sấm sét rơi xuống đến bên cả nhằn, tất cả lại có thể cứng rắn bị ảnh thay đổi phương hướng. Giống như là có cái gì đó giống từ trường đảng khổng chế chung quanh nhằn. Mà chỗ bị thay đại đại đúng là vị trí Đường Tư Nguyệt. Đường Tư Nguyệt còn tưởng rằng Lệ Sâm không bị hỉa truy nạm ca là dòm bị cổ tạ lập tức giấy lên hy vọng hô lên với Lệ Sâm, Lệ đại ca. Nam ca là dòm bị đó, cổ tạ đi thì ô bên cả nhằn khẳng định là vì diệt ảnh. Lệ Sâm đại điền bên cạnh Đường Tư Nguyệt, mạnh mẽ nắm cổ tạ. Mắt lạnh nhờ ải ổ tạ, nhấc cả người rời khỏi mặt đất nào ý ra miệng cũng là nhà từng chút. Nam ca là cái gì, tôi cũng nguyện ý mang thì ổ cổ ở ý. Anh! Đường Tư Nguyệt kinh hãi nhìn Lệ Sâm cổ tạ quả thực công nghi tới Lệ Sâm vậy mà lại bị hết chưa. Trời ạ, ái nhờ ý rốt cuộc phải có bao nhiêu điên cuồng cùng gan to. Mới có thể tại thời điểm đảng trùy trốn mang thì một cồn zombie, ái nhờ ý là nhân loại cơ mà, nhân loại làm sao có thể ở lờ mực với zombie chứ. Đường Tư Nguyệt bị Lệ Sâm bóp chặt cổ, sắc mặt đã bị yên thành màu đỏ tía, rất nhanh hít thở khổng tổng khổng so biện pháp cổ tạ chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình, thời điểm chạm vào lệ sâm mới phát hiện, năng lượng của mài nhớ đã bị lệ sâm chặt đứt. Nhưng đến cung ảnh tạ làm như thế nào ra tay, đường tư nguyệt thế nhờ hẹn ngờ một tuột cùng không bị ế chữ. Cổ tạ chỉ để ý thời điểm mơ hồ, khó có thể tin nhìn lệ sâm, ảnh thiện nhưng cũng có dị năng. Vì cái gì, vì cái gã ảnh cũng chưa bao giờ liếc nhìn tôi. Đường tư nguyệt hô hấp dồn dập, nước mắt từ trong vành mắt chảy xuống, liên tục ở trong lòng chất vấn. Vì cái gã ảnh thì hệ u một cồn zombie, còn đối xử với tôi tuyệt tình như thế. Dù rằng tôi cũng là hệ tinh thần, tôi mới là người xứng đôi với hải ẩn. Nam cả ổ tạ là zombie cổ tạ chỉ rước lấy quảnh một phiền toái. Nhưng mà lệ sâm căn bạ không quan tâm đường tư nguy hệt nào ỷ quải gì hì hệ nguồn muốn người đàn bà này chết, chế lầy vừa muốn dùng sức, cắt đứt cổ đường tư nguyệt lại có người ngăn cản. Lệ sâm quay đầu lại phát hiện loại là tiểu tuyền cùng tiểu dung. Mà bởi vì công kích của hai người ngăn cản, đường tư nguy hệt đã bị ném thời một bện. Tình hình chiến đấu cho Nam ca ngược lại còn tốt, Tông Hạo Hiên ở trên trời ném sấm sét luôn hết sức chẳng đi cả xung quanh Nam. Giờ phút này Nam ca hướng về phía lệ sâm chạy qua khổng bị hết chuột và cái gì cổ xỉn là cảm thấy bộ dáng lệ sâm vừa mới nãy dạy dỗ đường tư nguy hệt tở tựa là xoáy ngây người, cố nghĩ mình muốn đến bên cạnh lệ sâm. Lệ sâm đối mặt với tiểu tuyền cùng tiểu dung cũng không nương tay, cộng thêm hai người này vừa mới nãy bị thương hỉ hệ mà coi như là hai người liên thủ cũng không phải ai là đối thủ quảnh. Đường tư nguyệt té xỉu hơi trên đất, miệng sùi bọt mép đã không xuyến sức chiến đấu. Thái Phong Mậu vốn còn trông cậy và cổ tạ có thể sử dụng tinh thần lực giết người trông coi kho vũ khí, kho vật tư căn cứ Tân Bình. Ai biết người đàn bà điên này thế nhưng còn muốn giết zombie gì đó. Đến cuối sổ tạ có biết nghe theo chỉ huy cùng mệnh lệ nhờ không đi, thì hệ ngoài đường tư nguyệt ngã bất tỉnh nhờ nữa, Thái Phong Mậu thậm chí cũng không kiểm phái người đi thảm dùng mùa tốt. Dạng người cô như quy củ này, chết cũng tốt. Đỡ phải lo lắng cao trường húc đối tốt với ổ tạ như vậy mà cổ tạ cũng có không đổ dự hạ sát thủ. Nghĩa đi thì ổ ông ta có xung đột lợi ích nào đó, có phải ỷ cổ tạ cũng muốn giết ông ta hay không đi. Người trong căn cứ Tân Bài nhớ đã lỉ hển tiếp tan tác, bọn họ có chút ít lựa chọn ở lại quy thuận Thái Phong Mậu, có chút ít lái xe từ cửa sau chạy trốn. Thái Phong Mậu vốn muốn phái người đi ngăn đón nhưng bây giờ đại đa số người đều gia nhập trong hàng ngũ đuổi bắt Diệp Thiệu, căn bản là lờ ỷ không ra người đến làm chuyện này. Ông ta chỉ có thể ăn được cả ngã về không, nhanh bắt lấy Diệp Thiệu. Tôi muốn người sống. Diệp Thiệu mặc dù là người bình thường nhưng mà thể lực còn rất là tốt, ảnh tạ căn bản là không sợ vướng mắc với những người có dị năng kia, thời điểm ngẫu nhiên chạy trốn quay đầu lại phóng hai phát súng còn có thể giết chết vài người. Mà thì hệ ngoài phương hưởng gã nở tạ chạy trốn mặc dù có chút loạn nhưng vẫn có thể nhìn ra là chạy tới chỗ máy bay trực thăng. Không sợ ai phát hiện, sắc trời phụ cận căn cứ càng ngày càng tối đen. Chương 103, Thiên Thạch rơi xuống. Thời gian này vốn nên là thời điểm ánh mặt trời chói chang nhất trong ngày. Bây giờ khắp nơi đều là một mờ ảnh. Mặt trên blue tầng mây giống như rơi vào biển sâu, chờ trên y y yên trường tâm thẳng, các nơi khác đều là yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Thiệu mặc dù chú ý tới sắc trời biến hóa, nhờ hẹn ngàn ở tạ đã không xuyển kịp suy tư nữa. Đối diện với mấy cái người có dị năng này đuổi bắt ảnh tạ dần trở nên lực bất tòng tâm. Mà chạy tới phía trước thế nhưng đến bên cạnh lệ sâm. Vừa vặn lệ sâm triệt để giải quyết hai người đàn bà kia ảnh nhường Diệp Thiệu liếc nhờ một quái, tôi hộ tổn gần lên máy bay trực thăng. Nhưng ngoảnh phạ ai mang theo tôi cùng Nam ca. Diệp Thiệu đối với cái nơi không so dị nghị gì, vừa mới nãy đường tư nguyệt kêu lên ảnh tạ cũng nghe thấy. Giờ phút này trong lưng gà nở tạ còn có rất nhiều nghi vấn, muốn để Nam ca cùng lệ sâm giải đáp. Được, ảnh ta nào ý chắc chắn. Có lệ sâm hộ tống, áp lực của Diệp Thiệu quả nhiên là giảm bớt không ít. Chủ yếu là lệ sâm cường hãn tới cực điểm, những người có dị năng lớn lối kỷ cổng bị yên chủ và cái gai cổng tới gần người hại ẩn. Tốc độ liều mạng của lệ sâm so với dị năng hệ tốc độ nhanh hơn. Lực lượng quảnh sổ với người có dị năng hệ lực lượng càng lớn hơn. Về phần kỹ thuật súng quảnh đã là người tốt nhất Diệp Thiệu từng gặp khổng phạt nào trượt. Xung quanh lệ sâm vài mét đã tản khổng ghi ẩn tuyệt đối quảnh. Ai cũng không so cách nào dựa vào gần. Lại nhìn Nam ca cọc cùng khổ nghều rảnh rỗi. Một doanh tạc của Tông Hạo Hỉ Hến đã kết thúc đã điển thời đi một thố tài năng. Những người có dị năng đối địch kia đều đem Nam ca trở thành zombie mà đối xử. Thời điểm ra tay với ổ khổng so nửa điểm cảm tình, mà Nam ca cũng không. Mặc dù vũ khí quả ổ là đao nhở hẹn ngờ một tuột cũng không kèm súng của lệ sâm. Cộng thêm thể chất giòm bí bẩm xỉn đã cáo ưu thế, ngược lại vài người có dị năng này vẫn giống như món ăn. Lần mêu cũng không kỳ ổ kiệt tinh thần lực, trong đầu chỉ cáo mổ tỉ nghĩ, áp chế bọn họ, giết bọn họ. Mặc dù bộ phận lớn người có dị năng cũng đã tỉ hiển vào căn cứ Tân Bình nhưng ở bên ngoài cũng không phải ai là số ít. Mà bên trong... Nam ca cùng lệ sâm quả thực chính là lợi ý mộ tổng lại trăm người. Vung đao, bóp cỏ, mỗi một phần sức lực đều khô nghèo phí phạm. Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong giờ phút này mang theo vài người tâm phúc sơ tán quần chúng trong căn cứ. Bọn họ mặc dù đối với thân phận Nam Ca có hoài nghi, nhưng bây giờ mặc kệ Nam Ca là cái gì đều là trợ lực của Tân Bình. Nếu nhờ cổng phà ái là có quân lệ xâm ngăn chặn những người có dị năng kia, tình hủ Âu nghỉ hệ mà khẳng định bết bát hơn nhiều. Mắt nhìn chiến trường bên cạnh cũng sắp quét xa tre, Tông Hạo hỉ hệ một bển thao túng máy bay trực thăng hướng Nam Ca đều, cố lên máy bay trực thăng trực đái. Nam Ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua lệ xâm ở phía sau, bọn họ cách nhau chừng hơn 2.000 mét, mà lệ xâm còn hô tổ một củ, em đi trực đái. Nếu lệ xâm cụ nghe đi chua, Nam Ca liền bước lên thang dây bỏ lên trên máy bay trực thăng. Nhưng mà mới vừa vặn ngồi tốt cổ mạnh liệt cảm giác được có đồ vật gì đó tở trệ bụ trời cấp tốc rơi xuống đây. Có thể khẳng định tuyệt đồ y khổng pha ai là chim ngông gì đó, càng khổng pha ai là đạn tháo. Loại từ bầu trời cực cao rơi xuống. Chẳng lẽ là thiên thạch? Không chụp được thời điểm mới bắt đầu, nhiều chim bay cá nhảy chạy trốn như vậy. Thậm chí ngay cả zombie cũng khổng trồng thơ y một cồn. Cả chúng cũng biết tránh né nguy hiểm, nhân loại vẫn còn giằng co. Nam Ca sốt ruột hướng tới lệ sâm phía dưới hô, nhanh lên đài. Thiên thạch sắp đến. Thiên thạch. Có người có dị năng may mắn còn sống sót trong nội tâm bồn chồn, làm sao có thể sở thiện thiên thạch chứ? Lệ Sâm lập tức tin tưởng Nam Ca, tận thế cũng có thể điển thiên thạch xem là gì chứ? Nào ít đại, dấu hỉ hệ ủ không bái nhờ thưởng đạo quá nhờ ý ủ không pha ai sao? Vì vậy Lệ Sâm chỉ hỏi, đại khái còn bao lâu? Sắc mặt Nam Ca trắng bệnh, nhanh lên, khổng điện 10 giây. 10 giây, Lệ Sâm nhìn khoảng cách chính mình cùng máy bay trực thăng. Nếu mà như quá khửa nào y khổng trởng có thể đổi tới, nhưng mà Diệp Thiệu lui không. Vì vợ rằng đã dẹ một suy định, em cùng Tông Hạo hỉ hên đi trước, ở Bắc Hải chờ tôi. Nam Ca sốt ruột phất tay, làn váy đỏ khổng trùng tung bay, ảnh nhở ra ở lền mô tốt. Tông Hạo hỉ hên đứng ngờ nào y cả thiên thạch muốn rơi xuống sầng đã được chỉnh vị trí máy bay trực thăng muốn xông tới cứu Diệp Thiệu, nhưng mà Diệp Thiệu cũng hô, mang Nam Ca nhở ra ở đại đại. 10 giây, căn bản là không đưa đánh tạ cùng Lệ Sâm hai người leo lên máy bay trực thăng. Tông Hạo Hiên cắn chặt răng, thay đổi phương hướng máy bay trực thăng, hơn nữa tăng tốc độ lên, muốn rời xa chiến trường. Người trong căn cứ ngờ nào ỷ thiên thạch chuẩn bị rơi xuống, mới bắt đầu đều không tin nhưng có mấy người cực kỳ tin tưởng Nam Ca, cũng bị Chu Bình họ cả khổng nì máy bay trực thăng vì vậy thấy Thường Phong mở cửa xe tải lớn đi ra, bọn họ lập tức xuống lên. Xe tải mãnh liệt ra tốc trên mặt đất lưu lùi một đường khói đen cùng bụi bặm. Chị em Tô ra. Còn có Tô Hoàng cùng với hai cái người lãnh đạo căn cứ lớn một tụt người có dị năng đều ở trên tải. Nhưng mà Tô Hoàng tìm khắp nơi cũng không tìm được Tân Vũ Hoa. Vũ Hoa đâu? Cậu tạ địch nào rồi? Tô Phương cùng Tô Hiển cũng mãnh liệt sững sờ. Đúng vậy, Tân Vũ Hoa vừa mới nạ ỷ khổng pha ái là còn theo chân bọn họ lớn một sao. Vì sao bây giờ cậu tự cầu người đây? Tô Hiển lập tức bối rối, Vũ Hoa còn chưa lên xe. Thiên thạch đến cậu ấy làm sao bây giờ? 10 giây rất nhanh đến. Mọi người lại nhìn lên trời quả nhiên thờ ỉ một đồ ản ánh sáng dị thường nhanh chóng tạo ra dấu vết nóng rực, phá vỡ toàn bộ bầu trời. Khi hệ ngoài đã khổng sọ ai nghi ngờ lời Nam Cạ nào cổ thơ tựa cảm thấy thiên thạch. Trong nháy mắt, thiên thạch cách mặt đất càng ngày càng gần, Tô Hoàng chỉ có thể mặt xám trắng túi đầu xuống, che mắt mình. Trong xe bù không khí cũng đặc biệt thấp trầm. Chỉ có động cờ không ngừng nổ vang, rời xa nơi này. Đã cũng rất xa căn cứ, cũng manh liệt buộc phát rẽ một trở tiếng thét chói tai. Đó là những người có dị năng còn dư lại cùng những người bình thường muốn quy thuận thái phong mậu kia kêu thảm thiết. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Ngay cả thiên thạch cũng rơi xuống địa cầu, vậy rốt cuộc sau nữa quỷ xảy ra chuyện gì nữa? Lẽ nào địa cầu ở tựa bi hủy diệt sao? Nhân loại bọn đã tỷ hiền hóa ra dị năng đã có thể thông qua giành lấy tinh hạch giỏm bị để cao mình. Lẽ nào vì không cứu chính mình sao? Rất nhiều người cũng không bị hiệt thiên thạch này đến cùng là có bao nhiêu, coi như là không ngừng chạy trốn cũng rất sợ lan đến gần mình. Rất sợ địa cầu cứ như vậy bị hủy diệt. Mà Tô Hoàng bọn họ khổ sở là đặt Tân Vũ Hoa lại một mờ ai nhờ cậu ấy sao có thể đối mặt thiên thạch đây. Đột nhiên, Tô Phương phát rẹ mổ ti hiểm thét kinh hãi nào y ưa hề Tô Hoàng, ảnh mộ nhìn. Đấy có phải Tân Vũ Hoa không? Tô Hoàng mạnh mẽ ngẩng đầy hướng tới ngoài xe nhìn lại, quả nhiên nhìn thở y một nảnh nhờ họ như ưa, chạy tới hướng máy bay trực thăng. Giờ phút này máy bay trực thăng đã bầy rất cao, mặc váy đỏ đứng ở cửa khoang nhất định là Nam Ca. Khoảng cách quá xa, bọn họ nghệ không được Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa đến cùng lã nào ý tệ, chỉ thấy Tân Vũ Hoa tở trên mặt đất mạnh mẽ quần quận nổi lên một quả cây, sau đó dây leo thẳng tắp dâng người lên, ném người bay tới cửa khoang máy bay trực thăng. Mặc dù cờ đặt thập túng dị năng hệ một đặc biệt thành thạo, nhưng thời điểm hai người hợp tác màn bay lên trực thăng, Tô Hoàng bọn họ vẫn toát mồ hôi rầm rề. Cũng may Tân Vũ Hoa khổng trùng lung lay hai cái, cuối cùng vẫn được Nam Ca kéo vào trong máy bay. Tô Hoàng kích động nắm cánh tay Tô Phương, còn kêu ngùa ngạo ải, tôi cũng biết mà, Vũ Hoa đứa bé kia nhất định không sợ việc gì. Máy bay trực thăng bay so với bọn họ nhanh hơn nhiều, cửa cabin cũng đã đóng kín rất nhanh liền vượt qua xe tải bọn họ. Nam ca nhìn thoáng qua Tân Vũ Hoa rồi lại nằm trên nửa ả khoang, hướng tới phương hướng Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu nhìn, lòng tràn đầy lo lắng. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu đáp xe của người khác đái, có lẽ sẽ thật căn bản cũng không pha ai như vậy. Bởi vì thị lực quả ô rất mạnh, mới bắt đủ cổ quỷ có chuột không tin, bởi vì Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu Urgent, dĩ nhiên lại là xe thiết giáp của Lệ Sâm. Điều này sao có thể, ảnh không pha ái là đạn nào thiết giáp đã bị đạn pháo phá hủy sao? Vậy bây giờ chiếc xe này là nơi nào đến? Vừa mới nãy chỉ lo túm Tân Vũ Hoa, căn bản là không sò nhìn kỹ. Xe thiết giáp kia chạy là hướng khác, rất nhanh kéo ra khoảng cách với máy bay trực thăng, Nam ca muốn nhìn nữa cũng không kịp. Mà dù nào y Tông Hạo Hiên cũng lạnh lùng vang lên, ngồi yên, thiên thạch sắp đến. Nam ca lập tức ngồi trên mặt đất, bắt lấy ghế ngồi máy bay trực thăng, coi như là cổ không nhìn trong đầu cũng có thể cảm nhận được. Thiên thạch cùng mặt đất đằng giảm bớt khoảng cách. Cũng may thời điểm thiên thạch kia tở trệ bụ trời mới vừa rơi xuống mặc dù lớn, nhưng trải qua tầng khí quyển ma sạt đã bị tiêu tạ không ít, hơn nữa bởi và cổng khí ảnh hưởng phương hướng nó rơi xuống cùng mình phỏng đoán lúc ban đầu có chút chạy ra. Tuy nhiên trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, thiên thạch thẳng tác đụng vào mặt đất. Mặc dù khoảng cách với căn cứ Tân Bình hơn mười mấy cây số nhưng coi như là cách được xa như thế. Vẫn có thể cảm giác được mặt đất rung động, trình độ khổng tụ gì động đất cấp 7. Thuận theo chỗ thiên thạch ném ra, mạnh mẽ nổ tung thảy nhờ một khắm mây bụi hình ấm. Nếu nhờ công BHOD là thiên thạch, còn cho rằng là lực lượng quá cường hãn, địa phương gần nhất ngay cả mặt đất cũng bị nhấc lên, cắt bay mang theo đất đá cũng vọt ra ngoài tới mười mấy cây số. Có nhiều người cổng kịp chạy trốn cũng đã bị đất đá thiên thạch tạo ra động đất chôn trong đống hoang tàn. Nhất là hôm nay người của các căn cứ đến trinh phạt căn cứ Tân Bình. Bọn họ cơ bản đều không truy ra khu vực ảnh hưởng, triệt tạc kiệt luôn mà bị thưởng tài bị thương rất nặng. Thời điểm thiên thạch vừa mới đánh tới mặt đất, máy bay trực thăng cũng nhận lấy ảnh hưởng. Từ trường thay đổi làm toàn bộ khung máy mà cổng không chế khổng trùng xoay tròn hạ xuống. Năng lượng trong không khí đè ép cũng làm cho máy bay trực thăng thiếu chút nữa vỡ vụn. Mà Nam ca cũng chỉ là bị xung kịch một quái đã lập tức bắt đầu thi triển tinh thần lực, cùng từ trường đối kháng. Mặc dù lực lượng quả ổ sổ với từ trường vẫn là quá yếu, nhưng cũng may Tông Hạo Hiên là người rất hiểu được nắm chắc cơ hội ảnh tạ lập tức khống chế máy bay trực thăng hướng tới xa hơn bầy đại. Thật vật vả ra khỏi khu vực bị thiên thạch ảnh hưởng, Nam ca tựa trệ nửa ạ khoang cả người đều mất hết sức lực. Thời điểm zombie mệt mỏi cùng người khác nhau, zombie sẽ không tựa hồn hện, tim cũng không đập ra tốc cột cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, đặc biệt đói. Tâm tư thích giết chóc từ chiến thắng lý trí. Liên ở lục quân tươi đôi mắt tìm kiếm mục tiêu mổ tì hiển rầm rì vang lên. Nam ca lúc này mới nhìn hướng người bị Tân Vũ Hoa gợi một khắc cuối cùng kéo lên. Chương 104, bị buộc tách ra. Thờ tựa là hoan ra ngõ hẹp, Tân Vũ Hoa làm sao bị hệ thể ngoại ngữ ổ mù ổ hẹn giết nhất chính là đường tư ngựa chứ. Nếu nhờ cổng pha ái là cổ tạ cản trở, mình cùng Lệ Sâm sao có thể tách ra. Đường tư nguyệt ung dung tỉnh lại, mới bắt đầu cùng khổng phạt thệ bản thân đờ ngợi địa phương nào. Tuy nhờ yên thần cánh quạt vẫn là mồ tạ quen thuộc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình được người khác cứu ra. Cổ tạ lập tức vui sướng trở lại, tờ trên mặt đất ngồi dậy nghĩ tới nhượng bộ trước không để cho bọn họ bỏ lại mình. Nhưng ai biết, mới vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt Nam ca. Đường tư nguyệt mãnh liệt hét tầm lên, quay đầu nhìn lại Tân Vũ Hoa, bắt lấy ống quần cờ u não ải, Nam ca là zombie, thở tựa là zombie. Tân Vũ Hoa bây giờ ánh mắt nhìn Nam ca cũng thật phức tạp, cậu cũng muốn hỏi. Đến cuốn sổ có phải zombie hay không? Nhưng mà cậu hủy không được. Vừa mới nay quyết định mang theo đường tư nguyệt thở trạ chính là vì cho Nam ca tỉ chút giận. Vì vậy Tân Vũ Hoa quyết định nghe theo trái tim của mình, móc tay đường tư nguyệt ra. Nam ca đã đi cửa khoang từ đứng lên. Vì cậu bị rách tả tơi, thời điểm vừa mới nay đánh nhau, dây chuyền kim cương cũng không bị hiện đạ giờ ai đi nở ai nào một tóc đen cột chắc giờ phút này cũng rơi xuống khổ ạc trệ bờ vai. Cô đi tới bên cạnh đường tư nguyệt. Như cười nhờ cổng nhờ ải ô tạ, cổ hệ nào ỷ tô ải là zombie. Đường tư nguyệt sợ hai muốn chết, muốn dùng tinh thần lực công kích nhưng ai biết, chính mình căn bạ không phải ải là đối thủ của Nam ca. Nam ca trực tiếp nắm bả vải ô tạ, mảng xô tạ tới bên cạnh mình sau đó cười lạnh nào ải, cổ hệ nào ải đúng, tôi xác thực là zombie cổ bị hệt zombie thích ăn nhất là cái gài cổng. Đường tư nguyệt sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ, Nam ca ổ thả cho tôi. Trước kia là tôi bị ma quỷ ám ảnh. Tôi rất là khinh thường thời điểm các người nên ra tay lại buông tha, thời điểm buông tha mạnh nham, tôi nên đứng ra dịa thạch tạ. Nghĩa u không nuôi có chút chuyện đằng sau này. Còn có thời đi mổ hợi bệnh viện biện thành ám toán tôi cũng nghệ một chém chết cổ. Hàm răng Đường Tư Nguyệt đều đảng rùn rẩy, cổ nhờ hẳn ra Tân Vũ Hoa rung động lập tức cầu khẩn cậu, cậu cứu tôi với, chúng ta đều là con người mà. Trong đầu Tân Vũ Hoa đạn tỷ hiện hành giao chiến thiện ác, làm sao bây giờ? Cậu chẳng thể nghĩ tôi sẽ tải nhờ ẹ phát triển thành dạng này. Nam ca vô vô mặt Đường Tư Nguyệt nào ý hựa ý cổ tạ cù nào ý cùng, cho nệ nhờ ý hệ mà tôi quyết định diệt cô, người có dị năng hệ tinh thần hệ là thứ tôi ưa thích thứ hai. Cô không không đờ ai Đường Tư Nguyệt nào ý sống. Nam ca mạnh mẽ dùng tinh thần lực khống chế cô ta, đồng thời hung hăng cắn lên động mạch chân cô ta. Nếu là Đường Tư Nguyệt lúc trước, máu khẳng định không sỏ hương thơm mỹ vị như thế, nhưng mà bây giờ cổ tạ là người có dị năng cấp 3 khổng bị Yết Chu đã ẩn bao nhiêu tinh hạch của Thái Phong Mậu, vị mùi chất lạ làm cho giỏm bị muốn ngừng mà không được. Đường Tư Nguyệt mới bắt đầu vẫn còn có ý thức, nhưng mà chậm rãi cũng bởi vì mất máu quá nhiều khổng sỏ khí lực. Mà cuối cùng cổ tạ là tươi sống đau chết. Nam ca thậm chí còn buông áp chế ra, làm cho cổ tạ cảm nhờ ẩn mộ tụt cảm giác máu từ trong thân thể từng chút bị hút ra đến cùng là như nào. Chờ thời điểm Nam ca buông Đường Tư Nguyệt ra, trong ánh mặt cổ tạ cũng đã nhận khổng tờ ý đồng tử. Thân thuật công ngẩng co quặp trên núi bay trực thăng, nhưng mà vết thương ở cổ lùi mộ tiệp máu cũng không chặt ra. Không điền mấy phút nữa cổ tạ sẽ chết hẳn. Đối với một người chết, Nam ca mộ tụt tâm tư giữ lại cũng không sỏ cô đồ ải với Tông Hạo Hỉ Hển nào y mộ tỷ hiện, đem khoang cửa mở ra. Tông Hạo Hỉ Hển thở cha ngồi ở phía trước vẫn biết phía sau xảy ra chuyện gì. Nhờ hẹn ngăn ở tà cổng sỏ nhìn Nam ca, chỉ là mở cửa khoang ra. Nam ca giống như là vứt rác mà đem thi thể Đường Tư Nguyệt trực tiếp ném xuống. Cao như thế, ngã xuống khẳng định hài cột không xuyên. Chưa một lần nữa ngồi trở lại trong buồng máy bay, quanh thân Nam ca lại khôi phục khí lực. Hơn nữa lần này bởi vì máu Đường Tư Nguyệt thúc giục cổ thiện nhưng mơ hồ cảm giác được năng lực của mình lại muốn phát sinh biến hóa. Thời điểm mới bắt đầu cột có thể cảm giác mấy trăm mét xung quanh, về sau phạm vi lớn hơn cổ quỷ có thể nghe được thẳng. Lần người thải xa ô, không bị hệ thệ thay đổi thế nào đây? Tân Vũ Hoa luôn thủy chủng không nhủy mắt nhìn chằm chằm Nam ca cổ vợ mới bị hỉ hệ đã trưởng mì nhổ rộng như lời Đường Tư Nguy hệt nào ải, là một cồn giòm bi. Nam ca chống đỡ thân thể còn đối với Tân Vũ Hoa cười cười, sao thế? Sợ hãi? Hay là muốn giết tôi? Cô Quỳnh nhớ khóc bao sợ nhất chính là giòm bì hỉ hệ mà có giòm bì trước mặt cậu giết chết mờ người, cậu khẳng định cù nghẹ khắp đái. Thần kỳ là Tân Vũ Hoa không so khóc, cậu chỉ xoay đầu của một bên. Trong nội tâm quá loạn, cờ u không bì hiện phải đối mặt với Nam ca như thế nào. Lệ Sâm lái xe mang Diệp Thiệu cùng máy bay trực thẳng đi hưởng ngược lại. Diệp Thiệu nhớ tới vừa mới nãy bộ dáng Lệ Sâm nả nở tạ lên xe, cuối cùng nhờ ý không được hỏi thẳng một cụ, chiếc xe này quảnh. Trước đây giấu ở nơi nào vậy? Anh ta xác định trong căn cửa khổng sò dạng xe cao cấp như này. Lệ Sâm không trả lời Diệp Thiệu, nào ai, ảnh tuyển chọn địa phương, tôi đã ảnh đi chua. Tôi còn mù ổ hến đi tầm 5K. Diệp Thiệu đương nhờ ý hện không chịu đái, tôi cũng mù ổ hến đi tầm 5K, khi hến vì cô ở ý đi thì ổ Tông Hạo hì hện đấy, ai bị hệ tệ phạt sinh, cái gì chứ? Lệ Sâm cũng đặc biệt lo lắng, nhưng mà lo lắng có ích lợi gì? Đường đi tầm 5K cũng đã bị thiên thạch phá hư. Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm trầm mặc. Do rời mổ tốt hay là hỏi, Nam ca ổ ở ý thở tựa là zombie. Sao nào? Bị ếch cổ ở ý là zombie ảnh nhờ ở hai hay là chê bai vứt bỏ? Lệ Sâm lạnh lùng hỏi. Diệp Thiệu trầm tĩnh lại, tôi ý không so sợ hãi, cũng không so ghét bỏ. Mặc kệ cổ ở ý biến thành bộ dáng gì cổ ở ý đều là Nam ca. Vợ dạ như thể tiếp nhờ ở nổ ở ý đã từng là bác sĩ cứu sống mạng người hì hệ mà chỉ khao khát máu tươi nhân loại sao? Lệ Sâm hỏi xong. Diệp Thiệu quả nhờ ý hẹn không bị hết nên trả lời thế nào. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lệ Sâm hiển nhiên cũng khổ ngờ mù ổ hẹn tiếp tục đề tài này. Mà bọn đi cái tiếng đồng hồ, Diệp Thiệu phạt thệ bình họ thế nhưng lại chạy đến căn cứ Hoa Nguyên. Thiên thạch kia rơi xuống, đối với căn cứ Hoa Nguyên cũng có ảnh hưởng, tuy nhiên cũng không lẫn. Tối thiểu nhất, người trong căn cứ còn sống sót, tòa nhà cũng còn hoàn hảo. Lệ Sâm mới vừa xuống xe liền phạt thệ nào một đội người đã ngờ mù ổ hẹn tiến vào căn cứ Hoa Nguyên. Tuy nhiên người đầu lĩnh kia hiển nhờ y hệ đứng xuống người trong căn cứ thương lượng cái gì đó. Lệ Sâm nhìn bóng lên ngang nở tạ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Người trông coi căn cứ này còn có chuột khổng kỳ hệ nhẫn, vung đẩy tay, đều đã nào hỉ hệ nói căn cứ chúng cổng tù người bình thường, các người nhờ ra ở đi thô ải. Thái Phong Mậu rất có dạ tâm, Diệp Thiệu nghị thẩm thuốc kích thích kia, ông ta khả năng cũng khổ ngờ mù ổ hẹn dùng trên người người bình thường. Đoàn người này đều phong trần mệt mỏi, người dẫn đầu dáng người cao ngất, tóc đen lưu loát. Dù nào ỷ qua người thanh niên đặc biệt ôn nhuận, chúng tổ ỷ khổng tỷ yên vào căn cứ cũng được, nhưng người phụ trách đâu? Tôi muốn dùng tinh hạch cùng bọn họ đổi lấy chút ít vật tư. Các người còn có tinh hạch sao? Giữ cửa cười nhận huy mộ tỷ yên, các người vẫn là nhờ giả ở mộ tụt đại đại, vật tư trọng yếu như thế ai có thể cho các người? Người thanh nỉ ẹn đằng chửa cổng kỳ tệ nào ỉ quả gì, Lệ Sâm sau lưng vẫn lạnh lùng nào ải, không so sai, chúng tôi cũng không chủ bị đổi vật tư với các người. Người thanh niên đằng trước mạnh mẽ xoay đầu lại không tin nhìn Lệ Sâm. Bởi vì quá kích động, cậu còn dùng sức rủi rủi con mắt, dù nào ỉ rùn rầy hỏi, anh, tại sao hoành loại ở chỗ này? Đây cũng là Lệ Sâm muốn hỏi Lệ Ngạ, tuy nhiên giờ phút này hiển nhờ ỉ hẹn không phải ai là một tưởi cơ tốt. Anh là nhìn thoáng qua mấy người thanh niên đằng sau em trai. Sau đó vô vô bả vai Lệ Ngạ, thì hệ nó thay đổi giống như đại nhân rồi, vất vả cho em. Anh! Lệ Ngạn suýt chút nữa khóc lên. Bộ dáng này quả thực dọa hỏng những người đồng bọn của cậu. Nên biết dọc theo con đường này, Lệ Ngạn túc trí đam yêu, là người bọn họ tin tưởng dựa dẫm, người trước mặt này lòa nờ trải cậu sao. Cũng đúng, hai người lớn lên thơ ti ông nhau. Nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lệ Ngạn thế nhưng lấy đụng phả ân cờ liền biến thành đứa bé nha. Lệ Sâm cũng rất kích động, dù sao dọc theo con đường này, chính là muốn tìm kiếm Lệ Ngạn hỉ hệ ngoại vừa vặn đụng phải cậu, loại trùng hợp này khi hệ nằn cũng muốn cảm tạ trời đất. Để Lệ Ngạn đứng sau lưng, nòng súng Lệ Sâm nhắm ngay người giữ cửa, tôi bị hệ tất cả tỷ nhằm đã tổ án bộ xuất hành hỉ hệ ngoại ngoan ngoãn mở cửa ra nghĩa ủ khổng tổ ai diệt thành. Người giữ cửa kia đối mặt với uy hiếp sinh mạng đương nhờ y hệ khổ ngảm thất lễ, run rẩy mở cửa. Nhưng ai biết, Lệ Sâm cũng không so địa huyên mà là ở cửa phòng truyền thanh. Đánh kênh quyết trường âm thẳng, dù nào ảnh như băng văng lên, người trong căn cứ Hoa Nguyên nghe đây, cho các người 10 phút thời gian rút lui ra khỏi căn cứ. Sau 10 phút không dạ tổ ỉ xe đẻm căn cứ doanh tạc. Lặp lui một lần nữa. Người trong căn cứ vừa nghe thấy truyền thanh này, khó hiểu cực kỳ. Còn tưởng rằng là cho đùa dai, hung hung hổ hổ cũng không sò rút lui khỏi căn cứ. Lệ Ngạn thấy Lệ Sinh đi ra, nghi ngờ hỏi, anh, đây là như thế nào nha? Sa hoành mù ổ hẹn nổ cái căn cứ này. Em mặc kệ. Lệ Sâm bóp thời gian, trong vòng 10 phút ảnh đã đem hết thể chuẩn bị tốt, đạn pháo cũng gác ở trên. Chờ 10 phút vừa qua, ánh mà cảnh cùng khổng sò như một quải, đánh tới cao ốc trung tâm căn cứ. Tiếng vang lớn như thế đương nhiên kinh động mọi người, bọn không nghĩ tới, truyền thanh kỳ ạ tở tựa không pha ái lạ nào ỉ rỉ ỉn. Mà xa xa còn chưa xong, Lệ Sâm oanh tạc hết cao ốc trung tâm xong, làm bộ muốn tiến hành oanh tạc cao ốc khác. Lệ Ngạn từ trước đến giờ cũng không bị hiệt triển ngân cờ mang nhiều vũ khí tính sát thương lớn như thế. Trong căn cửa không ngừng có người chạy đến, còn tránh né đạn tháo, bởi vì chủ yếu là người lãnh đạo đều khổ ngợi đây. Rất nhanh trong căn cứ rối loạn lung tung. Mà động tác Lệ Sâm chuẩn bị xác định địa điểm phóng ra cũng không sò thay đổi qua, bộ dạng gắn đồ kính cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng, toàn bộ căn cứ đều đầu hạn gần mời dừng tay. Cao ốc trung tâm bị hủy, trong căn cửa một mờ ảnh hốt hoảng. Lệ Sâm không quan diệp tiệu. Trực tiếp liền lái xe xông vào trong căn cứ điền một chiếc tòa nhà. Sau khi xuống xe ảnh địa hương nhìn thấy dụng cụ vô tuyến trong nhà còn hoàn hảo, yên tâm lại ảnh bắt đầu vận hành thử kênh. Không đợi ai bao lâu, kênh liền chuyển được thằng Tông Hạo Hiên vang lên, ai đấy? Tôi là Lệ Sâm. Dù nào ân không ghi ông như lúc đối mặt với Thái Phong Mậu lạnh lẽo như vậy, nhưng vẫn nghe được người bên kia chợt dùng mình, tôi bị hệ truy nạm ca ở trong tài ảnh tạm động điện nổ ở ý tôi liền diệt ảnh. Chương 105, chờ tôi tìm em. Tông Hạo Hiên cũng không nghĩ tới Lệ Sâm nhanh như thế có thể liên lạc với mình, dù sao bọn họ bây giờ còn ở trên máy bay trực thăng. Căn cứ Tân Bãi nhờ đã bị phá hủy, Lệ Sâm muốn tìm thiết bị vô tuyến để liên lạc chỉ có thể căn cứ Hoa Nguyên gần nhất. Thờ trạ trên Lệ Sâm cũng có thiết bị, tuy nhiên nào không chuyển tín hiệu điện trên máy bay trực thăng. Cũng thiệt thuần phà ái lái xe đến nơi này mới có thể tìm được Lệ Ngạ. Dù nào Lệ Sâm lạnh như băng. Tông Hạo Hiên ý thức được cảnh chẳng hề đùa nhưng đối mặt với Lệ Sâm. Tông Hạo Hiên không sợ thần sắc e ngại gì. Bên miệng Tông Hạo Hiên còn mang theo vẻ tươi cười, anh nhìn bị hiệt cô ở ý hỉ hệ nó trong tay tôi. Truy hệ nổ ở ý là giỏm bị ảnh nhờ đã bị hiệt đại. Lệ Sâm lo lắng nhất chính là điểm này. Mình có thể tiếp nhận Nam Ca là một cồn zombie, hơn nữa khắp nơi dùng thế lực bắt ép cô hành động, nhưng những người khác tài ca hẳn. Nếu như chỉ cáo một mở ai nhờ Tân Vũ Hoa, Lệ Sâm còn có chút nắm chắc hỉ hệ nói đụng phải Tông Hạo Hiên. Lệ Sâm nhờ ảnh khổng dạ suy nghĩ trong lòng người đàn ông này. Vì vợ danh có thể trầm ngầm một lát, nhàn nhạt xem như dung nhờ ẹ tròi độ, Nam Ca có phải ở bên ca nhận hả? Nam Ca vừa rồi ngồi ở trong góc máy bay trực thăng động cũng khổ ngàm động. Kỳ thật trong nội mờ ô cùng thấp thỏm, dù sao năng lực Tông Hạo Hiên quá mạnh mẽ. Nếu lỏa nở tạ liên hợp với Tân Vũ Hoa giết mài nhờ tại cổ giật khó tổ ạt đái. Bây giờ nghe thấy giọng Lệ Sâm cổ kịch động muốn khóc lên. Thái độ lạnh như băng lúc đối mặt với Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên biến mật khổng tờ ý gì nữa cổ nhờ ra ở chóng đụng ngã đồ vật trước mặt, nào tới thoại đàm hô lên, Lệ Sâm tôi ở đây. Thời điểm đi thì ô Lệ Sâm vẫn luôn cảm thấy cái người đàn ông này khắp nơi áp bức mình, nhưng bây giờ giải ở đại. Nam ca nghĩ đến đều là những chuyện Lệ Sâm trả giá vì mình. Cô mặc trên người bây giờ là váy đỏ Lệ Sâm tìm trở về chỗ cô. Nghĩ đến lúc trước cổ quyền cùng Lệ Sâm nào cổ xinh đẹp nhất hy hệ lụy cổ sổ với ai khác cũng muốn chật vật hơn. Lệ Sâm nghe được giọng Nam ca, tim đều muốn nhấc lên. Tuy nhiên xem ra cổ quyền rất có tinh thần, tối thiểu nhất tông hạo hỉ hẹn không sò làm cái gại cô. Vì vợ giành lập tức nào ải, Nam ca, mặc kệ hỉ hệ nội em đang ở đâu đều phải dựa theo chúng ta ước định đi Bắc Hải chờ tôi. Tôi nhất định mau chẳng đi tìm em. Còn như những người khác. Lệ Sâm bị hỉa trí nảm cổ nghỉ hỉa cho nên lần nào ịp cũng dẫn thì một xạ uy hiếp, người nào cản trở em tại em giết lụ ồ hên đấy. Tông hạo hiên bị hiệt chua Lệ Sâm đang dọa mình, Nam ca nghe xong, dùng sức gật đầu, ừ, tôi ở Bắc Hải chữa ảnh. Không đờ ai Lệ Sâm nào ý loa, Tông hạo hiên liền cắt đứt truyền tin, hơn nữa còn đóng thăng tín hỉ hệ ủ trên máy bay. Thiên thạch rơi xuống không khí thay đổi càng kỳ quái hơn. Vốn là ngoài trụ sở vẫn là một mở ảnh sáng rỡ. Bây giờ mới bay thời gian bao lâu cũng đã mạ to mưa tầm tã. Máy bay trực thăng bay chẳng hề cao cho nên cũng ở trong màn mưa, bởi vì mưa to quá nhiều, tín hỉ hệ ủ trên mũi bay trực thăng cũng thay đổi rối loạn. Sau khi Lệ Sâm nhìn thấy tín hiệu bị Tông Hạo Hiên đơn phương chặt đứt liền cố gắng tiếp tục liên lạc nhưng mà liên tỷ hiệp không thành công. Lệ Ngạn cũng mã ngờ một đôi người từ ngoài trụ sở đại điện, cậu nhìn Lệ Sâm đang đi chuyển thiết bị điện vô tuyến, cũng đoán được cảnh đảng số liên lạc người nào đó không bị hiệt mình có biết người kia hay không. Cùng Lệ Sâm là quan hệ như thế nào? Lệ Sâm không sỏ chút nào muốn cùng Lệ Ngạn giải thích, ngược lại là nhìn cờ u một quái, lại đây rụt mồ tờ tẩy. Có đám người Lệ Ngạn hỗ trợ, thiết bị trong căn cứ rất nhờ ra ở đạ bị mạng đái. Cư dân trong căn cứ Hoa Nguyên giờ phút này đều đứng ở bên ngoài trụ sở, Lệ Sâm không lên tiếng bọn họ căn bản là khổ ngàm địch. Mà Lệ Sâm căn bản cũng khổ ngờ mù ổ hển ở lại chỗ này. Tân Bình căn cửa đã giờ hải xuống, căn cứ Hoa Nguyên này gần sát hố thiên thạch. Nếu nhờ cô người đi ật dễ dàng bị phóng xạ. Vì vợ ra nở em được người phụ trách trước căn cứ, để Lệ Ngạn nào ở hướng giảng ý đồ. Hơn nữa dùng tinh hoạch đổi lời y một lượng vật tư, đều chưa trên Lệ Ngạn. Lúc muốn rời đài, Lệ Sâm cùng tất cả mọi người chỉnh chung nào ai, thiên thạch đối với con người nguy hủy không đo lường, các người có năng lực mau rời khỏi nơi này. Những người khác bị hiệt chủy hển thiên thạch rơi xuống nhưng vừa ngẩn nào ở người đã khổ nghịt người vẫn là đỏ mắt lên. Mặc dù phúc lợi trong căn cứ Hoa Nguyên cũng không tính là tốt. Từ người lãnh đạo căn cứ đến người có dị năng đều rất thích ức hiếp dân chúng bình thường. Nhưng bên trong này tối thiểu nhất vẫn là một dung thân. Trời đất bao la, bọn họ rời đi cả thiên nơ hài nào. Huống chỉ hy hệ ngoại bởi vì thiên thạch ảnh hưởng, zombie không sò xuất động. Cái loại sinh vật đó vốn là đã tồi vong, bọn chúng khổ người phóng xạ sẽ giật nhanh đến công kích nhân loại phạ y khổng. Những nghi hoặc này cũng không sò người giải đáp cho bọn họ. Thấy đoàn người Lệ Sâm phải ly khai. Những dân chúng này còn có hy vọng Lệ Sâm có thể dẫn bọn một đồ ăn đường. Diệp Thiệu mặc dù là bác sĩ nhưng nghe điện y hệ ủ củ này trong lòng có chút khổng tổ a ải mái. Cũng là bởi vì Thái Phong Mậu có lòng tham mới để cho toàn bộ căn cứ Tân Bình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ảnh tạ còn có rất nhiều tài liệu chân quỷ khổ ngờ mạng đại được. Cho dù dân chúng bình thường căn cứ Hoa Nguyên là vô tội, Diệp Thiệu cũng không cứ như vậy vứt bỏ hiểm khích lúc trước mà dẫn bọn đại. Nhưng đây dù sao cũng là xe Lệ Sâm, Diệp Thiệu không nào y tệ. Lệ Sâm nhìn những dân chúng này khẩn cầu mình không khỏi nghĩ đến thời đi mặn hờ thượng kinh ảnh đi một quái bệnh viện tìm kiếm dụng cụ cũng đụng phải ỉ một đồ ăn người. Khi đoàn không mang bọn họ lại để cho bọn họ khẩu súng. Lúc này mới đi chùa mấy tháng, tâm tài nhờ ra ở đa khô nghèo giống trước nữa. Vì vậy mà tành lành tanh cự tuyệt, trong tận thế nếu như các người chỉ có thể dựa vào người khác, cuối cùng cụ nghệ bị cái thế giới này đào thải. Anh quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Bắc Hải, từ thượng kinh buôn ba đến nơi đây. Lúc này người ân phạ tìm đạ bi hiền thành sủ cô hệ nường giòm bi đa nghỉ hệ. Anh vô cùng nhờ hợi cô. Huống chi, tôi còn có người phải tìm không mang các người đã nào ịt sống. Lệ Sâm cứ như vậy khởi động xe mà ngờ một đồi người Lệ Ngạn rưỡi đi cả căn cứ Hoa Nguyên. Xe chạy ra khỏi cả đã rất xa, Diệp Thiệu từ cửa sổ xe hướng ra sau xem, cửa trụ sở chỉ còn lùi một đám người cổng bi hiệt làm sao. Vừa mới nãy tuy lời Lệ Sâm không nghe nhưng quả thật cào đạo lý. Tận thế quá tàn khốc. Rất có thể qua hôm nay sẽ không so ngày mai. Vừa muốn quay đầu trở về, Diệp Thiệu mắt sắc phạt thiện phỉ ạ sau xe dùng miếng vải đen che kỹ khổ nghịt cái hòm hì hệ ngoài miếng vải đen kia có chút triệt đảnh tạ dùng tay vén lên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khoe trận to hai mắt. Trên huy bay trực thăng, Nam ca còn muốn cùng Lệ Sâm nào y thêm mấy câu mà. Ai biết Tông Hạo Hiên trực tiếp đem vô tuyến điện chặt đứt. Cô gặp đến độ dậm chân, ánh mắt nhìn Tông Hạo Hiên đều dẫn theo hán giận. Làm thế nào có thể gọi lại? Nam ca đem thứ này trực tiếp trở thành điện thoại để dùng, dù nào ý cực kỳ nôn nóng, giống như là Tông Hạo hỉ hẹn không chỗ cổ làm được cổ liền thở tựa mù ổ hẹn động thủ vậy. Tông Hạo Hiên cũng không chỉ ủ cổ ủ ý hiếp, vốn lỏa nở tạ lớn lên rất cao, rũ xuống rèm mắt nhìn Nam Ca, máy bay trực thăng chúng ta tiếp tiệc không được, phải nhờ ra ở mộ tụt tìm địa phương hạ xuống cổ trời về nghỉ đại. Nam Ca ha to mồm, còn tái diễn vấn đề một lần nữa, tôi muốn gọi trở về. Nam Ca tỷ. Tần Vũ Hoa yếu ớt kể ủ cổ mộ tỷ hiện, mụ ố nào ỷ chỗ cổ bị hiện đừng chọc Tông Hạo Hiên ảnh tạ là người mạnh nhất trong tiểu đội 5 người. Nam Ca là giòm bịt cũng không pha ai là đối thủ quanh tạ. Nếu lúc trước, Tần Vũ Hoa khẳng định thân mật thám thiết tới kéo bản tệ giả ở hữu bẻ của Nam Ca, bây giờ bởi vì đối mặt là một cồn giòm bi, cậu cũng không ngàm động. Tông Hạo hì hệ đã xoay người, căn bạ khổng sò đem Nam Ca trở thành uy hiếp. Nghĩ đến Lệ Sâm vừa mới cảnh cáo ảnh tạ cũng cảm thấy muốn cười. Nếu nhảnh tạ tật mù ổ hẹn giết Nam Ca, từ lúc Đường Tư Nguyệt bị vứt xuống máy bay trực thăng gần đã dạ tay, còn chờ tới bây giờ sao? Không ngờ mù ổ hẹn từ máy bay trực thăng rơi sổng khổng trùng hải cột không xuống tài ngộ ản ngoãn ngồi xuống. Tông Hạo Hiên lạnh như bằng nào ải, vốn là khuôn mặt tuấn mỹ cũng khiến người khác dùng mình. Quả nhiên câu này vẫn rất có tác dụng, Nam Ca phồng gò má xương mặt lên, chỉ có thể lùi một lện nữa ngồi vào vị trí cũ. Bởi vì cùng Lệ Sâm trò chuyện, Nam Ca vẫn tựa cáo hứng. Hơi thấm hẳn cự người ngoài ngàn dặm lúc nãy cũng tiêu tạ khổng tờ ỉ. Tần Vũ Hoa ngồi ở khổng xạ, máy bay trực thẳng khổng ngờ khổng trùng lay động, hết thể đều có Tông Hạo Hiên thao túng. Anh ta nhìn chằm chằm thứ chợt lóe, phỉ ạ trên là một quài bản đồ điện tử giản dị, có thể nhìn ra Tông Hạo hỉ hệ đẩn một điểm dừng chân thích hợp. Nam Ca cũng chú ý tới Tân Vũ Hoa quyền đẳng quan sát mình, lần nữa cùng khổ ngoài lại cậu cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại. Tựa triển cạ bình nhắm mắt dưỡng thần. Tân Vũ Hoa có chút buồn bực. Cờ đã diệt rất nhiều zombie nhưng đối với zombie vẫn còn e ngại. Cho nên đối mặt với Nam Ca, ý tưởng của cậu mới có chút phức tạp nào hết cậu ra tay với Nam Ca là tuyệt đối ý không. Có thể để cậu thân cận cùng Nam Ca, giống như cờ cũng không làm được. Tân Vũ Hoa cúi đầu xuống, đầu tóc màu rơm mềm mại rủ xuống trên mặt, trong mắt tiểu thiếu niên đều là dễ rủa cùng nghi ngờ. Máy bay trực thăng ở khổng trung bay hờn mộ tỷ hựa, trong lúc này ai cũng không nào ý thêm gì. Liên ở lần thứ 3 cảnh báo năng lượng vang lên nhắc nhở tài nguyên lập tức triệt để tiêu hao sạch, Tông Hạo Hiên tìm được điểm dừng chân. Đây là một trong cao ốc thành thị, mặc dù trải qua tai họa nhưng bởi vì chẳng hề ở tâm địa chấn cho nên không sợ bị hư hại. Đỉnh cao ốc rất bằng phẳng, chủ yếu là trung tâm thành phố này tràn đầy zombie, người bình thường không ghi thiệp đến nơi đây. Đem máy bay trực thăng dừng ở bên trong này, bọn họ còn có thể phụ cận lấy đồ. Dù sao ở tận thế, máy bay trực thăng quá quý báu, ai cũng không bỏ lại. Nam Ca vốn là dựa vào cabin mơ mơ màng màng. Nghe được cánh quạt chuyển động biến hóa biết là muốn hạ xuống liền mở mắt. Ai biết không đỡ ô đựng, toàn bộ máy bay trực thăng liền nghiêng về một bên, sau đó cabin lay động kịch liệt. Sắc mặt Tông Hạo Hiên cũng trong nháy mắt thay đổi trở nên xanh mét thờ tự lạ, cũng lập tức muốn hạ xuống. Máy bay trực thăng thế nhưng xảy ra vấn đề. Bọn họ vẫn luôn rất chú ý định kỳ bảo dưỡng cái máy bay trực thăng này hì hệ mà xảy ra vấn đề chỉ có thể cào một lưỡi giải thích. Thời điểm lúc trước thiên thạch hạ xuống có lẽ đối với máy bay trực thăng tạo thành ảnh hưởng. Tần Vũ Hoa căn bản cũng không ngu, chứng kiến đèn trong máy bay trực thăng chợt lóe lại chợt lóe, cabin cũng đang kịch liệt lay động, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh hơn, cậu lập tức hỏi, Tông Hạo Hiên, sao thế? Hai cánh tay Tông Hạo Hiên cầm lấy trụ điều khiển, đối với Tần Vũ Hoa nào ải, máy bay trực thăng lập tựa kẻ pha ải rơi xuống, các người làm tốt chuẩn bị để phòng va chạm. Chương 106, máy bay rơi. Tần Vũ Hoa cũng bị dọa rồi đơ người rồi. Trong lúc vô thức cậu vẫn dùng dây leo cuốn lấy hai tay mình, sau đó còn đẹp một xỉ dây leo cột vào ngang hông Nam Ca. Nam cũng nhờ ảm mắt nhờ hình sổ đã bắt đầu vận dụng tinh thần lực cảm giác xung quanh máy bay. Cũng là giờ phút nguy ô mời phát hiện, Tông Hạo Hiên lại đem máy bay trực thăng chạy đến trung tâm thành phố. Có pha ẩn ở tạ bị đại hệ không? Bên trong này nhiều zombie như thế, bọn họ làm sao ra ngoài được? Coi như là tự tin với năng lực bản thân cũng không tự tin như thế chứ. Nhưng bây giờ hiển nhờ ý hệ đã bất chấp để Nam Ca nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Tông Hạo hỉ hệ đơn thật túng máy bay trực thăng, hướng về tòa cao ốc cao nhất phi tới. Trời ơi ảnh tạ cho rằng máy bay trực thăng nhẹ không bao giờ hỏng sao, đâm vào như thế hải cổ tảnh tạ sẽ không xuyến trước tiên đấy. Tay Nam Ca xít sao chụp ở cửa khoang, cùng Tân Vũ Hoa liếc nhờ một quải. Nếu như lắc thở tựa mù ổ hền đụng cao ốc, vợ y thẻ bình họ trước hết nhảy xuống rồi tính sau. Cũng chính là vài công phu tránh né thần thánh. Máy bay trực thăng mượn trọng lực đã nhằn chóng tiếp cận cao ốc. Tiếng thét chói tai của Nam Ca nghẹn ở trong cổ họng không đi lên cũng sợ mặt, thời điểm chỉ mảnh treo chủ ổng sổ quyền kệ u một cụ, Lệ Sâm. Nhưng mà Lệ Sâm ở khổ người đây, đương nhiên cũng không cưa ủ cổ. Là Tông Hạo Hiên tính toán thời gian, ở thời điểm máy bay trực thăng lập tựa kẻ phà ái đụng vào cao ốc kéo mạnh trụ điều khiển, toàn bộ thân máy bay cứ thế hướng tới phì ạ trên mà đái. Vốn là máy bay trực thăng khổng xuyền nhiên liệu cho nên mặc dù là hướng lên cũng chỉ đủ vọt tới đỉnh cao Úc. Nam ca cầm lấy cabin cũng cảm giác được thân máy bay vọt lên lại rơi xuống, sau đó chuyển ngoài nhà đập vài cái. Bởi vì quán tính bắt đầu chật mờ đồ ản. Cũng may mái nhà đủ rộng lớn, Tông Hạo Hiên lại liên tục phanh lại, bọn họ tờ một bển mái nhà vọt tới một bển khác. Cuối cùng cũng khiến máy bay trực thăng ngừng lại. Mưa to quỳnh đẳng không ngẩng cọ rửa thân máy bay, đèn trong máy bay trực thăng nháy mấy lần, cuối cùng cũng tắt hẳn. Tông Hạo Hiên hít thời thất, quay đầu nhìn lại. Nam ca còn trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp kinh hãi nhìn mình. Lười ở nở tạ mù ồ nào ai đột nhiên ở thời điểm đối mặt với đôi mắt này liền nào ý không nên lời. Hầu kết động động, rất lâu mới bình phục lại, mở cửa khoang giả đái, bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này. Tân Vũ Họa không nào ý hái lời liền đem cửa khoang mở ra, sau đó mang Nam ca đi trực một bước ra ngoài. Trên máy bay trực thăng tinh hoạch hay vật tư cái gì cùng khổng so đồ gì có thể mang đái. Ba người đều là một lưu loát. Chỉ là Tân Vũ Hoa chứng kiến máy bay trực thăng lật nghiêng, rất không vui được. Tông Hạo Hiên, máy bay trực thăng này coi như là hỏng sao. Tông Hạo hỉ hển không bị hệt sửa máy bay trực thăng đi giả cửa khoang, nước mưa rơi trên mặt ảnh tạ vô tình lộ một phần, hệ thống hư hại, cái này tổ ý không bị hệt sửa. Tuy nhiên để lại đây cũng rất ít người có thể tìm đến, chúng ta lần sau mang nhân viên chuyên nghiệp trở lại sửa là được. Tân Vũ Hoa ngờ nào ý quỷ có hy vọng sửa được, nhếch môi cười. Mặc dù bọn họ là tiểu đội 5 người, nhưng máy bay trực thăng này tuyệt đối xem như đồng đội thứ 6 của bọn họ vậy. Nam ca yên lặng đỉ thì ô đằng sau khổng khoái nhớ tới cảnh tượng lúc trực đỉ thì ô Lệ Sâm sửa tàu hỏa cổ nghĩ Lệ Sâm nhất định có thể sửa được máy bay trực thăng này. Nhưng mà hì hệ nguồn chẳng hề ở đây. Mới thất một xì đã cảm giác được dây leo của nơi trẻn nẹ họ cô đột nhiên kẹo một quạt cổ mạnh mẽ nghiêng đầu một lì dao ngọn gió, liền sượt qua gò mạ cổ, còn gọt mật mờ lùn tập trên bãi. Tông Hạo Hiên quay đầu nhàn nhạt nhờ ai ô, khô ngơ mù ổ hển chết ta cù ý hển tâm chủ đái. Ngay cả Tân Vũ Hoa cũng là lòng đầy sợ hãi, đúng vậy, chỗ này đầy giòm bì đấy. Nam ca giật giật khỏe miệng nghĩ thầm, tôi cũng là giòm bì mà. Nhưng hiển nhờ ý hển nổ không nào ý ra miệng. Bởi vì cậu cũng cảm giác được giòm bì trong trung tâm thành phố sau khi cảm giác được hơi thở sinh mệnh đều nổ tung nhanh chóng hướng tới cao ốc này mà đến. Hơn nữa, trong chúng nó còn có rất nhiều giòm bì cao cấp. Quả thực mặt Nam ca cũng thay đổi trở nên trắng xanh hỉ hệ lụy cổ rời khỏi hai người kia được cổng. Chính mình cũng là giòm bì mà khổ ngờ mù ổ hẹn bị con giòm bì khác coi thành kẻ địch giết chết. Nhưng Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa hiển nhờ ý hẹn khổng sỏ cho Nam ca cơ hội này, bọn đã đồng thủ với đợt giòm bì thứ nhất xông lên. Lần này bởi vì bọn khổng sò đem Nam ca trở thành sức chiến đấu chính cộng thêm tình huống nguy cấp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên ai cũng khổng sò giữ lại thực lực. Cũng may lần này bọn họ thật cửa khổng pha ai là vì tinh hoạch mà là vì có thể ra khỏi thành phố này. Nam ca là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa vận dụng thứ ngoại trừ vũ khí dây leo bên ngoài, hóa ra cậu có thể thúc đẩy mọc ra rất nhiều thực vật hỉ hệ mà sở thể nở quanh thân chính là hoa bá vương có độc. Mấy đóa hoa này cùng bọn họ bình thường gặp được cũng không ghi ông nhau. Hoa ba vương khổng lồ giống như là có vô số đầu, mỗi cái đều có hàm răng dài bén nhọn một căn xuống chính là một quải đầu lâu zombie. Hơn nữa năng lực Tân Vũ Hoa khống chế dây lệ ổ đạ duyệt công tôi luyện, thời điểm cậu cùng Tông Hạo Hiên cùng nhau hướng về phía ngoài trung tâm thành phố chạy trốn căn bản cũng không pha ai là dùng chân mà là đem dây leo, phân biệt quấn ở hai tòa lầu lớn, tiếp theo dùng lực kéo rút ngắn dây leo hướng tới đằng trước siêu siêu vẹo mổ tỉ hiền bay qua. Nam ca sở dĩ cũng có thể nhận thức loại cảm giác này là và chuyện nẹ họ cổ quỷ cuốn dây leo a. Thời điểm Tân Vũ Hoa lại chạy trốn căn bản là chưa từng quên mang thì ổ cổ, thậm chí Nam ca cũng không tự mảnh đái đường cũng cảm giác làn váy bị gió thổi tung, trực tiếp áp vào đầu gối cùng bắp đùi. Thanh đao trong tay ổ cờ bản cũng không làm cái gì có tác dụng, bởi vì Tân Vũ Hoa quá mạnh mẽ, hoa bá vườn đi chủ chỉ để lùi một mờ ảnh giòm bị ẹ không. Hai người bọn họ có tốc độ rất nhanh, Tông Hạo Hiên lại chỉ có thể chạy. Nhưng phương thức chiến đấu quảnh tạ hứa giảng bá đạo hơn Tân Vũ Hoa nhiều. Vốn dĩ năng quảnh tạ là thao túng xâm xét, mà trời đang ngờ mạ, nước mưa dẫn điện rất tốt. Loại thời tiết này quả thực chính là thời cơ tuyệt vời cho Tông Hạo Hiên giết người cướp của ảnh tạ đưa rẻ một đoạn chiều vốn là có thể đánh chết giỏm bỉ trong mấy dặm hỉ hệ ngoại lại càng ngang ngược, bị nước mưa khuyết tán khiến giỏm bỉ gần 10 dặm cũng có thể bị điện quảnh tạ đánh cỏ khổng xuyên mảnh giáp. Thậm chí ảnh tạ phát ra sấm sét, đem sấm xẻ trệ bù trời đều cả ô đi tuồng. Nước mưa rơi đùng đùng sen thằn sấm sét, đem nảy một khổ ảng trung tâm thành phố chiếu giống như là ban ngày vậy. Nam cả hỉ hệ mà có chút ít hiểu ra tại sao Tân Vũ Hoa lại chạy nhanh như vậy. Mẹ nào khổng truy nhanh lên, muốn chờ bị điện của Tông Hạo Hiên giật chết sao? Bọn họ bây giờ cũng đã giả khỏi phạm vi công kích của Tông Hạo Hiên, Nam ca còn có thể nghe thở ý một mùi vị thịt nướng. Có thể nghĩ, Tông Hạo Hiên là một lệnh giết bao nhiêu zombie. Chính là nhiều tinh hạch như vậy, bọn họ cũng không kịp thu thập. Có nhiều zombie nghe được động tĩnh đều đã ngường tới này chạy đến. Có hai đồng bạn sức chiến đấu cường hãn, chiến đấu đến nửa đêm. Bọn họ cuối cùng cũng từ trong vòng vây zombie trung tâm thành phố trốn ra được. Nhưng Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng bởi vì cuộc chiến đấu này, hao hết tất cả dị năng trong cơ thể. Bọn họ bây giờ đã ngợi bên ngoài thành thị, zombie chỗ này hẳn là đã bị tiểu đội qua đường giải quyết. Tân Vũ Hoa đặt cái mông chỉ trên mặt đất, há miệng thở dốc. Tông Hạo Hiên dựa trên đường, hiển nhiên cũng rất là mệt mỏi. Chỉ có Nam Ca một cồn zombie, từ đầu đến cuối đều không sò làm ra cái gì, vẫn là bị bọn họ hai cái người này dắt chạy. Duy nhất cũng như bọn họ chính là Nam Ca cũng rất chật vật, váy đỏ xinh đẹp bởi vì bị nước mưa làm ướt, xít sao áp lên trên người ổ. Tuy nhiên Nam Ca hiển nhờ ý hẹn không là chú ý đến đoạn này có khuôn ngờ một thằng đao to đảng suy tư phải làm như thế nào đây. Hai người kia hiển nhiên cũng không tín nhờ ý hẹn mộ, thừa dịp bọn họ hết sức, tuyệt đối là một cơ hội tốt để giết bọn họ. Có lẽ tôi cũng đã đặt trên chủ ô ải đao, cuối cùng khổng sỏ rút đà ổ đi ra. Thôi, xem ở phần bọn họ mang mình chạy trồn một cổ vì ẻn đừng nên giết người. Nào ai điền đây, lệ sâm cũng khổng tịt mình giết người mà. Tông Hạo Hiên mặc dù nhìn về phía khác nhưng sau khi Nam Ca thả tay xuống, bà và ẩn ở ta mới trầm tĩnh lại. Hai người nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, cuối cùng cũng khôi phục thêm chút sức lực. Tông Hạo Hiên giẫm đạp nước mã đi cùng Tân Vũ Hoa nào ải, thì hệ ngoài máy bay trực thăng chúng không dùng, nhất định phải tẩm một quả xe thời đi bồi. Tân Vũ Hoa gật gật đầu, cậu vẫn chán trường ngồi dưới đất, chỉ ngẩng đầu nhìn Tông Hạo Hiên, chúng ta chia nhau tìm xem. Sau đó liền chống vách tường muốn đứng lên, vẫn là Tông Hạo Hiên đỡ cờ ù một phần. Tân Vũ Hoa lúc này còn tự rêu nghĩ, trước kia giết nhiều hai con zombie cũng có thể dọa cậu khóc được. Lần này thế nhưng lùi khổng sỏ cảm giác gì. Hơn nữa, cậu lặng lẽ nhìn Nam Cả một quả dù rằng cảm thấy, nếu như zombie cũng lớn thành bộ dáng rồng sổ nhờ vợ ỷ thật kỳ mình cù nghẹ khổ người hai rồi. Nam Ca vẫn lù ổn không lên tiếng, do dự mở miệng, tôi bị hỉa truy nờ ai nào có xe thích hợp. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa liếc nhờ một quải, cuối cùng nào y hứa hẻ Nam Ca, vợ ỷ có dừng đường đài. Mặc dù bọn họ hai người này cũng không nào tin được Nam Ca, nhưng cùng ý tưởng của Nam Ca giống nhau, hạ không được sát thủ. Mâu thuẫn rồi dám cũng không khỉ hỉa nửa tài nhờ chuyển biến tốt đẹp, hai phe vốn là đều thăm dò lẫn nhau, ai xuất thủ chừa cờ ẹ chỗ đối phương cơ hội xuất thủ. Nhưng Nam Cả tờ tựa khổng sỏ lừa bọn họ cổ vợ mới dùng tinh thần lực cảm giác một quải, tìm được mộ tì ị hiệp Hummer. Hummer này còn rất mới, trong xe có vết máu đoán chừng là chủ nhân đã bị giết hại. Hơn nữa vị trí Hummer rất hẻo lánh, nếu nhờ cổng pha ải là Nam Cả. Khẳng định khổng sỏ người có thể tìm tới. Tông Hạo Hiên để hai người Tân Vũ Hoa chờ ở phía dưới, sau đó lên xe kiểm tra mô tụt. Trong xe cùng khổng sỏ thiếu xăng dầu. Bởi vì là xe mới có thể lái được cho nên Tông Hạo Hiên quyết định về sau đây chính là xe của bọn họ. Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa thở ị không tặng vấn đề gì, cuối cùng cũng có thể mở cửa xe ra ngồi lên. Tân Vũ Hoa vừa tới lên xe liền tầng tầng hắt xì, Nam Ca còn tốt cổ vỗ hệ đã khổng sò nhiệt độ cơ thể cùng tim đập nên cũng khổ người lạnh. Tông Hạo Hiên cân nhờ ạc một tốt, việc cấp bách nhất vẫn là chạy điền một an toàn trước. Chờ thể lực khôi phục lại rẽ về trung tâm thành phố đi tìm quần áo cùng thức ăn. Còn như về sau truy đến. Nam Ca khẳng định là mù ổ hên đi Bắc Hải, vì nà nở tạ tạm thời còn chưa có suy tính nào. Nghĩ rất chuyên tâm, Tông Hạo Hiên lái xe rất nhanh sẽ đã truy nhanh điển trệ đường lớn. Không đờ hải đi bà áo lâu liền chạm mặt mở tỉ ị hiệt xe khác, kia dĩ nhiên là mổ tỉ ị hiệt xe buýt trên xe không bị hiệt cáo bao nhiêu người. Hình nhờ công nghỉ tới có thể gặp được nhân loại, chiếc xe buýt phía trước cơ cơ đèn xe, sau đó ở giữa đường ngừng lại. Tông Hạo Hiên ở trong kinh chiếu hậu cùng Tân Vũ Hoa liếc nhờ một quải, cả hai đều trở nên cảnh giác. Chương 107, dùng thuốc thử. Nam Ca ở thời điểm xe buýt mới vừa dừng lại cùng đặt xét tình huống bên trong. Tổng cộng 15 người, nữ có nam có khổng sỏ trẻ con cùng người trên trung tuổi. Hơn nữa 15 người này là tách ra ngồi, số người mỗi nhóm bất đồng. Tiểu đoàn thể ít nhất là một đồ tình lữ đã ngựa ạ vào nhau nghỉ ngơi. Xe ngừng lại xong, bọn họ cùng khổng sỏ người nuống y truyền, chỉ có người tài xế kia đẩy cửa xe dạ đi tuồng.